Chương 134, ba thân Phật chi huyền diệu, Phật vốn là đạo. Chương 134, ba thân Phật chi huyền diệu, Phật vốn là đạo. Đỗ Nhi đây là lại phải tăng lên sao? Tiếp dẫn thứ nhất thời gian liền như thế ý thức được, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa dò hỏi. Dù sao, bọn họ cũng là từng từ trần khổ như vậy cảnh giới đi qua, cũng rất rõ ràng, chỉ có trong cõi minh minh có cảm ứng, sắp tăng lên lúc mới đáng giá đặc biệt bế quan lĩnh ngộ. Nghe vậy, Trần Khổ cũng không có nói thêm cái gì. Chưa chắc là cảnh giới tăng lên, đệ tử chẳng qua là đối với tu hành chuyện hơi có cảm ngộ mà thôi. Hắn cũng không có đem lời nói đến quá vẹn toàn. Bất quá, tiếp dẫn vẫn vậy mặt mang nét cười. Ha ha, tốt. Đỗ Nhi ngươi cứ việc bế quan, vi sư đương nhiên sẽ không để cho bất cứ chuyện gì quấy rối đến ngươi. Tiếp dẫn đối với Trần Khổ coi trọng, không cần nhiều lời. Vì vậy, hắn tuy là sư tôn, nhưng cũng cam tâm vì Trần Khổ hộ đạo. Dĩ nhiên, lúc này thân ở Tây Phương Thiên Địa, tuy nói cũng không có cái gì đại năng cường giả sẽ đối với Trần Khổ bất lợi, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không còn có ban đầu như vậy oán niệm báo táp ngưng tụ. Nghe tiếp dẫn vậy, Trần Khổ cũng là trong lòng ấm áp, gật gật đầu. Một bên, Chuẩn Đề mặc dù không nói, nhưng lúc này lại lật bàn tay một cái. Ha ha, sư điệt đã muốn bế quan, bần đạo cũng không có cái gì tốt tương trợ. Cái này quả bồ đệ tử, đối với ngươi ngộ đạo, có lẽ có tác dụng không nhỏ. Chuẩn Đề tiếng nói truyền ra, trong lòng bàn tay của hắn, một cái bích quang sâu kín, khí cơ hòa hợp bồ đệ tử, cũng là nổi lên. Cái này, đệ tử như thế nào chịu nổi đâu? Trần Khổ cả kinh, theo bản năng nói như thế. Hắn biết, cái này bồ đệ tử chính là Chuẩn Đề bản thể chỗ kết, có giúp người ta ngộ đạo công hiệu. Quan trọng hơn chính là, một cái nguyên hội thời gian mới có thể ngưng tụ ra như vậy một viên. Mà cái gọi là một cái nguyên hội, chính là trọn vẹn 129,6005. Quả nhiên là vô cùng chân quý. Hơn nữa, liền xem như đối với tiếp dẫn Chuẩn Đề loại tồn tại này mà nói, bồ đề tử hiệu lực cũng sẽ không yếu bớt. Nói cách khác, nếu là chính tiếp dẫn Chuẩn Đề dùng, thậm chí có thể tăng nhanh chứng đạo thành thánh tiến độ. Không nghĩ tới Chuẩn Đề sư thúc vậy mà như thế hào phóng, hôm nay trực tiếp đem loại bảo vật này ban cho bản thân. Nghe Trần Khổ vậy, Chuẩn Đề lại cười nhạt, nói: "Ha ha, có gì không chịu nổi. Sư điệt chính là ta Tây Phương Phúc Tinh, trọng trấn Tây Phương Thiên Địa, tạ phúc vô tận sinh linh. Còn con này một cái bồ đệ tử, so sánh với sư điệt cống hiến mà nói, vẫn có chút chưa đủ đâu. Ngươi lại nhận lấy chính là." Lời đến cuối cùng, Chuẩn Đề trong giọng nói cũng nhiều mấy phần không thể nghi ngờ cảm giác. Thấy vậy, Trần Khổ cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nếu như thế, đệ tử liền cảm ơn sư thúc. Hắn nói tạ một câu, cũng không còn khách khí cái gì, đem kia một cái bồ đệ tử nhận lấy. Sau đó, không nói thêm gì nữa, Trần Khổ xoay người rời đi, trở về đạo trưởng của mình, bế quan đi. Xem Trần Khổ từ từ bóng lưng biến mất, tiếp dẫn trên mặt cũng lại một lần nữa hiện ra lau một cái hiểu ý nét cười. Ha ha, tốt, tốt. Hắn chẳng qua là cảm khái như thế đạo. Đối với Trần Khổ tên đồ nhi này, tiếp dẫn có thể nói là càng xem càng thích. Thậm chí có thể nói, kể từ kiến thức Trần Khổ các loại cử động sau, tiếp dẫn giữa lông mày sầu khổ chi sắc, cũng không biết bất giác địa yếu bất rất nhiều. Dĩ nhiên, một bên Chuẩn Đề cũng là sắp xỉ phản ứng. Hai người cũng không khỏi có chút mong đợi, lần này đợi đến Trần Khổ xuất quan, không biết lại sẽ phát sinh như thế nào kinh người lộ sắc cùng tăng lên đâu. Mà Trần Khổ bên này, ngồi ngay ngắn ở đạo trường của mình trong, bồ đề tử treo ở trong óc, chiếu sáng rặng rỡ, phát ra không hiểu thần vận cùng khí tức. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ phúc trí tâm linh, thần niệm thông đạt, đối với các loại đại đạo diệu nghĩa cảm ngộ cũng trở nên làm ít được nhiều. Vật ngã lương vong, lòng không vương vấn. Lần này bế quan, hắn muốn tìm hiểu chính là bản thân tu hành ba thân Phật phương pháp. Tới bây giờ, pháp thân, báo thân đều đã ngưng tụ thành công. Nếu là đối ứng trạng tam thi phương pháp, hắn chính là tương đương với chém mất thiện ác, tự mình trong thiện ác hai thi. Giờ khắc này, pháp thân, báo thân toàn bộ hiện ra, to lớn tuyệt luân, uy nghiêm ngút trời, làm người chấn động cả hư phách. Pháp thân không tịch, bản từ thanh tịnh, xung quanh ngầm tan, có thể sinh và pháp, có thể nói quỷ thần khó lường, không thể đo lường được. Báo thân thì pháp tướng trang nghiêm, trí tuệ tâm kiến tạo, khả quan chiếu thế gian vạn vật, đây là tu hành quả báo. Trần Khổ biết, chỉ cần mình chuyên cần không nghỉ, đối với Phật đạo diệu nghĩa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Một ngày kia, cái này báo thân cũng là có thể viên mãn vô khuyết, thành tựu ra báo thân Phật chính quả. Trừ cái đó ra, ba thân Phật cuối cùng chính là ứng thân. Ứng thân, còn gọi là hóa thân, ý là biến hóa thân. Mượn cái này ứng thân, liền có thể nhập thai, ra thai, bày ra hiện bắt tương thành đạo, tới độ hóa chúng sinh ra. Ngoài ra, ứng thân sở dĩ còn gọi là hóa thân cũng là bởi vì cái này hóa thân vừa hiện, liền có thể hiện thánh với chư thiên vạn giới, 9 tầng trời, 10 tầng đất, thậm chí còn chúng sinh trong ngộng cảnh vân vân. Cảm ngộ đến chỗ này, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Đời sau lúc, có sinh linh nói mơ thấy Nam Mưu Ni Phật nhập mộng, truyền đạo truyền pháp. Chẳng lẽ, đó chính là hóa thân uy năng hiển hóa sao? Trần Khổ nghĩ đến rất nhiều. Dĩ nhiên, cái này trung quy chẳng qua là trước mắt hắn phỏng đoán, đợi đến ngày sau tu vi tinh tiến nhiều hơn, mới có thể có đến ấn chứng. Đồng thời, Trần Khổ cũng ý thức được, tu hành những thân độ khó, so với trước đó báo thân, pháp thân, độ khó đều sẽ là tăng vọt cấp bậc. Pháp thân vì vạn pháp chi bản thể, mà báo thân, ứng thân, thời là pháp thân chỗ bày biện ra tướng mạo cùng tác dụng. Ba người giữ khoảng cách nhất định, nhịp nhàng thuận lợi. Trần Khổ trong óc hiện ra nhiều cảm ngộ. Cái này như là thế gian 10,000 đạo, tuyên cổ bất diệt. Nhưng thân là tu sĩ, phải như thế nào đem dung nhập vào tự thân, biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền nhìn mọi người thiền tư cùng cơ duyên vân vân. Hồi lâu, Trần Khổ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thông qua lần này cụ thể cắt tỉa cùng cảm ngộ, hắn đã từ từ hiểu ba thân Phật cụ thể huyền diệu chỗ. Như vậy sau đó, chính là muốn nếm thử ngưng tụ ứng thân. Hắn tâm niệm vừa động, quanh thân từng mảng lớn pháp tắc trật tự, đạo vận thần văn lưu chuyển, huyền hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời. Bất quá, đó cũng không phải Trần Khổ tự thân tu vi hiển hóa, mà là hắn muốn chém lại đạo. Chúng sinh tu hành Trảm Tam Thi phương pháp, chẳng qua là chém mất một đạo, mà Trần Khổ tu hành ba thân Phật phương pháp, cũng là muốn chém lại 100 đạo, 1.000 đạo, 10.000 đạo, thậm chí còn nhiều hơn, cho đến cuối cùng vô số đạo. Như vậy, mới có thể hiểu ra bản thân, đồng thời tự thân cũng là duy nhất, thượng hạn vô cùng, không thể đánh giá. Bất chi bất giác, Trần Khổ cũng đã là hai mắt khép hở, như lão tăng nhập định bình thường. Trong đầu, không chỉ có đời này tu hành tâm đắc, còn có kiếp trước liên quan tới Phật pháp huyền diệu các loại trí nhớ cùng lĩnh ngộ. Hơn nữa, mặc dù nói Trần Khổ lúc này đã là tu hành Phật pháp diệu nghĩa, nhưng hắn cũng không có vứt bỏ ban sơ nhất huyền môn chi đạo. Như người ta thường nói 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Còn nữa, Phật pháp chi diệu, vốn là thoát thai từ huyền môn tiên đạo. Cho nên, lại có nói pháp, tên gọi Phật vốn là đạo. Hai người đều có thể lấy chỗ, Trần Khổ chính là đem dung hợp, toàn bộ hóa thành tự thân tu vi một bộ phận. Một đoạn thời khắc, hắn linh đài thanh minh, đạo tâm rực rỡ, cả người đều đã đạt tới một loại toàn thân không một hạt bụi trình độ. Trần Khổ không do dự nữa, trực tiếp nuốt vào chuẩn đề ban cho Bồ đệ tử, chân chính bắt đầu lần này nội đạo. Một giấc chiêm bao vạn năm đại thần thông vận chuyển lên, Trần Khổ tự nhiên sẽ không quên loại này tu hành trong lịch thiên tăng phúc thần thông. Thanh tịnh, an linh. Trần Khổ trong đạo trường, chỉ có từng mảnh một tường quang hòa hợp, thủy thải tôn trào, thần dị không hiểu, rạng rỡ chói mắt. Mà hắn lần này bế quan, chính là trọn vẹn thời gian ngàn năm lặng lẽ chết đi. Chương 135, Đông Vương công không có sợ hãi, ai dám giết ta? Chương 135, Đông Vương công không có sợ hãi, ai dám giết ta? Ngàn năm năm tháng, nhìn như dài dằng dặc, nhưng ở hồng hoang trong thiên địa, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cái này ngàn năm trong, vô lượng tứ hải trong đại chiến, chốc lát chưa từng dừng lại. Yêu tộc, tiên đình hai động cơ đại chiến không nghỉ, đã là đánh nhau thật tình. Mỗi một ngày, trong hư không đều có mưa máu bạo trán, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết trở, bên tai không dứt, nghe người xúc mục kinh tâm. Cũng chính bởi vì trận này đại chiến quá mức kinh thiên động địa, ngược lại khiến cho giữa thiên địa cái khác cương vực, lộ ra trước giờ chưa từng có yên lặng an lành. Vô số đại năng cự phách, cũng là lãnh đời không ra, dốc lòng tu hành, để tránh tiêm nhiễm đến đại chiến nhân quả nghiệp chướng. Mà lúc này Đồng Lai tiên đảo trên, cảnh tượng cũng có thể nói thảm thiết. Hai cốt đống núi, máu chảy thành sông. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghiêm nhiên nhất phái nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Vô luận là tiên đỉnh hay là yêu tộc, đều là thương vong cực lớn, không giờ khắc nào không có hai bên sinh linh thân xác nổ tung, nguyên thần chôn bụi, vì vậy thân tử đạo tiêu. Thập đại yêu thánh quét ngang bình thường, đi lại tại chiến trường trong, mỗi một lần ra tay, cũng trắng trợn thu cắt tiên đỉnh đám người tính mạng. Một màn này, tự nhiên đưa đến tiên đỉnh đám người muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi. Một đạo đạo thân ảnh bùng lên, muốn ngăn trở thập đại yêu thánh chi uy. Vậy mà, hành động này cũng không có tác dụng gì. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền lại là mấy vị đại năng vẫn diệt ở thập đại yêu thánh thủ hạ. Cho dù đều là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là tiên tiên đại năng. Phải biết, yêu tộc thập đại yêu thánh ban đầu đã từng là tại Tử Tiêu cung bên trong lắng nghe Hồng Quân đạo tổ giảng đạo tồn tại. Dưới so sánh, tiên đình một phương đại năng liền có chút hơi kém một chút. Xem một màn này, chúng sinh nét mặt nghiêm trọng, không khỏi có chút thở dài. Ai? Tiên đình một phương, đại thế đã qua. Không sai, tiên đình cường giả liên tiếp vẫn lạc, ngay cả kia cái gọi là vạn tiên đại trận đều đã khó có thể duy trì. Một trận chiến này, kết quả đã định. Trời ơi, tiên đình khoe khoang vô tận năm tháng, hôm nay cũng là muốn nên đón diệt vong ngày sao? Thiên địa vô tình, đúng là như vậy. Tiên đình đại thế đã qua. Cái này đã là chúng sinh chung nhau nhận biết. Trước đó dựa vào vạn tiên đại trận, tiên đình đám người còn có thể cùng yêu tộc chiến có tới có trở về. Vậy mà, ngàn năm đại chiến, so đấu đã sớm không phải hai bên mỗi người thực lực, mà là nền tảng. Cho nên, từ từ, tiên đình một phương đổi thế hiện ra hết. Nương theo lấy một vị lại một vị đại năng vẫn lạc, vạn tiên đại trận đã sớm trong lúc vô tình tan rã. Kể từ đó, tiên đình sức chiến đấu càng là giảm bất nhiều, khó lòng tiếp tục. Một ít cường giả sắc mặt phức tạp, không nhịn được tiêu nhịu thở dài. Dù sao, bọn họ từng mắt thấy tiên đình trỗi dậy, bây giờ lại muốn hôn mắt thấy chứng một phương này thế lực tiêu diệt. Thật là cảm nhận được hồng hoang thiên địa tàn nhẫn cùng vô tình. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, không ngoài như vậy. Trong sân, Đông Vương công tự nhiên cũng chú ý tới tiên đình liên tục bại lui thế cuộc. A, tha mạng a. Đông Hoa đế quân, mau cứu bọn ta. Không, ta không muốn chết. Một đạo đạo kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu rơi vào trong tai, càng làm cho Đông Vương công sắc mặt xanh mét. Hắn giận không kèm được, tức xì khói. Yêu tộc xuất sinh, ngươi dám? Chợt quát một tiếng, Đông Vương công làm bộ sẽ phải thẳng hướng thập đại yêu thánh đám người, cứu tiên đỉnh cường giả. Vậy mà, đối với lần này, Đế Tuấn Thái Nhất cũng sớm có phòng bị. Ha ha, Đông Vương công, giữa ta ngươi còn chưa phân ra thắng bại, còn muốn nhúng tay những người khác chiến đấu sao? Đế Tuấn cười to, ngông cuồng tiền đạo. Tung người nhảy một cái, liền trực tiếp ngăn cản Đông Vương công đường đi. Cũng chính là ngắn ngủi này trong chốc lát, bên kia lại là mấy đạo kêu thảm thiết, tiên đỉnh vô số cường giả, vì vậy hình thần câu diện, không còn sót lại gì. Thậm chí, trong đó cũng bao gồm trước đó Đông Vương công khí trọng nhất Vân Trung Quân. Mắt thấy bản thân nhất ỷ trượng tiên đình đại năng, là một cái như vậy cái ôm hận đẫm máu, Đông Vương công sắc mặt giữ tận và mẹo, nhìn đến đáng sợ tuyệt luân. Hắn sợi tóc của vũ, đạo bào bù bù, giống như điên cuồng bình thường. A, đi chết. Đông Vương công bất chấp những thứ khác, vung tay lên, trực tiếp tế lên mục tiên trượng, mong muốn trấn áp thập đại yêu thánh đám người, đồng thời cũng triệu tập tiên đình cường giả, tiếp tục đại chiến. Vậy mà, đang ở hắn tế ra mục tiên trượng trong nháy mắt, bên kia Thái Nhất cũng giữ dằn ra tay. Hỗn độn trung hiện một đạo quát nhẹ dưới, hỗn độn trung chợt hiện mà ra. Chỉ một thoáng, to lớn trung vang vang vọng đất trời giữa, đinh hai nhức óc, làm người chấn động cả hồn phách. Thân trung ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vòng quanh trên đó. Trong thân trung có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy khiếp sợ hoàn vũ. Tiếng trung hạo đãng, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn giao động. Đây cũng là khai thiên chí bảo uy thế, đơn giản dung chuyển trời đất, để cho chúng sinh cũng vì đó biến sắc. Hỗn độn trung vừa hiện, mục tiên trượng nhất thời bị trấn áp, khẽ run không dứt, lại khó triển lộ cái gì uy thế. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng là phản ứng cực nhanh, vung tay lên, trực tiếp đem mục tiên trượng bỏ vào trong túi. Ha ha, cực phẩm tiên tiên linh bảo sao? Không tệ, không tệ. Đế Tuấn xem trong tay mục tiên trượng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đông Vương công càng cho hơi vào hơn kết. Đáng chết. Hắn gầm lên liên tiếp, hận giận đan xen dưới, đã hoàn toàn làm cho hôn mê lý trí. Cắt. Thần mang nổ bắn ra, phong tiên ấn lần nữa tế ra, hướng Đế Tuấn Thái Nhất xuyên thủng hư không mà đi. Nhưng đối với lần này, Thái Nhất bài cũ soạn lại, lấy hỗn độn trung trấn áp. Trong chớp mắt, phong tiên ấn cũng rơi vào Đế Tuấn trong tay. Đế Tuấn càng thêm nạo nghễ đắc ý, ha ha, bản đế ngược lại muốn cảm ơn qua Đông Vương công tặng bảo. Chẳng qua là, cái này phong tiên in thực không dễ nghe. Sau đó, món bảo vật này liền đổi tên là Yêu Hoàng Ấn. Nói, Đế Tuấn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Một đạo vĩ lực đổ xuống mà ra, trực tiếp xóa đi phong tiên ấn bên trong thuộc về Đông Vương công ấn ký. Đến đây, hai đại linh bảo đều nhập Đế Tuấn tay. Đế Tuấn uy thế sâu hơn, mênh mông như vực sâu, lạnh băng thấu xương. Một đạo trật tự thần liên đánh ra, trong nháy mắt rơi vào Đông Vương công trên thân hình. Phanh! Một tiếng vang trầm, Đông Vương công bị vì vậy thương nặng, miệng lớn hộc máu, thân hình tung bay đi ra ngoài, thê thảm không dứt. Giết người chu tâm. Ngắn ngủi trong chốc lát, liên đoạt hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, vừa nặng chế Đông Vương công cái này tiên đỉnh đứng đầu. Giờ khắc này, không chỉ là chúng sinh sắc mặt thảm đạm, ngay cả tiên đỉnh đám người, tất cả đều là trên mặt một mảnh cho tàn. Nguy rồi, Đông Hoa Đế Quân hai đại báu vật đều bị kia Đế Tuấn Thái Nhất cướp đi. Bọn ta tiên đỉnh, còn như thế nào đánh với yêu tộc một trận? Thật chẳng lẽ là ngày muốn diệt ta tiên đỉnh sao? Không. Đông Hoa Đế Quân rõ ràng là đạo tổ khâm định, vì sao bọn ta muốn rơi vào kết cục như thế? Tiên đỉnh đám người tràn đầy không cam lòng giống giận. Mà lúc này Đông Vương Công cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, cưỡng ép bình phục lại trong cơ thể quận trào khí huyết. Nhưng nghe được tiên đỉnh đám người hét lớn, hắn lại đầy mặt cười gằn, nhìn chằm chằm Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Đế Tuấn Thái Nhất, bọn ngươi cho dù đánh bại bổn tọa, lại có thể thế nào? Ha ha, bổn tọa là đạo tổ khâm định, duy nhất tiên vương. Thiên đạo cũng công nhận bổn tọa có vô lượng khí vận giá thân. Thiên địa này giữa, có người nào dám giết bổn tọa? Đông Vương Công nghiễm nhiên là hoàn toàn điên cuồng bộ dáng. Hắn khí tức dữ dằn, ánh mắt điên cuồng địa quét mắt thiên địa hoàn vũ. Hai cánh tay đại trương, làm như ở triển lộ bản thân nam tiên đứng đầu vô thượng uy nghiêm. Vi sảng, không cam lòng, nhưng lại mang theo khó mà diễn tả bằng lời ngâm cuồng, không có sợ hãi. Giờ khắc này, vô số chúng sinh ánh mắt cũng hội tụ ở Đông Vương Công một người trên thân. Tĩnh mịch, giữa thiên địa tràn đầy hoàn toàn tĩnh mịch. Pháp tác đọc lại, trật tự đình trệ. Chúng sinh đều giống như quên đi hô hấp vậy. Phúc Hy, Côn Bằng chờ đại năng cự phách, cũng nhìn về phía Đế Tuấn Thái Nhất hai người. Người sau sẽ như thế nào xử trí? Rốt cuộc có thể hay không ra tay sát hại, vì vậy kết thúc Đông Vương Công tính mạng đâu? Chương 136, cầu truy được truy. Đông Vương Công thân tử đạo tiêu. Chương 136, cầu truy được truy. Đông Vương Công thân tử đạo tiêu. Giữa thiên địa, chúng sinh trố mắt nhìn nhau, không nói một lời. Kinh ngạc không thôi, sinh lòng lo âu. Không nghi ngờ chút nào, lần này Đế Tuấn Thái Nhất lựa chọn, hoặc là nói quyết định, đem quyết định cả tòa Hồng Hoang thiên địa thế cuộc. Giết. Tiên đình liền sẽ như vậy tiêu diệt, đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu, cũng không phục tồn tại, không có người có thể dự liệu được sau sẽ phát sinh cái gì. Không giết. Bởi như vậy, yêu tộc mặc dù giành thắng lợi, nhưng ở chúng sinh trong lòng cũng không nghi ngờ sẽ giảm bớt nhiều. Quan trọng hơn chính là, Đông Vương Công có thể nói có thủ tất báo, nếu để cho này có cơ hội Đông Sơn tái khởi, ngày sau cũng tất nhiên sẽ còn đánh với yêu tộc một trận. Vì vậy, đừng nói là tu sĩ bình thường, liền xem như những thứ kia thượng cổ cấp bậc đại năng cự phách, lúc này cũng giống vậy thật chặt chú ý Đế Tuấn Thái Nhất, hoàn toàn không cách nào dự liệu chuyện này thế đi. Tây Phương, Tu Di Sơn. Một ngày này, Trần Cổ cũng lòng có cảm giác bình thường, tự bế quan trong khoan thai tỉnh lại. Ô, rốt cuộc đã tới sao? Kết quả rốt cuộc như thế nào, dưới mắt sẽ phải chân chính thấy rõ ràng a. Trần Cổ tự lẩm bẩm, thậm chí không kịp hồi tưởng lần này bế quan thu hoạch, liền thứ nhất thời gian chú ý đến tiên đỉnh cùng yêu tộc đại chiến cảnh tượng. Cái này sóng kiếp trước trong truyền thuyết đều có chút hồ đồ chuyện lớn, hôm nay sẽ phải chân chính xuất hiện kết quả. Trần Cổ cũng là nín thở mà đợi. Bất quá, so với thế gian chúng sinh, Trần Cổ lại nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Hắn càng để ý, cũng không phải là Đông Vương Công có thể hay không chết, mà là yêu tộc như thế nào quyết định trấn sát đối phương. Dù sao, Đông Vương Công chết, có thể nói là Vu Yêu Lượng kiếp màn dạo đầu. Một trận chiến này phát triển đến thảm liệt như vậy mức, nghĩ đến Đông Vương Công cũng sẽ không còn có trọng trấn tiên đỉnh cơ hội. Mà lúc này trong sân, tiên đỉnh cường giả trăm không còn một, lại người người khí tức bề ngoài, trạng thái chật vật. Yêu tộc một phương, vô số sinh linh cũng dừng lại công sát. Thập đại yêu thánh đám người lạnh lùng ngưng mắt nhìn giống như điên cuồng Đông Vương Công, trong mắt có sát ý bạo trán. Đối với bọn họ mà nói, ban khoăn cũng không có quá nhiều. Huống chi, trước đó Đế Tuấn liền đã nói rõ, lần này chính là muốn đạp bằng đồng lai đạo, trấn sát Đông Vương Công. Vậy mà, chờ đợi hồi lâu, Đế Tuấn Thái Nhất cũng không có bất kỳ cử động. Huynh trưởng, cái này Đông Vương Công, giết phải không giết? Một bên, Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trung, uy áp ngút trời, hạ thấp giọng dò hỏi. Nghe vậy, Đế Tuấn sắc mặt hơi trầm lại. Cái này, vạn nhất đúng như Đông Vương công nói, hắn bỏ mình sau, đạo tổ tức giận. Kia đối với bọn ta yêu tộc mà nói, đúng là tai họa ngập đầu. Đế Tuấn nhẹ giọng nói ra bản thân lo âu. Trước đó khí thế hùng hùng, ý khí phong phát, nhưng dưới mắt, Đông Vương công như vậy không có sợ hãi, thậm chí xưng được là gây hấn bộ dáng, cũng để cho Đế Tuấn có chút nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ đối cái này Đông Vương công từng có cái gì đơn độc giao phó cùng chiếu cố sao? Nếu không, Đông Vương công không nên như vậy thể son sắt mới đúng a. Giờ khắc này, Đế Tuấn không nhịn được thầm nghĩ. Thực tại không được, liền đem kia Đông Vương công mang về yêu đình, trấn áp ngày trong ngục. Cứ như vậy, cũng đồng dạng là đoạn tuyệt tiên đình một mạch. Chẳng qua là, bởi như vậy, ở chúng sinh xem ra, cũng tất nhiên sẽ cho rằng là yêu tộc một phương sợ, ngược lại sẽ để cho Đông Vương công cái gọi là nam tiên đứng đầu danh tiếng, càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Vậy mà, đang ở trong lòng hắn suy tư, do dự lúc. Bên kia, Đông Vương công cũng nhìn ra Đế Tuấn Thái Nhất do dự cùng thấp giọng trò chuyện. Ha ha, Đế Tuấn, Thái Nhất, xem ra bổn tọa nói chúng. Bọn ngươi cuối cùng là kiêng kỵ bổn tọa thân phận, không dám ra tay sát hại. Ha ha, ha ha, bổn tọa thiên mệnh sở quy, há là bọn ngươi lướt sinh chứng hóa đồ có thể so sánh. Hôm nay, ta tiên đỉnh cường giả vẫn diệt bọn ngươi tay, tới Nhật Bản ngồi tất nhiên để cho yêu tộc gấp 10 lần, gấp 100 lần dâng trả. Đông Vương công càng thêm ngông cuồng. Trong hai mắt, tràn đầy một bộ ngạo nghệ không sợ bộ dáng. Một màn này, thấy chúng sinh đều có chút sắc mặt cổ quái. Cuồng. Thật ngông cuồng. Tự hỏi lòng, nếu là đổi thành bản thân, đối mặt Đông Vương công cái này thua còn điên cuồng dáng vẻ khiêu khích, sợ rằng đều đã là bừng bừng lửa giận, khó có thể bình tĩnh. Chúng sinh trong lòng mới vừa hiện ra ý niệm như vậy. Vâng. Trong sân, dị biến nảy sinh. Thử, muốn chết. Cái gì thiên mệnh sở quy, cho dù giết ngươi, lại có thể thế nào? Chỉ thấy ở Đông Vương công gây hơn dưới, Thái Nhất cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, danh chấn hoàn vũ, to lớn tuyệt luân. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, hỗn độn trung đột nhiên tế lên, rát hào quang năm màu, trùng trùng điệp điệp hướng Đông Vương công chấn sát mà đi. Hoặc giả cũng là Đông Vương công câu nói sau cùng, hoàn toàn chọc giận Thái Nhất. Yêu tộc ý đồ trỗi dậy, tiên đỉnh quyết không thể lưu. Giống vậy, càng không thể lưu lại Đông Vương công cái này mầm họa, để cho này ngày sau có cơ hội làm khó dễ yêu tộc. Phải giết. Thái Nhất quanh thân lẫm lẫm sát ý, trước giờ chưa từng có nồng nặc. Thấy vậy, Đế Tuấn sắc mặt đại biến. Thái Nhất, chấm đã. Đế Tuấn thét một tiếng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Thái Nhất vậy mà như thế xung động, một lời không hợp, liền trực tiếp ra tay. Nói chuyện lúc, Đế Tuấn cũng đánh ra một đạo hùng hồn bí lực, muốn ngăn cản hỗn độn trung tiếp tục rơi xuống. Nhưng hành động này vô dụng. Hỗn độn trung rung dậy, tiếng chuông huy hoàng, chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất. Đế Tuấn đánh ra vĩ lực, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn băng diệt vào hư không trong, không còn sót lại gì. Ngay sau đó, hỗn độn trung uy thế sâu hơn, từng tấc gáp sập cao thiên, rơi thẳng vào Đông Vương công trên đỉnh đầu. Không, ngươi dám? Giờ khắc này, Đông Vương công cũng hoàn toàn luống cuống. Không phải, Thái Nhất ngươi như vậy mãng? Đông Vương công con ngươi chợt co lại, sắc mặt đại biến, nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn nói ra khỏi miệng, ùng ùng, chỉ nghe lại là một đạo cực lớn thiên âm ầm vang, hỗn độn trung dưới, hư không bị triệt để xé toạc. Mà Đông Vương công thân hình cũng giống vậy ầm ầm nổ tung, mưa máu bạo trán, nhiễm đỏ vô tận hư không. Tiếp quang lan tràn, rạng rỡ chói mắt, để cho nhân vọng chi dùng mình, ra đầu nổ tung, sợ hãi không dứt, hết thảy đều tan mất. Đông Vương công hận giận đan xen tiếng giống to, vì vậy ngừng lại. Chúng sinh kinh ngạc thất thần, trợn mắt há mồm. Hồi lâu, tiếp quang từ từ tiêu tán, lần nữa hiện lộ ra sân trong cảnh tượng. Chỉ thấy dưới hỗn độn trung, trống rỗng, Đông Vương công đã không còn tồn tại. Khai thiên chí bảo uy thế giới, ngay cả thi thể cũng không có bất kỳ lưu lại. Cái gọi là tiên đình đứng đầu, hoàn toàn tan thành mây khói. T. Đông Vương công thật đã chết rồi. Hay cho một bá đạo hung hãn Đông Hoàng Thái Nhất ta, đây cũng coi như là Đông Vương công cầu truy được nện cho. Hắc hắc, kia Đông Vương công nếu là chẳng phải ngông cuồng, không có sợ hãi vậy, hoặc giả còn không đến mức đạt được thê thảm như thế kết quả. Cái này sóng, chỉ có thể nói là chính hắn chơi ngu. Chúng sinh hít vào khí lạnh. Theo dự đoán một màn, chân chân thiết thiết phát sinh, hãy để cho bọn họ cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời cực lớn rung động. Một đời thượng cổ đại năng, vì vậy kết thúc chán trường. Dĩ nhiên, cũng có cường giả không nhịn được cảm thán, lần này, chính Đông Vương công chơi ngu, các loại gây hấn, cũng là đã chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Trong sân, xem Đông Vương công thân tử đạo tiêu một màn, Đế Tuấn sắc mặt biến huyễn, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trên 9 tầng trời. Vậy mà, càng là lo lắng cái gì, thì càng sẽ phát sinh cái gì. Theo Đế Tuấn ánh mắt ném đi. Vâng. Trên 9 tầng trời, đột nhiên có trận trận hư không nổ vang vang rội. Thiên đạo có cảm giác, phong vân đột biến. Một đạo đạo tử tiêu thần lôi trống rỗng hiện lên, hòa lẫn, lấp lóe không chỉ. Điện quang bắn tung tóe dưới, phản phất có nghiền sát hết thể chi uy. Giờ khắc này, yêu tộc, thậm chí còn chúng sinh, đều là biến sắc. Thiên đạo tức giận, hạ xuống lôi kiếp. Trời ơi, đây là thiên đạo thật nên vì Đông Vương công báo thù. Trừng phạt yêu tộc sao? Một đạo đạo tiếng kinh hô bên tai không dứt. Tây Phương, Trần Khổ sắc mặt cũng giống vậy nghiêm trọng. Chương 137, chỉ có thánh nhân nhưng tự vệ. Hồng Nông tử khí tầm quan trọng. Chương 137, chỉ có thánh nhân nhưng tự vệ. Hồng Nông tử khí tầm quan trọng. Kia tử tiêu thần lôi, quả thật sẽ rơi xuống sao? Trần Khổ sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn xem đầy trời lôi đình hội tụ cảnh tượng, không nhịn được thấp giọng tự lẩm bẩm. Nghi ngờ thiên đạo cơn giận. Nói thế nếu bị những người khác nghe được, nhất định cảm thấy Trần Khổ là điên rồi. Phải biết, trong truyền thuyết, Thiên đạo thần lôi một khi giáng lâm, liền mang ý nghĩa mạt sát. Vậy mà, Trần Cổ lại lòng biết rõ, yêu tộc sẽ vì vậy bị thiên đạo mạt sát sao?
Không,
đừng nói là mạt sát, liền xem như thương nặng yêu tộc, cũng rất không có khả năng. Dù sao, bộ tộc này thế nhưng là lưng đeo lượng kiếp vai chính trọng trách. Nếu là thực lực bị diện rộng suy yếu, thế nào cùng vu tộc đấu? Làm sao có thể khiến cho lượng kiếp viên mãn? Cho nên, ở Trần Cổ nghĩ đến, cái này Tử Tiêu thần lôi mặc dù hiển hóa, nhưng là rất không có khả năng chân chính rơi xuống. Trong sân, yêu tộc đám người cũng ở đây kinh ngạc không thôi, ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu thần lôi. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được, trong Tử Tiêu thần lôi tản mát ra một loại để cho người cả người tóc gáy dựng thẳng, giận cả tóc gáy uy năng. Hừ, Lâm Vương công tài nghệ không bằng người, thân tử đạo tiêu, chính là lẽ đương nhiên. Thiên đạo cớ sao trừng phạt ta yêu tộc một mạch? Chính là, hắn luôn có nam tiên đứng đầu danh hiệu, nhưng thực lực không tốt, lại có thể trách ai? Yêu tộc chúng sinh không nhịn được xì xào bàn tán. Bọn họ ngược lại không có chút nào nguyên do ủng hộ nhà mình Đông Hoàng. Được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, tuyên cổ đều là như vậy. Đông Vương công bỏ mình, không oán được người ngoài. Cho nên, yêu tộc chúng sinh đều có chút không cam lòng cảm giác, không cam lòng bị thiên đạo trừng phạt. Đế Tuấn cũng giáng lâm ở Thái Nhất bên người, có chút ảo não thấp giọng nói, "Ai, Thái Nhất, ngươi thật là quá xung động. Bây giờ Đông Vương công dù chết, lại đưa đến Tử Tiêu thần lôi giáng lâm. Bọn ta nên làm thế nào cho phải a?" Đế Tuấn lời nói trong, không khỏi có chút oán trách cảm giác. Hắn không chỉ là đang lo lắng yêu tộc vô số sinh linh bị thần lôi liên lụy, bị trọng thương. Quan trọng hơn chính là, Đế Tuấn Thái Nhất chính là tay chân anh em ruột, hắn cũng vì Thái Nhất an nguy mà lo âu. Nghe nói thế, Thái Nhất lại lạnh lùng nhìn một cái Tử Tiêu thần lôi hạo đãng cảnh tượng. Kia Đông Vương công, chính là một mình ta giết chết. Thiên đạo cơn giận, ta tự chịu trách nhiệm chính là, cùng yêu tộc chúng sinh vô can. Nói thế giống như là ở đáp lại Đế Tuấn, hoặc như là đang cùng thiên đạo câu thông. Vậy mà, theo Thái Nhất tiếng nói xuất khẩu, trong gói minh minh, lớn như thế trong yêu tộc, tựa hồ có một loại huyền hoặc khó hiểu, không thể nói khí tức, lan tràn ra, rơi vào vô tận hư không trong. Sẽ ở đó vậy khí tức ảnh hưởng dưới, nguyên bản cuồng bạo, hỗn loạn Tử Tiêu thần lôi, hoàn toàn quỷ dị chìm xuống. Cuối cùng, thậm chí lại lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở trên chín tầng trời. Chúng sinh mặt một bước. Cái này kết thúc. Thì ra cái gọi là thiên đạo tức giận, quay đầu lại chẳng qua là cảnh cáo yêu tộc, mà không phải thật muốn hạ xuống trừng phạt. Đế Tuấn âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc trước lo âu quét một cái sạch, ngược lại vui mừng quá đỗi. Ha ha, thần lôi cũng tránh lui. Xem ra cái gọi là thiên mệnh chỗ qua, bất quá là kia Đông Vương công ảo tưởng mà thôi. Buồn cười, buồn cười. Đế Tuấn không che giấu chút nào vẻ đắc ý, lớn như vậy vừa cười vừa nói. Giờ khắc này, giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách cũng là sắc mặt đại động, nghĩ đến rất nhiều. Thánh nhân cũng không hiện thân, lôi đỉnh cũng không phục tồn tại. Xem ra, ban đầu Hồng Quân đạo tổ nói, chữ chữ là thật. Nhỏ thế có thể biến đổi, đại thế không thể đổi, mà thánh nhân cũng thị phi đại thế không ra. Nói cách khác, từ đó về sau, thánh nhân thật sẽ không lại để ý tới bọn ta chúng sinh chết sống. Cho dù là thượng cổ đỉnh cấp đại năng bỏ mình, cũng không gọi được đại thế. Đại năng cự phách mồm năm miệng 10, rối rít như vậy thở dài nói, vẻ mặt phức tạp. Trong Côn Luân Sơn, Đông Vương công bỏ mình, để cho Tam Thanh cũng phải không lại bình tĩnh. Đỉnh cấp đại năng cũng có vẫn diệt chi uy. Xem ra, bọn ta muốn càng thêm tăng nhanh nộ đạo tốc độ, sớm chứng đạo thành thánh. Nếu không, người mang hồng mông tử khí, ngược lại sẽ trở thành một loại tai họa. Lão tử trầm giọng mở miệng. Dứt tiếng, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không khỏi sắc mặt lẫm liệt. Bọn họ hiểu lão tử ý tứ. Thánh nhân không ra thời đại, giữa thiên địa thế cuộc đem càng thêm phức tạp. Thực lực vi tôn bốn chữ này, cũng tất nhiên sẽ triển hiện được càng thêm vô cùng tinh tế. Liên xếp như Đông Vương công như vậy đỉnh cấp thượng cổ đại năng, cũng thân tử đạo tiêu. Có thể nói, cũng chỉ có chân chính tấn nhập thánh nhân cảnh, mới có vạn vô nhất thất năng lực tự vệ. Một điểm này, Tam Thanh có thể nghĩ đến, chúng sinh tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới. Vì vậy, phàm là có hồng mông tử khí nơi tay mấy người, trong mơ hồ cũng đều đã trở thành đích ngắm. Đại huynh nói không sai, trận chiến này cũng đã hạ màn, bọn ta làm hồi tâm, tiếp tục lộ đạo. Nguyên Thủy gật đầu, mở miệng phụ hòa nói, mà cuối cùng Thông Thiên thì trực tiếp không nói một lời, giống như trầm tư. Tam Thanh lần nữa lâm vào bế quan lộ đạo. Côn Lôn Sơn cũng theo đó lần nữa khôi phục tuyên cổ bình tĩnh an lành. Đúng như Tam Thanh suy nghĩ vậy. Lúc này, trong thiên địa vô số đại năng cường giả đã sớm là ý niệm trong lòng chuyển động, nhất là ban đầu trong Tử Tiêu cung 3,000 khách. Bọn họ thế nhưng là từng chính mắt thấy Hồng Quân đạo tổ ban thưởng hồng mông tử khí. Ừ, kia Tam Thanh, Nữ Hoa, thậm chí còn tiếp dẫn chuẩn đề, hoặc giả bọn ta không chống nổi. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái Hồng Vân lão tổ đâu. Nếu là có thể đem hắn trong tay hồng mông tử khí đoạt tới, chẳng phải là Côn Bằng, Minh Hà chờ đại năng đều không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ như vậy. Tam Thanh, Nữ Hoa hùng mạnh, không thể nghi ngờ, đã sớm lấy được chúng sinh công nhận. Đối địch với bọn họ, không khác nào tự tìm đường chết. Mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người, trải qua trước đó cùng tiên đỉnh kia một trận đại chiến, thực lực cũng là quá rõ ràng, để cho chúng sinh kinh hãi không thôi. Vì vậy, không cần nói nhiều, ở chúng sinh trong lòng, tiếp dẫn chuẩn đề độ mạnh, đã cùng Tam Thanh đám người là cùng một cấp bậc. Huống chi, tiếp dẫn ngồi xuống chân cổ, cũng giống vậy không thể khinh thường. Các loại cân nhắc dưới, như Côn Bằng loại đại năng, cũng chỉ có thể đem mục tiêu phong tỏa ở cuối cùng Hồng Vân lão tổ trên người. Người sau không phải là đạo tổ đệ tử dưới tay, cũng không có Tam Thanh đám người cường đại như vậy thực lực. Ngược lại có thể đem trong tay hồng mông tử khí cướp đến tay. Bất quá, dưới mắt như vậy mưu đồ cùng tính toán, cũng vẫn chẳng qua là mưu đồ mà thôi, cũng không có đại năng lúc này hành động. Đồng thời, Đồng Lai Tiên Đạo bên trên, Đế Tuấn Thái Nhất cũng nắm được đến chúng sinh ý niệm biến ảo. "Hừ, kia Hồng Mông tử khí, bọn ta cũng nhất định phải đoạt tới tay mới là." Đế Tuấn thấp giọng nói, vô cùng kiên định. "Hôm nay, nhìn như là Đông Vương công vẫn diệt, Tiên Đỉnh tiêu diệt, yêu tộc đại hoạch toàn thắng. Nhưng người nào lại có thể bảo đảm, hôm nay Tiên Đỉnh, không phải ngày mai yêu tộc đâu?" Vì vậy, Đế Tuấn cũng tin chắc, chỉ có chính mình cũng có Hồng Mông tử khí, mới có thể bảo đảm yêu tộc cường thịnh muôn đời. Một bên, Thái Nhất không gật không lắc, lại nhìn chung quanh một cái Bồng Lai đảo bên trên cảnh tượng. Dưới mắt, bọn ta hay là giải quyết hậu quả trận chiến này mới trọng yếu nhất. Nghe vậy, Đế Tuấn cũng phản ứng kịp. Hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh băng thấu xương. Đông Vương công dù đã bỏ mình, nhưng Bồng Lai đảo bên trên còn có nhiều Tiên Đỉnh sinh linh. Đế Tuấn không chút do dự, giết. Phàm là Tiên Đỉnh người, không chừa một mống. Tàn nhẫn như vậy quả quyết lời nói, để cho chúng sinh cũng không nhịn được gầm thầm nhếch mép. Mà theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, yêu tộc chúng sinh ứng tiếng đại động. Một trận lại không huyền niệm máu tanh tàn sát, cũng ở đây Bồng Lai Tiên đảo bên trên bắt đầu. Chương 138, Vu tộc xuất động, trong chiến trường đại cơ duyên. Chương 138, Vu tộc xuất động, trong chiến trường đại cơ duyên. Yêu tộc đại khai sát giới, Tiên Đỉnh sinh linh nền cổ đợi giết. Xem một màn này, chúng sinh đã lại không có tiếp tục ngắm nhìn đi xuống hung thú. Bọn họ biết, còn lại hết thảy đều không cần nhiều lời. Từ đó sau, trong Tiên Đỉnh lại không bất luận một vị nào cường giả may mắn sót lại, Đồng Lai Tiên đảo cũng đem bị vơ vét không còn gì, hoàn toàn hóa thành một bên chết địa. Điều này làm cho chúng sinh có chút sắc mặt phức tạp, suy nghĩ nặng nề. Nhưng cùng lúc đó, dưới chân núi Bất Chu Sơn, trong Vu tộc cũng là trước giờ chưa từng có hành động. Đáng ghét, kia yêu tộc tại sao lại bình yên vô sự? Trúc Dung râu tóc đều dựng, hai mắt trợn tròn, quanh thân tản mát ra hơi thở nóng bỏng, giống như có lửa rực bay lên. Không cam lòng, phẫn nộ, Thử Tiêu thần lôi hiển hóa chốc lát, lại lặng lẽ chôn bụi. Kết quả của trận chiến này hoàn toàn ra Vu tộc đám người dự liệu. Bọn họ nguyên tưởng rằng, cho dù diện Tiên Đỉnh, yêu tộc cũng tất nhiên chịu đựng cắn trả. Nhưng dưới mắt xem ra, Thiên Đạo ngược lại là thừa nhận yêu tộc cử chỉ. Kể từ đó, yêu tộc cát sẽ danh vọng tăng mạnh, nền tảng càng thêm phong phú, cũng càng có được nhất thống hồng hoang thiên địa phong thái. Như vậy sao được? Không cần nói nhiều, theo Vu tộc, đây chính là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ngay cả 12 tổ vu trong, thân là nữ tử Huyền Minh, lúc này cũng mặt đỏ lên. Nếu thánh nhân phi đại thế không ra, Thiên Đạo cũng không nhúng tay chuyện này. Như vậy, bọn ta Vu tộc cũng tuyệt không thể lại tiếp tục ngồi yên không lý đến, không thể mặc cho yêu tộc tiếp tục thế lớn. Huyền Minh trấn thành nói. Vừa dứt lời, cái khác tổ vu cũng là rối rít mở miệng phụ họa, vẻ mặt vội vàng. Đúng nha, không thể lại để cho những thứ kia tạp mao xúc sinh phách lối đi xuống. Phụ thần lưu lại thiên địa, không cho những người khác xứng bá. Đế Giang huynh trưởng, hạ lệnh đi, bọn ta đã là chiến máu sôi trào, không kịp chờ đợi. Một đám tổ vu ánh mắt đều nhìn về cầm đầu Đế Giang. Chỉ đợi người sau ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ gặp không chút do dự xuất thế, áp chế yêu tộc thế. Nghe lời của mọi người, Đế Giang lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói, cũng tốt. Bây giờ kia yêu tộc diệt Tiên Đỉnh, nhưng bản thân cũng là nguyên khí thương nặng. Bọn ta nhân cơ hội này, công chiếm thế gian yêu tộc lãnh địa, đoạt lại vô số tu hành tài nguyên. Đế Giang vậy, để cho đám người sắc mặt rung lên. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Lúc này Vu tộc ngang nhiên xuất thế, yêu tộc cũng tất nhiên là không có chút nào phòng bị. 12 tổ vu nhất tề đại động, triệu tập mỗi người dưới quyền Vu tộc sinh linh. Một ngày này, dưới chân núi Bất Chu Sơn, trăm ngàn vạn sinh linh xuất thế, thanh thế to lớn, bắt đầu đối với yêu tộc tàn sát. Tu Di Sơn, Trần Cổ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn không nhịn được lắc đầu bật cười. Đông Vương công, thật đúng là bị Hồng Quân đạo tổ gạt gẫm quẻ a. Nếu không phải như vậy không thấy rõ thế cuộc, cũng là sẽ không chết được như vậy. Nội bảng, Trần Cổ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đông Vương công lại là bản thân đem mình chơi ngu. Hắn cũng không có cái gì đồng tình cùng thương xót cảm giác. Đối với Hồng Hoang Thiên Địa mà nói, Đông Vương công vẫn diệt, vốn là đại thế. Huống chi, Trần Cổ cùng Đông Vương công từ lâu xích mích. Dưới mắt người sau thân tử đạo tiêu, ngược lại thì để cho bản thân cũng ít một cái đại họa trong đầu. Vẻ mặt động một cái, Trần Cổ ngược lại quan sát vô lượng tứ hải cảnh tượng. Nương theo lấy Tiên Đỉnh tiêu diệt, yêu tộc không chút lưu tình triển khai cuối cùng tàn sát. Đập vào mắt trong, chỉ thấy vô lượng tứ hải trên, có thể nói là huyết quang ngút trời, từng mảng lớn sương mù màu đen bay lên, khó có thể tiêu tán. Trần Cổ khẽ to mày, một trận chiến này tạo cho quá nhiều ám niệm. Nếu là có thể đem toàn bộ độ hóa, cái này không phải là không một đợt đại cơ duyên đâu. Thầm nghĩ, Trần Cổ ánh mắt sáng lên. Không sai, vô luận là Tiên Đỉnh cường giả, hay là yêu tộc sinh linh, phàm là vẫn diệt tại đại chiến trong, đều đã hóa thành một đạo đạo vong hồn, ám niệm lưu lại, khó có thể tiêu tán, hóa giải. Mà đây đối với Trần Khổ mà nói, lại vừa vặn là đúng chuyên môn a, cái này nếu có thể toàn bộ lấy đi, đem độ hóa, đó không phải là có thể vì Tây Phương lại tích lũy một đợt khí vận sao? Thậm chí, nói không chừng còn có thể lại đạt được vô lượng công đức đâu. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tuy theo, hắn lại là trong lòng hơi động. Hơn nữa, khoảng cách dù xa, nhưng vừa lúc có thể thử một chút bần đạo mới vừa lĩnh ngộ ra chúng diệu chi môn đại thần thông. Cũng thẳng đến lúc này, Trần Khổ mới lấy hồi tưởng bản thân lần này bế quan thu hoạch. Lần này ngàn năm bế quan, hắn như cũng không có chém mất ứng thân, ngược lại có chút thất vọng. Bất quá, hắn lại không phải không thu hoạch được gì. Lịch Thiên Ngộ tính ra chỉ dưới, khiến cho Trần Cổ lần nữa lĩnh ngộ ra một môn đỉnh cấp Thiên Phú thần thông. Chúng Diệu Chi Môn. Môn thần thông này đại thuật ra chỉ dưới, chỉ cần là Trần Cổ từng đặt chân qua địa phương, đều có thể trực tiếp mở ra một cánh Chúng Diệu Chi Môn, giống như là xây dựng lên một vùng không gian lối đi, chớp mắt đã áp sát. Cái này so với nắm trong tay không gian pháp tắc Đế Giang Tổ Vu cũng không kém bao nhiêu. Mà ngay cả là không có đặt chân qua cương vực, chỉ cần trong đầu khắc họa đưa ra cụ thể cảnh tượng, như vậy cũng giống vậy có thể mở ra chúng diệu chi môn. Xương là vừa đọc 200 triệu dặm, cũng không hề khoa trương. Dĩ nhiên, nếu là tiến về địa phương khoảng cách càng xa, đối với tự thân tiêu hao cũng liền càng lớn. Giống vậy, như Bất Chu Sơn như vậy uy áp cực lớn, khí vận ngút trời địa phương chỗ, cũng sẽ độ khó lớn hơn. Mặc dù như thế, Chân Khổ đã cực kỳ hài lòng. Tạm được, tuy có chút chưa đủ, nhưng cái này là bần đạo thiên phú thần thông, độc nhất vô nhị. Lợi dụng thích đáng, cũng là có thể phát huy ra quỷ thần khó lường tác dụng cực lớn. Không sai, thiên phú thần thông, nói cách khác, chính là lớn như thế trong thiên địa, cũng chỉ có Trần Khổ một người nắm giữ. Đổi thành những người khác, đừng nói là nắm trong tay, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Nhất là ở thánh nhân không ra thời đại, tác dụng càng là không thể đo lường được, cường đại đến không thể tin nổi. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ thu liễm các loại tạp niệm. Hôm nay, xuất quan. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xuất quan. Dĩ nhiên, rời đi trước, vẫn là phải báo cho nhà mình sư tôn, sư thúc hai người. Hắn đi ra đạo trường của mình, lên đỉnh Tu Di Sơn. Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người, thường ngày đều là tại trên Tu Di Sơn tu hành. A, Đồ Nhi xuất quan. Xem ra sư điệt lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ a. Thấy được Trần Khổ bóng dáng, nguyên bản đang nghị luận yêu tộc cùng tiên đỉnh cuộc chiến tiếp dẫn Chuẩn Đề, cũng là làm tức mặt lộ nét cười, tràn đầy vui mừng đánh giá Trần Khổ. Người sau cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng tiếp dẫn Chuẩn Đề lại rõ ràng cảm ứng được. Lúc này Trần Khổ, quanh thân nhiều hơn một loại huyền hoặc khó hiểu, thần dị không hiểu khí tức. Trên thực tế, đó chính là Trần Khổ càng thêm rõ ràng ba thân Phật phương pháp, mà mang đến bản nguyên đạo cơ lộ sắc cùng thăng hoa. Loại này tăng lên, cũng không thể bảo là không kinh người. Quan trọng hơn chính là, lần này bế quan, mới chỉ là ngắn ngủi thời gian ngàn năm. Có thể có này biến hóa, cũng là vượt qua tiếp dẫn Chuẩn Đề dự liệu niềm vui ngoài ý muốn. Nghe vậy, Trần Khổ cười nhạt. Ha ha, đệ tử cũng chỉ là bế quan trong, chợt có cảm ngộ mà thôi. Hắn bình tĩnh đáp lại một câu. Rồi sau đó, cũng không nói nhảm, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Sư tôn, sư thúc, đệ tử tới trước, chính là có một chuyện báo cho hai vị. Đệ tử mong muốn lại tiến về Vô Lượng Tứ Hải đi tới một lần. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn Chuẩn Đề nhất thời mở bức, trợn mắt há mồm. Còn tiến về Vô Lượng Tứ Hải? Không thể, nơi đó đã là một phương nơi chẳng lành, yêu tộc tàn sát cũng chưa kết thúc. Người hà có thể đặt chân như vậy hung hiểm chi địa? Chương 139, tiếp dẫn Chuẩn Đề thán phục, Phật quốc hiện thần uy. Chương 139, tiếp dẫn Chuẩn Đề thán phục, Phật quốc hiện thần uy. Không cần nhiều lời, tiếp dẫn Chuẩn Đề tự nhiên lúc này cự tuyệt, xích sao cao mày nhìn về phía Trần Khổ. Dưới mắt yêu tộc, có thể nói là rết đỏ cả mắt. Nào đâu biết, liền xem như thế gian vô số đại năng cự phách, cũng nào dám đến gần kia Vô Lượng Tứ Hải sao? Hai người lo lắng, Trần Khổ nếu là tùy tiện tiến về, bị yêu tộc xem như là tiên đình người, chẳng phải là hai bay bạ gió. Đối với tiếp dẫn Chuẩn Đề phản ứng, Trần Khổ cũng là sớm có dự liệu. Ha ha, sư tôn, sư thúc không cần phải lo lắng. Bây giờ Vô Lượng Tứ Hải, đối với tu sĩ bình thường mà nói, chính là hung hiểm chi địa. Nhưng mà đối với bọn ta mà nói, cũng là cơ duyên lớn lao. Đệ tử lần đi, muốn độ vong hồn, tịnh hóa quán niệm, vì ta Tây Phương tích phúc. Trần Khổ dù gì nói ra bản thân mưu đồ cùng tính toán. Một phen giảng thuật, nghe tiếp dẫn Chuẩn Đề trợn mắt há mồm, thậm chí không khỏi mặt lộ lau một cái vẻ xấu hổ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề thân là sư tôn, sư thúc cấp bậc tồn tại, đều cũng không có ý thức được chuyện này đối với Tây Phương tầm quan trọng. Mà Trần Khổ lại thứ nhất thời gian nghĩ đến, nhà mình tên đồ nhi này, sư điệt, thật là một lòng mong muốn trọng trấn Tây Phương a, tiếp dẫn Chuẩn Đề vì đó động dung. Vậy mà, tiếp dẫn vẫn vậy trầm ngâm nói, đồ nhi, ngươi có lần này trọng trấn Tây Phương tâm, vi sư cảm giác sâu sắc an ủi. Chẳng qua là, tiếp dẫn vẫn còn có chút lo âu. Dù sao, yêu tộc vẫn có đế tuấn thái nhất, thập đại yêu thánh đám người mắt long long. Nhưng lần này, không đợi tiếp dẫn lời nói xong, Trần Khổ liền hiểu nhà mình sư tôn lo âu. Không sao, đệ tử còn có hai đại bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ, liền xem như đế tuấn thái nhất ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt lại đệ tử. Cái này thứ nhất loại, tên là đại tâm ma thuật, có thể để cho đệ tử với chúng sinh tâm ma trong sống lại, bất tử bất diệt. Nói, Trần Khổ hơi vận chuyển lên đại tâm ma thuật huyền diệu khí cơ. Chỉ một thoáng, tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt đại động. Đang ở Trần Khổ cơ sở như vậy thủ đoạn lúc, trong lòng hai người cũng sinh ra một loại huyễn hoặc khó hiểu, không thể nói cảm giác. Đó chính là có tâm ma từ từ ra đời triệu chứng. Không cần nói nhiều, tiếp dẫn Chuẩn Đề tự nhiên tin tưởng, Trần Khổ đã nói chữ là thật. Về phần thứ nhì loại thủ đoạn mà. Ha ha, tên gọi chúng diệu chi môn. Lời còn chưa dứt, Trần Khổ khí tức trở nên càng thêm thần dị. Trong chớp mắt, nhưng thấy bên ngoài 10,000 dặm, trong hư không một đạo thiên môn nổi lên. Sau một khắc, Trần Khổ thân hình hoàn toàn từ kia phiến bên trong thiên môn đi ra. Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không có cảm ứng được, Trần Khổ đến tột cùng là làm sao làm được. Cái này, thật cường hãn thần thông a. Thần không biết quỷ không hay, không thể suy nghĩ, cao thâm khó dò. Tiếp dẫn Chuẩn Đề mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nhịn được theo bản năng thán phục. Hai loại đỉnh cấp thủ đoạn, cũng có thể nói kinh thế hai tục. Đến đây, Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng không nói nữa có thể nói. Cười khổ một tiếng, Tiếp dẫn rồi mới lên tiếng, ngươi tiểu tử này, để cho vi sư đều có chút nhìn không thấu. Cũng tốt, đồ nhi thực lực ngươi gần như không kém gì vi sư hai người, còn có linh bảo cùng công đức phòng thân. Ngươi muốn đi, vậy liền đi đi. Tiếp dẫn không khuyên nữa ngăn, đáp ứng. Lại không nói Trần Khổ Tây Phương đệ tử thân phận, chẳng qua là hắn người mang vô lượng công đức, cũng đồng dạng là bảo vệ tánh mạng lớn lao lá bài tẩy. Nghĩ đến cũng sẽ không có người chủ động chơi ngu, đi giết Trần Khổ. Trần Khổ cũng không nói nhảm, lúc này từ biệt tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Ngay sau đó, hắn thi triển ra chúng diệu chi môn đại thần thông, thân thức đại động, khắc họa lên vô lượng tứ hải biên giới chiến trường cảnh tượng. Bản thân hắn liền từng tiến về vô lượng tứ hải, lúc này lại dựa vào thần thức dò xét. Không lâu lắm, trong hoàng hốt, tiếp dẫn chuẩn đề tựa hồ thấy được, trên trời cao có vô tận mênh mông phô trần ra, kích động mãnh liệt, sóng lớn trận trận, thanh thế to lớn, thậm chí còn có mơ hồ túc sát chi khí lan tràn ra, giống như vô lượng tứ hải chiến trường đang ở hai người trước mặt hiện ra vậy. Chân cổ một bước bước ra, thẳng biến mất ở tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt. Xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề kinh ngạc thất thần. Hồi lâu mới đối diện một cái, không nhịn được lắc đầu bật cười. Mà thôi, đồ nhi đã là có thể độc ngăn cản một phương, bọn ta hai người cũng nên gấp rút tìm hiểu hồng mông tử khí, để cầu sớm ngày chứng đạo thành thánh. Tiếp dẫn nói như thế. Trước đó mắt thấy Đông Vương công bỏ mình, bọn họ cùng Tam Thanh ý tưởng cũng giống như vậy, đối với chứng đạo thành thánh càng thêm khát vọng. Gật gật đầu, chuẩn đề cũng không nói thêm gì nữa. Tây Phương tiếp theo khôi phục bình tĩnh, mà lúc này Trần Cổ chỉ trong một ý niệm, chính là đưa thân vào vô lượng tứ hải danh giới. Trần Cổ chăm chú nhìn lại, trước mắt có thể nói dập trời ngập đất cướp sát khí ngưng tụ, vùng chi không tan, vong hồn sâu kín, phiêu đãng với trong hư vô, từng mảng lớn oán niệm ngưng kết, gần như hóa thành thực chất vậy. Âm lệ, không cam lòng, bạo ngược, các loại tâm tình đan bảo, nếu là đổi thành một cái tu vi chưa đủ sinh linh, đều đủ để bị như vậy ngút trời oán niệm ăn mòn thần trí. Quả là thế. Trần Cổ thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, sắc mặt có chút u ám, phức tạp. Không nghĩ nhiều nữa, hắn vừa động, trực tiếp thi triển ra trưởng trung Phật quốc đại thần thông. Trong lúc nhất thời, Phật quốc tịnh thổ tái hiện, thần huy lấp lánh, thủy thải tôn trào, vô cùng vô tận, tràn đầy thánh khiết an lành ý các loại cảnh tượng hình tượng cụ thể hóa mà ra. Kim Thiềm lão tổ, Thi Khôi đạo nhân, Hoàng Tuyền đạo nhân, cùng với hộ đạo Kim Long trở, cũng treo cao vào hư không trong. Tắt, tắt. Đang ở Phật quốc tịnh thổ ánh chiếu dưới, gió rít ảo ảo, mù sương đằng đẵng. Mắt Trần có thể thấy, một đạo đạo vong hồn giống như là bị nào đó hiệu triệu vậy, rồi rít hướng Phật quốc trong bay đi, dung nhập vào đầy trời Phật quang chi trong. Đây cũng là bây giờ trưởng trung Phật quốc uy lực, trong đó có không dưới 10 vị chuẩn thánh cấp đường cường giả, hóa thân Phật đà, siêu độ bản linh. Quan trọng hơn chính là, bây giờ hồng hoang trong thiên địa cũng không có chuyển thế luân hồi nói đến. Những thứ này vong hồn cùng quán niệm, nếu là không bị độ hóa vậy, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở vô lượng tứ hải trong, cuối cùng bị người luyện hóa dung nhập vào linh bảo, hay hoặc là đan dược trong. So sánh với có thể bị Phật quang độ hóa, có thể nói thê thảm muôn vàn lần không chỉ. Tới sau đó, đầy trời vong hồn, quán niệm gần như hóa thành một đạo đạo vàng bạc mênh mông thác lũ, liên tục không ngừng hướng Phật quốc trong bạo dũng mà đi. Như vậy cũng có thể thấy, lúc trước tiên đình cùng yêu tộc đánh một trận, vẫn lạc sinh linh là biết bao nhiêu nhiều. Theo vô tận vong hồn dung nhập vào, trưởng trung Phật quốc uy lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp tăng vọt. Ùng ùng, thiên âm hạo đãng, Phật quang vung vãi, đem quanh mình 100 triệu 10 ngàn dặm, cũng ánh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ, thần dị không thể nói. Ngoài ra, Phật quốc trong vốn có chút hư ảo cảnh tượng, lúc này cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Nếu là không cẩn thận phân biệt, cũng cho là này đã hóa thành thực chất. Hắc hắc, không sai không sai. Đợi đến cái này trưởng trung Phật quốc chân chính hóa thành thực chất, đó mới là thật không khổ. Trần Cổ cười cảm thán. Hắn biết rõ, chỉ cần Phật quốc trong hết thảy cũng có thể hóa thành thực chất. Đến lúc đó, cái này không còn chẳng qua là một môn đơn thuần thần thông đại thuật, mà là có thể diễn hóa thành một phương chân thật đại thiên thế giới. Mà Phật quốc trong hết thảy sinh linh cũng đều có thể nhờ vào đó sống lại, tái hiện hậu thế. Cái này sóng, kiếm mọi tay. Trường trung Phật quốc mặc dù to lớn tuyệt luân, vô biên vô hạn, nhưng làm sao vô lượng tứ hải trong vong hồn, hóa niệm trở, thật sự là nhiều lắm. Này hạo như khói sóng, đến cũng hết. Trần Cổ chốc lát không ngừng, tiếp tục điên cuồng thu hoạch vong hồn, tịnh hóa bán niệm. Bất quá, một đoạn thời khắc, đầy trời âm phong mù sương trong, đột nhiên có một đạo linh quang chợt hiện, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phương xa chạy thủ mạng. Thấy vậy, Trần Cổ không khỏi sắc mặt động một cái. Chương 140, Đông Vương công chân linh, Bạch Trạch thử dò xét. Chương 140, Đông Vương công chân linh, Bạch Trạch thử dò xét. Đó là chân linh. Trần Cổ tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên. Cái gọi là chân linh, không giống với trước đó bị hắn thu nhập Phật quốc trong vong hồn cùng ám niệm. Chân linh chính là tu sĩ sau khi ngã xuống, còn lại cuối cùng một tia sinh cơ. Trong đó vẫn lưu lại tu sĩ khi còn sống một tia ý thức. Dĩ nhiên, loại ý thức này vô cùng yếu ớt, ngay cả cùng người câu thông đều là không làm được. Bất quá, lúc trước đại chiến như vậy thảm thiết, chỉ có chân chính đứng đầu cấp bậc cường giả mới có thể cất giữ một tia chân linh, mà không phải chỉ có đoán niệm còn sót lại, phiêu đạm trong thiên địa. Chẳng lẽ là? Trần Cổ trong lòng sinh ra một cái càng thêm kinh người phỏng đoán. Ngay sau đó, tâm niệm vừa động, Phật quang lan tràn mà ra, đem kia một luồng chân linh trực tiếp bao phủ trong đó. Nhất thời, chân linh đình trệ, khó hơn nữa nhúc nhích chút nào. Trần Cổ lại là một phen cẩn thận cảm ứng, không khỏi trong lòng vui mừng. Quả nhiên là Đông Vương công chân linh. Không sai, hắn đã phân biệt ra được, đạo này chân linh chính là Đông Vương công lưu lại cuối cùng một tia sinh cơ. Phải biết, Đông Vương công theo hầu bất phàm, khí vận thâm hậu. Trong đồn đãi, hắn mặc dù bỏ mạng ở Vu Yêu Lượng kiếp trong, nhưng đời sau lại chuyển thế chủ tu, trở thành đạo giáo toàn thật thủy tổ. Lúc trước Trần Cổ còn có chút nghi ngờ, dưới mắt địa phủ cũng không khai sáng, Đông Vương công xem ra càng là giống như hoàn toàn thân tử đạo tiêu vậy. Lại nên như thế nào luân hồi? Không nghĩ tới, chuyện này vậy mà cất giấu như vậy mà tần. Hơn nữa, thật vừa đúng lúc, cái này Đông Vương công chân linh ngơ ngơ ngác ngác dưới, chạy trốn tới trước mặt của mình. Nếu là đem nhận lấy, ngày sau nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ không chút do dự, trực tiếp đem Đông Vương công chân linh cũng cùng nhau thu nhập Phật quốc trong, lấy Phật quang ẩn dưỡng, mà cũng không đồng hóa. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ lúc này mới tiếp tục thu hoạch vong hồn, độ hóa quán niệm. Đang ở Trần Khổ đội vàng tịnh hóa quán niệm lúc, bên kia, Đế Tuấn Thái Nhất đám người lơ đãng ghé mắt, cũng đã thấy được Trần Khổ thân hình. Đó là Tây Phương tiểu tử kia. Hừ, hắn vì sao xuất hiện ở này, lại ý muốn thế nào là? Đế Tuấn cau mày, nghi ngờ tự lẩm bẩm. Giờ phút này, tiên đỉnh toàn bộ tiêu diệt, Đế Tuấn Thái Nhất mấy người cũng đang trắng trợn vơ vét tiên đỉnh lưu lại nhiều tích lũy cùng cơ duyên. Trần Khổ xuất hiện, để cho Đế Tuấn có chút cảnh giác. Chẳng lẽ Tây Phương cũng muốn tới chia một chén canh? Nói chuyện lúc, Đế Tuấn cũng không nhịn được thần thức bén nhạy cảm ứng quanh mình, mong muốn điều tra tiếp dẫn chuẩn đề có hay không cũng tới trước chỗ này. Chỉ chốc lát sau, cũng không có cảm ứng được người sau khí tức. Một bên, nghe Đế Tuấn vậy, Thái Nhất cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Khi nhìn đến Trần Khổ thân hình lúc, Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Huynh trưởng, có muốn hay không ta đi ra tay, đem tiểu tử kia xua đuổi? Thái Nhất lộ ra rất là cường thế. Nhưng nghe được nói thế, Đế Tuấn lại không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Dưới mắt, thu lấy tiên đỉnh tích lũy điều quan trọng nhất, không cần để ý tới. Ngừng nói, hắn ngược lại nhìn về phía thập đại yêu thánh một trong Bạch Trạch. Bạch Trạch, ngươi lại đi xem một chút, tiểu tử kia ý muốn thế nào là? Nghe Đế Tuấn phân phó, Bạch Trạch không dám vi phạm, lúc này gật đầu hẳn là. Rồi sau đó, tung người nhảy một cái, liền hướng Trần Khổ phương hướng mà đi. Khoảng cách Trần Khổ 100 dặm khoảng cách, Bạch Trạch chậm rãi ngừng thân hình. Đối với người trước vô sỉ, âm hiểm, Bạch Trạch cũng là hơi có nghe thấy, tựa hồ sợ Trần Khổ đạo vậy. Trần Khổ, ngươi thân là Tây Phương đệ tử, không đàng hoàng ở ngươi Tây Phương đợi. Vì sao phải nhúng tay bọn ta tiên đình chuyện? Bạch Trạch một câu nói ra Trần Khổ danh hiệu, không hề ly kỳ. Ban đầu lần thứ ba giảng đạo lúc, hắn cũng là trong Tử Tiêu cùng 3,000 khách một tròng, vì vậy nhận biết Trần Khổ. Mà đối mặt với Bạch Trạch đột nhiên chất vấn, Trần Khổ cũng là sắc mặt động một cái. Quả nhiên vẫn là đưa đến yêu tộc chú ý sao? Bất quá Trần Khổ không chút kinh hoàng, nhìn một cái Bạch Trạch, Trần Khổ lại vẫn nhìn Vô Lượng Tứ Hải, mặt trang trọng nói, ai? Khổ a, khổ a. Vân đạo chính là vì cái này Vô Lượng Tứ Hải trong triệu triệu vong hồn than khổ. Một trận chiến này khiến cho vô số vong hồn trệ lưu, hoán niệm hội tụ. Nếu là không đem độ hóa, Vô Lượng Tứ Hải đều sẽ bởi vì này mà hủy diệt. Bọn ta Tây Phương người, riêng có bi thiên mẫn nhân tình mang. Bạch Trạch đạo hữu, nghĩ đến cũng có thể hiểu đi. Giờ phút này, Trần Khổ cũng có chút dáng vẻ trang nghiêm, đắc đạo đại năng uy nghiêm cảm giác. Chẳng qua là, nghe hắn, Bạch Trạch vẻ mặt cổ quái và phần, trong ánh mắt cũng đầy là nửa tin nửa ngờ chi sắc. Bi thiên mẫn nhân, cái này con mẹ nó là các ngươi Tây Phương người từ như sao? Từ cổ chí kim, ngược lại không ít nghe nói tiếp dẫn chuẩn đề làm việc đê tiện, vô sỉ cực kỳ. Mà trước mắt tiểu tử này, càng là trò giỏi hơn thời ra mặt so tiếp dẫn chuẩn đề còn dày hơn. Vì vậy, Bạch Trạch thật đúng là có chút hoài nghi Trần Khổ nói thế chân thực tính. Liền hơi trầm ngâm chốc lát, Bạch Trạch lại có chút không biết nói gì. Không gì khác, Trần Khổ chữ câu cũng là có lý. Bây giờ Bồng Lai Tiên Đạo đã là bị yêu tộc chiếm cứ. Nếu mặc cho cái này đẩy trời oán niệm giành dụm, ngược lại sẽ ăn mòn đến Bồng Lai Tiên Đạo. Ngoài ra, một trận chiến này tiêu diệt tiên đỉnh, đã để yêu tộc lưng beo ngút trời nhân quả nghiệp chướng. Trần Khổ nếu có thể thật tịnh hóa vô tận oán niệm, như vậy ngược lại sẽ giảm mất một ít yêu tộc nghiệp chướng. Đối với yêu tộc đám người mà nói, ngược lại là có trăm lợi mà không một tệ. Cao mày trầm tư chốc lát, Bạch Trạch đúng là vẫn còn không có phát giác ra cái gì dị thường. Hừ, chỉ mong ngươi chẳng qua là vì tịnh hóa nơi đây oán niệm. Nếu là dám đối với ta yêu tộc thu hoạch, có cái gì lòng mơ ước vậy? Kia, yeah. Bạch Trạch vậy cũng chưa có nói hết, nhưng trong đó mơ hồ ý uy hiếp, nhưng lại không cần nói nhiều. Chỉ cần Trần Khổ không đúng tay vào yêu tộc thu hoạch, kia cái khác cũng tùy tiện người trước đi. Nghe nói thế, Trần Khổ vẫn vậy sắc mặt không có một gợn sóng, lý trực khí chẳng nói, đạo hưu nói đùa. Bần đạo chưa bao giờ sẽ làm cái gì thừa dịp cháy nhà hôi của chuyện. Trần Khổ vậy, để cho Bạch Trạch khỏe miệng lại là hung hăng vừa kéo. Ngươi với ngươi cái kia sư tôn, sư thúc, làm còn thiếu. Bất quá, Bạch Trạch đúng là vẫn còn không nói thêm gì. Dưới mắt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Huống chi, bất kể Tây Phương mấy người phong cách hành sự như thế nào, nhưng bọn họ cùng yêu tộc giữa, vẫn còn chưa nói tới thủ án gì. Bạch Trạch lại sâu sắc nhìn thoáng qua Trần Khổ, không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại trở về bẩm báo Đế Tuấn Thái Nhất đi. Nghe Bạch Trạch vậy, Đế Tuấn Thái Nhất cũng là hơi nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Làm tiếp dẫn chuẩn đề đệ tử, Trần Khổ tiểu tử kia có lòng tốt như vậy. Bất quá, trải qua Bạch Trạch hỏi thăm, Đế Tuấn Thái Nhất cũng là gần như có thể xác định, lần này xác thực chỉ có Trần Khổ một người tới trước, mà không có tiếp dẫn chuẩn đề đồng hành. Điều này làm cho Đế Tuấn Thái Nhất hoàn toàn yên tâm. Trần Khổ một thân một mình, liền xem như có dụng ý khác, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Ngược lại thì thế gian một phương thế lực khác, càng đáng giá Đế Tuấn Thái Nhất chú ý. Đế Tuấn nhìn một cái Bất Chu Sơn phương hướng, trầm giọng nói, phân phó, bọn ta yêu tộc sinh linh không thể sơ sẩy. Hừ, vu tộc đám kia ma tử, nói không chừng sẽ nhân cơ hội làm ra chuyện gì tới. Nghe nói thế, Bạch Trạch sắc mặt run lên, nhưng cũng trong nháy mắt hiểu Đế Tuấn ý tứ. Là, thế gian những thế lực khác, cùng yêu tộc có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng chỉ có vu tộc ngoại trừ. Cái này hai tộc giữa, dù chưa nói rõ, lại đã sớm là trong tối dương cung thoát kiếm. Bạch Trạch nặng nề gật đầu, ngay sau đó cũng phân phó yêu tộc chúng sinh, phòng bị vu tộc xông tới. Trần Khổ nơi này, xem Bạch Trạch rời đi, Trần Khổ sắc mặt hơi chậm. Cắt, liền tiên đỉnh những thứ kia tích lũy, còn chưa đủ để cho bần đạo động tâm. Hắn thấy, Bạch Trạch đám người lo lắng, thực tại dư thừa. Dù sao, ban đầu trong tiên đỉnh bích lạc, Hoàng Tuyển, Tam Cảnh đạo nhân đều là thua ở Trần Khổ trong tay. Đối phương hết thảy tích lũy, cũng đều sớm bị Trần Khổ bỏ vào trong túi. Dưới mắt, Tiên Đình cho dù còn có chút ít tích lũy cùng nền tảng, nhưng có thể tưởng tượng được, cũng tất nhiên không nhiều lắm. Nói không chừng, còn so ra kém Trần Khổ có những thứ kia linh bảo càng thêm đỉnh cấp đâu. Vì vậy, hắn thật đúng là vô tình đi mơ ước cái gì yêu tộc chiến lợi phẩm. Rồi sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, không nghĩ nhiều nữa. Trường Trung Phật Quốc tiếp tục bay lên, hiển hóa trên trời cao. Từng mảng lớn đoán nghiệm, vẫn vậy không ngừng tình hóa. Chương 141, Thiên đạo công đức tường vân, ngưng tụ Phật tổ pháp thân. Chương 141, Thiên đạo công đức tường vân, ngưng tụ Phật tổ pháp thân. Năm tháng đội vã, Tiên Đình giải quyết hậu quả, cũng không phải là một sớm một chiều chuyện. Cũng may, trải qua Bạch Trạch thử dò xét cùng hỏi thăm sau, yêu tộc đám người cũng không có làm nữa nhiều Trần Khổ cử động. Hai bên các gan chuyện lạ. Như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu thời gian. Trần Khổ trên đỉnh đầu, trưởng trung Phật quốc trùng trùng điệp, so với ban đầu, đều là lại lan tràn ra chục triệu trong khoảng cách. Phật quang rạng rỡ, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Trong hư không, cũng như ẩn nhược hiện vạn ký tự văn chìm nổi. Mỗi một loại Phật quốc trong cảnh tượng, cũng đều càng thêm ngưng thật. Chiếu Trần Khổ nghĩ đến, hoặc giả không cần quá mức thời gian dài rằng giặc, Phật quốc thành thật, diễn hóa đại thiên thế giới một màn, thì không phải là vấn đề. Đảo mắt một cái quanh mình, nhưng thấy trong hư không trong trẻo trong vắt, không có vật gì. Nguyên bản đầy trời oán niệm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Khổ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, rốt cuộc tịnh hóa xong rồi. Không sai. Trải qua hắn một phen cố gắng, phiêu đãng ở vô lượng tứ hải vô tận oán niệm, bây giờ rốt cuộc tịnh hóa xong. Dĩ nhiên, oán niệm tiêu tán, nguyên bản đếm không hết vong hồn cũng tận số biến mất, không tồn tại nữa. Điều này cũng làm cho Trần Khổ có chút âm thầm may mắn. Thật may là bản thân thần giác đủ bén nhạy, cũng trước hạn ra tay. Nếu không, những thứ kia vong hồn trệ lưu quá lâu vậy, chỉ biết từ từ diễn biến thành oan hồn. Đến lúc đó, giữa thiên địa nghiệp chướng sẽ càng thêm nồng đậm. Mà đợi đến kỳ biến thành oan hồn lúc, sẽ xuất thủ độ hóa, cũng không có bây giờ dễ dàng như vậy. Cũng chính là theo Trần Khổ tịnh hóa cuối cùng một đạo oán niệm hoàn thành trong nháy mắt. Ùng ùng. Trong hư không, đột nhiên có đinh thai nhức góc thiên âm vang dội. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ cùng với yêu tộc đám người cũng không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Lại thấy trên 9 tầng trời, hào quang bạo trán, tiên quang hòa hợp, tử khí bay lên. Một mảnh muôn bản trượng rộng công đức tường vân, đột nhiên nổi lên, khoan thai rơi xuống. Không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ độ hóa vong hồn, tịnh hóa oán niệm cử chỉ, chính là đại thiện. Thiên đạo có cảm giác, cho nên hạ xuống cái này đoàn công đức tường vân, tỏ vẻ đối với hắn tưởng thưởng. Cái này, công đức tường vân. Khổ a khổ a, lần này còn so ra kém ban đầu ở Tây Phương trồng trọt linh căn thu hoạch đâu. Trần Khổ tựa hồ có chút không thỏa mãn địa thấp như vậy âm thanh nói. Ban đầu ở Tây Phương, hắn thu hoạch thế nhưng là vô lượng công đức, so với dưới mắt công đức tường vân, không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần. Dưới Trần Khổ ý thức cùng một lần kia bắt đầu so sánh. Nói thế, để cho yêu tộc mọi người nhất thời sạm mặt lại. Cái định mệnh, công đức tường vân ngươi còn không thỏa mãn. Phải biết, đây đối với thế gian vô số sinh linh mà nói, đều đã là mộng ngủ để cầu đại cơ duyên. Thậm chí không nói qua trương chút nào, yêu tộc sinh linh tuy có vô số, nhưng trong đó 89/10 cũng chưa bao giờ từng thu được bất kỳ một tia công đức. Huống chi, Tây Phương kia cũng cần tối bao nhiêu kỷ nguyên. Phàm là có một chút biến hóa, đều có thể nói là kinh thế hai tụ. Lại có thể nào cùng cái này vô lượng tứ hải so sánh? Tiểu tử này nói chuyện quá làm người tức giận. Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng chỉ là câu cửa miệng vậy địa cảm thán mấy câu. Đối với lần này thu hoạch, trong lòng hắn tự nhiên cũng là cực kỳ mừng rỡ. Nhận lấy công đức tường vân, Trần Khổ lại rơi vào trầm tư, mặt lộ rất là xoắn xuýt nét mặt. Lần này là muốn trực tiếp hấp thu, tăng lên cựu chuyển huyền công đâu? Hay là nói dùng để ngưng tụ Phật dù ẩn thân pháp tướng đâu? Hai cái này lựa chọn hiện lên ở Trần Khổ trong lòng. Bây giờ Trần Khổ đối với thực lực bản thân có cực kỳ rõ ràng nhận biết, hắn không nghi ngờ chút nào. Dưới mắt thu hoạch cái này đoàn công đức tường vân, nếu là dùng để tăng lên cựu chuyển huyền công, như vậy tất nhiên có thể nhất cử đánh vỡ thứ 6 chuyển công cùng, tấn nhập thứ 7 chuyển. Mà nếu là dùng để ngưng tụ Phật dù ẩn thân pháp tướng, cũng có thể nhất cử thành công. Nghĩ ngợi chốc lát, Trần Khổ rốt cuộc làm ra quyết định, hay là dùng tới ngưng tụ Phật dù ẩn thân pháp tướng thích hợp nhất. Dù sao, môn thần thông này thoát thai từ trượng lục kim thân chi pháp, công đức tường vân giúp bảo, có thể làm cho pháp tướng càng thêm trang nghiêm, uy thế sâu hơn. Ngay cả cựu chuyển huyền công sao? Môn công pháp này chính là dùng để tu hành thân xác, thế gian các loại khí tức cũng có thể hấp thu, tăng lên môn công pháp này. Như linh khí, sát khí, ma khí, âm khí, quỷ khí vân vân. Kể từ đó, ngược lại không cần thiết bạch bạch tiêu hao lần này công đức tường vân. Làm ra quyết định, Trần Khổ không do dự nữa. Hắn lúc này dung hợp công đức tường vân, bắt đầu ngưng tụ Phật dù ẩn thân pháp tướng. Trong nháy mắt, Trần Khổ sau lưng, đầy trời kim quang chợt hiện, một tôn khổng lồ tuyệt luân, đội trời đạp đất vậy cực lớn bóng dáng, chậm rãi nổi lên. Đó là một tôn ngàn trượng lớn nhỏ pháp thân, toàn thân kim quang lấp lánh, bày ra hiện ở hoa sen bảo tọa bên trên, tay bấm không hiểu ấn quyết, mặt lộ thương xót nét cười. Pháp thân trên đỉnh đầu, vô tận huyền quang bay lên, thường quang chiếu khắp, trang nghiêm và phần, tôn quý không dứt. Nói tóm lại, cái này tôn Phật dù ẩn thân pháp tướng, thật có thể nói là kinh thế hai tụng, khó mà diễn tả bằng lời đại khí bằng bạc, đè ép 9 tầng trời 10 tầng đất. Cùng lúc đó, pháp thân trong càng có một loại to lớn tuyệt luân, để cho ra đầu tê dại khí cơ cuốn qua mà ra, cực kỳ đáng sợ. Một màn này, để cho yêu tộc tất cả mọi người có chút kinh hãi, cùng với hâm mộ cảm giác. Bất quá, tầm thường cơ duyên có thể cướp, nhưng công đức loại thu hoạch này, cũng là tuyệt đối không thể cướp, nếu không vô cùng có khả năng gặp tán trả. Chúng chi, yêu tộc dưới mắt cũng không muốn lại thủ địch. Vì vậy, Đế Tuấn Thái nhất đám người chẳng qua là hơi ngắm nhìn chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, định mắt không thấy tâm không phiền. Mà lúc này Trần Khổ cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này Phật dù ẩn thân pháp tướng uy lực, quả nhiên đủ mạnh mẽ. Chẳng qua là đáng tiếc, dưới mắt ngược lại không có cơ hội khảo nghiệm một phen. Trần Khổ không nghĩ nhiều nữa, dưới mắt, chuyến này mục đích đã đạt thành. Hắn tiếp theo cách không nhìn về phía phương xa. Thời thế đổi thay, Đồng Lai Tiên Đảo còn đang, nhưng lớn như thế tiên đảo trên, cũng đã không có nữa tiên đỉnh sinh linh. Thay vào đó, chính là bị yêu tộc đế tuấn thái nhất đám người chiếm cứ. Phi cầm dương cánh, hung thú gầm thét. Yêu tộc ngược lại lộ ra thỏa thuê mãn nguyện, ngạo nghễ không dứt. Không cần nói nhiều, tiên đỉnh nức vạn vạn năm tích lũy, cũng tận số rơi vào yêu tộc trong tay. Xem một màn này, Trần Cổ sắc mặt phức tạp. Ai? Cái này sóng, yêu tộc thực lực lại phải trở tăng. Đáng tiếc, không có rơi vào bọn ta Tây Phương tay. Mặc dù Trần Cổ trước đó nghĩ đến phát đạt, nhưng trơ mắt nhìn cơ duyên rơi vào những người khác trong tay, hãy để cho hắn có chút không cam lòng cảm giác. Dù sao, lại có ai sẽ chê bai bản thân tích lũy quá nhiều đâu. Huống chi, đối với Tây Phương mà nói, dù là bất kỳ một cọc nhỏ cơ duyên, ý nghĩa cũng càng lộ vẻ trọng đại. Dĩ nhiên, lần này thở dài, cũng chỉ là Trần Cổ thuận miệng mà nói. Dưới mắt yêu tộc đang chìm ngâm ở thu hoạch cực lớn trong vui mừng, bản thân nếu là đột nhiên ra tay tranh đoạt, kia yêu tộc còn không cùng bạo. Huống chi, Vu yêu hai tộc chính là thiên địa đại thế, liên quan đến sau đó lượng kiếp. Suy tư chốc lát, Trần Cổ cũng ngay sau đó quyết định, là thời điểm rời đi. Hắn tâm niệm vừa động, vừa mới chuẩn bị thi triển ra chúng diệu chi môn, trực tiếp trở về Tây Phương. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Thiên Nhãn Thông trong lúc lơ đãng quét nhìn dưới, một cái nào đó phương hướng, một đạo hồng quang đột nhiên chợt hiện, cũng là chính bản thân chỗ đại chiến danh giới vị trí. Dù cách xa nhau 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, vẫn như cũng chạy không khỏi Thiên Nhãn Thông nhìn chăm chú. Có thể thấy được môn thần thông này đại thuật là bực nào cứng hãn. Đó là, Trần Cổ sắc mặt động một cái, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có những người khác như bản thân vậy, cũng đúng trận này đại chiến cảm thấy hứng thú sao? Trong lòng sau khi nghi hoặc, Trần Cổ ngược lại không chuẩn bị trực tiếp rời đi. Hắn hướng cái kia đạo hồng quang vị trí hiện thời mà đi, mong muốn tìm tòi hư thực. Chương 142, Tâm Lớn Hồng Vân, tiến bể thái âm tinh. Chương 142, Tâm Lớn Hồng Vân, tiến bể thái âm tinh. Cách rất gần, đạo thân ảnh kia càng thêm rõ ràng xuất hiện ở Trần Cổ trong tầm mắt. Mà chỉ một cái liếc mắt, Trần Cổ không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy người nọ một thân đạo bào màu đỏ, quanh thân khí cơ cuồn cuộn. Nay trên mặt, càng là một bộ đau khổ thở dài nét mặt. Trong Trần Cổ tâm chấn động. Sư thúc, không sai. Người này nét mặt, cùng nhà mình chuẩn đề sư thúc, đơn giản là quá giống. Liếc nhìn lại, này mới khiến Trần Cổ có một loại thấy được chuẩn đề hoảng hốt cảm giác. Bất quá hắn cũng biết, chuẩn đề tự nhiên không thể nào xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, ý niệm trong lòng động một cái, ban đầu ở trong Tử Tiêu cung cảnh tượng cũng là hiện lên ở trong đầu. Trần Cổ lúc này nhận ra người này là Hồng Vân lão tổ, lại là cái này Hồng Hoang thứ nhất người hiền lành. Hồng Vân lão tổ, người này cũng là đỉnh cấp đại năng, thường ngày luôn là đem hiển hóa thân thiện treo ở mép. Hơn nữa, Hồng Vân lão tổ càng là tự nhận là này bạn bè trải rộng Hồng Hoang, xưng là Hồng Hoang đỉnh cấp xã giao cường, cũng không hề khoa trương. Chẳng qua là Trần Cổ biết, đây chỉ là chính Hồng Vân cho là mà thôi. Lớn như thế giữa thiên địa, nếu nói là chân chính mới có thể được tính là Hồng Vân chí giao bạn tốt, cũng chỉ có Trấn Nguyên Tử một người. Về phần những người khác sao? Cho dù thường ngày rất là giao hảo, nhưng nếu là đại nạn đến nơi lúc, lại có mấy người sẽ tương trợ Hồng Vân lão tổ. Thậm chí, nói không chừng lúc này người sau trong mắt một ít cái gọi là bạn tốt lúc này cũng đã ở mơ ước trên người hắn hồng mông tử khí. Ý niệm trong lòng dũng động, Trần Cổ cũng là dứt khoát. Nếu nhận ra thân phận của đối phương, há có không chào hỏi đạo lý? Chỉ trong một ý niệm, hiện hóa Hồng Vân lão tổ sau lưng. Tây Phương đệ tử Trần Cổ, ra mắt Hồng Vân tiền bối. Trần Cổ biểu hiện được rất là khách khí, mà một câu nói này, để cho Hồng Vân nhất thời sợ tái mặt, thông suốt xoay người, nhìn về phía Trần Cổ phương hướng. T. Tiềm thức, Hồng Vân hơi hít sâu một hơi, con ngươi chợt co lại, khó nén khiếp sợ trong lòng. Không gì khác, tiểu tử này là lúc nào xuất hiện? Đơn giản là vô thanh vô tức, quỷ thần khó lường. Trước đó, Hồng Vân ẩn trong bóng tối, cũng giống vậy chú ý đến Trần Cổ độ hóa vong hồn, tịnh hóa đoán niệm cử động. Nhưng chỉ hơi hơi chú ý, liền thu hồi ánh mắt. Yêu tộc mọi cử động, mới là để cho Hồng Vân để ý nhất. Thậm chí, nếu không phải Hồng Vân rất xác định xung quanh mình không có những người khác, hắn đều muốn không nhịn được hoài nghi, Trần Khổ từ đầu chí cuối, một mực tại nơi này. Hơn nữa, nếu không phải Trần Khổ chủ động mở miệng, Hồng Vân sợ là đến bây giờ còn không có bất kỳ cảm ứng. Cái này nếu là Trần Khổ tâm mang ác niệm, âm thầm đánh lén, kia dù là mạnh như Hồng Vân lão tổ, chỉ sợ cũng không thể phòng bị, sập bẫy đối phương. Phục hồi tinh thần lại, Hồng Vân cũng nhận ra Trần Khổ, đồng thời đối với Trần Khổ thực lực, cũng có càng rõ ràng hơn nhận biết. Tiền bối hai chữ, Vân đạo há có thể xứng đáng. Người ta tu vi ngang hàng, đều đúng thánh chu kỳ, lợi dụng đạo hữu tương xứng chính là. Hồng Vân khách khí đáp lại. Hắn ngược lại cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người vậy, cũng là tự xưng bần đạo. Nói chuyện lúc, sắc mặt đã là bình phục lại, Hồng Vân nét mặt ôn hòa, trong ánh mắt không có bất kỳ địch ý Hồng Hoang thiên địa, thực lực vi tôn. Cái gọi là bối phận, có thể nói căn bản không phải trọng yếu như vậy. Bây giờ Trần Khổ thực lực, đủ để xứng đáng cùng Hồng Vân đạo hữu tương xứng. Đối với lần này, Trần Khổ cười nhạt, cũng chưa cự tuyệt. Có đầy đủ thực lực trong người, nếu là còn một lòng cố làm vãn bối tư thế, kia ngược lại sẽ bị người xem thường. Ha ha, không biết Hồng Vân đạo hữu vì sao ở chỗ này? Trần Cổ có chút ngạc nhiên mà hỏi. Nghe nói thế, Hồng Vân cũng là thẳng thắn, không chút do dự mở miệng đáp lại nói, Vân đạo lúc trước với trong Ngũ Trang Quan, cùng Trấn Nguyên Tử bạn già luận đạo. Nhưng Trấn Nguyên Tử đạo hữu say mê tu hành, thật sự là có chút không thú vị. cho nên lúc này mới du lịch thuận theo thiên địa, cũng tốt cảm thụ thuận theo thiên địa chí lý. Cảm ứng được nơi đây có đại chiến khí tức, bần đạo lúc này mới tới đây ngắm nhìn một phen. Nói chuyện lúc, Hồng Vân cũng còn đang kinh tiếc đan sen, nét mặt cổ quái xem Trần Khổ. Hắn lúc trước thế nhưng là cố ý che giấu hành tung của mình cùng khí tức, không nghĩ tới vẫn bị Trần Khổ phát hiện. Người sau thực lực mạnh, để cho Hồng Vân đều có chút nhìn không đấu. Quan trọng hơn chính là Trần Khổ tốc độ cũng có thể nói là kinh thế hai tục. Nếu không, lúc trước cũng không thể nào lại bản thân không có chút nào phát hiện dưới tình huống, liền hiển hóa sau lưng mình. Nghe được Hồng Vân giảng thuật, Trần Khổ có chút ngạc nhiên. Cái này, thật đúng là đủ tâm lớn. Phải biết, bây giờ ngay cả người mang thiên mệnh Đông Vương Công đều đã chết ở trong tay yêu tộc. Hồng Mông tử khí đối với chúng sinh sức dụ dỗ, đạt tới chưa từng có độ cao. Có thể nói, mỗi một vị người mang Hồng Mông tử khí tồn tại, đều đã mơ hồ trở thành đích ngắm. Nào đâu biết, ngay cả Tam Thanh, Nữ Hoa, cùng với tiếp dẫn chuẩn đệ trở, thân là thánh nhân đệ tử, bây giờ cũng đã là cực ít xuất thế, một lòng nội đạo, để cầu thành tiểu thánh nhân vị. Cũng chính là Hồng Vân lão tổ, thực lực không kịp Tam Thanh đám người, lại không có gì bối cảnh, vẫn còn dám như thế đại đại liệt liệt đi lại giữa thiên địa, thậm chí còn có lòng rảnh rỗi tới đây vô lượng tứ hải xem trò vui. Người này, thật đúng là không biết lòng người hiểm ác. Dĩ nhiên, Trần Khổ đối với Hồng Vân Hồng Mông tử khí, ngược lại không có hứng thú quá lớn. Hắn biết rõ, cuối cùng này một đạo Hồng Mông tử khí phi thường hố, thậm chí là sẽ thành lớn lao tai họa. Huống chi, bây giờ Trần Khổ tu chính là Hỗn Nguyên chi đạo, nếu như lựa chọn dùng Hồng Mông tử khí chứng đạo thành thánh, ngược lại là có chút rơi xuống hạ thừa, lãng phí một cách vô ích tuyệt cao như thế căn cơ. Ai? Hồng Hoang Thiên địa yếu như vậy thịt mạnh ăn trong thế giới, quá mức lương thiện, vốn là một loại nguyên tội a. Trong Trần Khổ tâm thầm than, cái này Hồng Vân lão tổ, cũng là không thể nói là đã làm sai điều gì. Nói cho cùng, cũng chỉ là hắn quá mức lương thiện, cũng quá mức với tin tưởng mình thiện, cũng có thể đổi lấy người khác thiện ý tương đối. Đang ở trong Trần Khổ tâm ý niệm cuộn trào lúc, một bên, Hồng Vân lão tổ lại cười nhạt, đột nhiên mở miệng nói, "Ha ha, Trần Khổ đạo hữu, người ta gặp nhau tức là hữu duyên. Không biết, đạo hữu nhưng nguyện cùng bần đạo đồng hành." Nghe vậy, Trần Khổ lớn mắt trợn trắng. "Tốt mà, cái này Hồng Vân, thật đúng là có chút dễ làm quen a, đây chính là hai người lần đầu tiên mặt đối mặt trò chuyện, Hồng Vân đã như vậy niềm nở, thậm chí mời bản thân đồng hành. Bất quá, hôm nay trò chuyện một phen, Trần Khổ đối với cái này Hồng Hoang thứ nhất người hiền lành ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Trần Khổ cũng không có mơ ước Hồng Mông tử khí tâm tư, đối mặt Hồng Vân như vậy tâm tư thuần lương người, cũng không khỏi hơn nhiều chút thiệt cảm. Dù sao Hồng Hoang lại là người lừa ta gạt, loại này thuần túy người, ngược lại rất ít thấy. Vì vậy, Trần Khổ cũng không cự tuyệt, ngược lại là có chút ngạc nhiên hỏi, "A, không biết Hồng Vân đạo hữu ý muốn đi nơi nào?" Lần này, Hồng Vân nâng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vô Tận Tinh Hải phương hướng. "Ha ha, nơi này đại chiến đã kết thúc, lại không náo nhiệt có thể nhìn. Vân đạo tính toán tiến về Thái Âm Tinh, hướng phía trên kia hai vị thần nữ, yêu cầu một ít nguyệt quế tiên ngưỡng, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú." Phải biết, kia nguyệt quế tiên ngưỡng nhưng là đương thế đỉnh cấp rượu ngon, thuần hậu vô cùng, đắm say tâm thần người ta. Ngay cả là bọn ta tiên nhân, nếu có thể thưởng thức như vậy rượu ngon, cũng giống vậy mê rượu, khó có thể tự kiềm chế a. Nghe vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái, hơi nhíu mày. Hồng Vân cùng Thái Âm Tinh bên trên hai vị thần nữ, vẫn còn có giao tình. Đây cũng là có chút ra Trần Khổ dự liệu. Chương 143, bài diện. Thái Âm thần nữ chủ động chào đón. Chương 143, bài diện. Thái Âm thần nữ chủ động chào đón. Thái Âm có thần nữ, tuyệt thế mà độc lập. Cái gọi là Thái Âm thần nữ, Trần Khổ tự nhiên có chút nghe thấy. Đó là tên là Hi Hòa, Thường Hi tỷ muội hai người. Dĩ nhiên, ở thiên số trong, cái này hai nữ sau càng là gả cho yêu đình Đế Tuấn, trở thành yêu tộc yêu hậu. Đồng thời, ở vô số thế gian nam tu trong lòng, hai vị này thần nữ cũng có thể nói là trong ngộng nữ thần bình thường tồn tại. Vô luận là người nào, mỗi lần nói tới, cũng không nhịn được toát ra vẻ ngưỡng mộ. Như vậy có thể thấy được, cái này hai nữ trên thế gian có bực nào kinh người danh vọng. Nhưng không cần thiết bởi vì liền cho là Hi Hòa, Thường Hi chẳng qua là trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Các nàng đản sinh tại Thái Âm Tinh bên trên, cùng Đế Tuấn Thái Nhất ra đời Thái Dương Tinh tương đối, đồng dạng cũng là thế gian đứng đầu cấp bậc đại năng cự phách, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng nguyên nhân chính là này, từ cổ chí kim, chưa bao giờ từng nghe nói Hi Hòa Thường Hi cùng ai quá mức giao hảo, có một loại tránh xa người ngàn dặm cao ngạo cùng trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Trần Cổ cảm thấy ngoài ý muốn, nghe Hồng Vân ý tứ, ngược lại cùng Hi Hòa Thường Hi có chút giao tình sao? Nếu không, hắn há lại sẽ lớn như vậy một tuyệt, nói gì tiến về Thái Âm Tinh đòi hỏi rượu ngon. Trong lòng suy nghĩ, Trần Cổ cũng rơi vào trầm tư. Kể từ xuyên biệt Hồng Hoang tới nay, hắn thật đúng là chưa thưởng thức qua rượu ngon tiên ngưỡng đâu. Trong Hồng Hoang, không phải cũng có Quỳnh Tương Ngọc Dịch truyền thuyết sao? Ngoài ra, Trần Cổ cũng xác thực cố ý, mong muốn thấy Thái Âm thần nữ hình dáng. Vì vậy, trầm ngâm chốc lát, Trần Cổ cũng là gật gật đầu. Định vô sự, cùng đạo hữu đi tới một lần cũng tốt. Vô lượng tứ hải đoán niệm đã tịnh hóa, hắn cũng không vội trở về Tây Phương Tiên Điện. Nghe Trần Cổ đáp ứng, Hồng Vân nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, lương thiện. Đại thiện. Tiên Nguyệt Quế Tiên Nương chính là lấy thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong Thái Âm Nguyệt Quế Hoa, dựa vào Thái Âm đạo vận, lại lấy hai vị thần nữ Thái Âm thần lực sản xuất mà thành, có thể nói chi Hồng Hoàng thứ nhất rượu ngon. Đạo hữu tất nhiên sẽ không uổng chuyến này. Đang ở Hồng Vân hết sức sùng bái lời nói trong tiếng, Trần Cổ đều không khỏi được đến hăng hái. Hai người cũng là làm tức lên đường. Không lâu lắm, hai người đột phá Hồng Hoang Thiên Địa vách ngăn, đã là tiến vào Vô Tận Tinh Hải trong. Ban đầu chính là ở chỗ này, để cho Trần Cổ thu hoạch 33 tầng trời cát, cũng như vậy đổi lấy đến Thí Thần Thương cùng Diệt Thế Hắc Liên hai đại đỉnh cấp linh bảo. Ngoài ra, càng là lĩnh ngộ tử vi đấu số cùng truy tinh trục nguyệt chờ thần thông đại thuật. Trần Khổ không khỏi âm thầm cảm khái, một phương này vô tận tinh hải, thật đúng là để cho hắn thu hoạch cực lớn, xưng là phúc của mình địa, cũng không khoa trương. Dĩ nhiên, lần này trở lại trốn cũ Trần Khổ cũng không có sinh ra nữa cái gì huyền diệu cảm ứng. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, ban đầu phúc địa cũng khó mà lại để cho hắn lĩnh ngộ ra cái gì huyền hoặc khó hiểu đạo pháp, hay hoặc là thần thông. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hai người tốc độ cực nhanh, lại trong mơ hồ, Trần Khổ còn có thể vượt qua Hồng Vân. Điều này làm cho người sau trong lòng rất là chấn động. Nào đâu biết, cái này đều đã là Trần Khổ cố kỵ đến Hồng Vân cảm thụ, cố ý giấu rốt. Nếu không, chúng diệu chi môn mở ra, chỉ trong một ý niệm cũng có thể đến Thái Âm Tinh. Ở nơi này dạng cực nhanh dưới, quanh mình từng viên đại tinh lướt qua. Một đoạn thời khắc, một viên cực lớn tuyệt luân sao trời vắt ngang ở hai người trước mặt. Đạo hữu mau nhìn, chính là hành tinh lớn này. Hồng Vân cười nói, không nghi ngờ chút nào, hắn đã nói, dĩ nhiên là chỉ trước mắt sao trời, chính là trong truyền thuyết Thái Âm Tinh, cũng là hai người đích đến của chuyến này chỗ. Trần Khổ ánh mắt cũng đã rơi vào trước mặt Thái Âm Tinh bên trên. Nơi mắt nhìn thấy, một ngôi sao này trước giờ chưa từng có, cực kỳ lớn. 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong phạm vi, vô số ngôi sao thời là vây quanh Thái Âm Tinh vận chuyển, tuyên cổ không nghỉ. Trần Khổ biết, Thái Âm Tinh làm chu thiên chủ tình một trong, tự nhiên không phải cái khác tầm thường sao trời có thể so với. Cẩn thận chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Thái Âm Tinh bên trên, một bùi hùng vi tuyệt luân, rậm rạp tung tùm lình căn đứng nghiêm, phát ra bóng ánh quang huy, như trang hoa lưu chuyển bình thường. Đó chính là Thái Âm Nguyệt Quế thụ. Trên cây, có từng mảnh một nguyệt quế hoa treo cao, thỉnh thoảng vương vãi xuống, tốt nhất phái lạc anh rực rỡ mỹ cảnh. Cái này gốc linh căn, nguồn gốc từ Thái Âm đại đạo hóa thân, cũng là Thái Âm chi linh. Thái Âm Tinh, Thái Âm Nguyệt Quế thụ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, có vinh cùng linh, có nhục cùng lụm. Chúng sinh đều biết, Thái Dương Tinh trên có Thái Dương chân hỏa dày xéo, đại biểu cùng bạo lực lượng hủy diệt. Mà cái này Thái Âm liền mang ý nghĩa khó mà diễn tả bằng lời chữa trị lực. Đúng như trước mắt Thái Âm Nguyệt Quế thụ, ngay cả là bị tổn thương cũng sẽ lập tức phục hồi như cũ, chỉ cần Thái Âm Tinh bất diệt, bụi cây này linh căn cũng không sẽ chết đi. Diệu thay diệu thay, cái này Thái Âm Nguyệt Quế thụ nếu là sinh trưởng ở Tây Phương, cũng giống vậy có thể tạo phúc vô tận Tây Phương sinh linh. Trần Khổ trong lòng hiện ra ý niệm như vậy, dĩ nhiên hắn tự nhiên sẽ không xảy ra cái gì đoạt bảo tim. Dù sao hắn cùng với Thái Âm thần nữ không thù không oán. Còn nữa, liền xem như đem cái này Thái Âm Nguyệt Quế thụ di chuyển đến Tây Phương, mất đi Thái Âm lực gia trì, cũng chưa chắc có thể còn sống. Bất quá, mặc dù không thể thu được cả cây linh căn, nhưng yêu cầu một ít những cây, nghĩ đến nên là không có vấn đề gì a, kể từ đó, ngày sau dùng để chế tạo linh bảo, cũng là tuyệt hảo tài liệu. Ha ha, cái này Thái Âm tinh tuy có chút trong trẻo lạnh lùng cô tịch, nhưng cũng không mất tuyệt mỹ cảm giác. Hồng Vân ở một bên cảm thán. Đối với lần này, Trần Khổ gật đầu, rất là đồng ý phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như thế Thái Âm tinh bên trên, ngân huy lưu động, như từng tầng một lụa mỏng phiêu đãng, đẹp lấp lánh. Có tiên cung đứng nghiêm, lấy xương tuyết vi cốt, lưu ly làm ra bình thường. Mái vòng trên, tinh đấu lưu chuyển, làm người chấn động cả hư phách. Từng mảng lớn vân vân phất qua, đơn giản đẹp không sao tả xiết. Đây hết thảy, để cho trong Trần Khổ tâm đại động, nghĩ đến trong truyền thuyết Quảng Hà cung. Nói vậy, kiếp trước bị vô số người khen ngợi, thậm chí là thần vãng không dứt rộng lạnh tiên cảnh, cũng bất quá như vậy. Đang ở hai người cảm thán liên tục lúc, đột nhiên, chỉ thấy Thái Âm tinh bên trên, một đạo thần mang thoáng qua. Ngay sau đó, một đạo tuyệt diễm cổ kim bóng dáng, cung tiên ý phiêu phiêu, ngự không mà đến rồi. Đó là một đạo mạn diệu tuyệt luân bóng lụa, đạm nhã thanh lù, nhưng lại có một loại ung dung hoa quý cảm giác. Tay như xoa nắn, da trắng non nà, mặt mũi của nàng tinh xảo tuyệt luân, mắt ngọc mày ngài, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, đều có khuynh thế phong thái. Tay áo phiêu phiêu, liệp vu trường không, càng là làm nổi bật lên này hoàn mỹ tỷ lệ vóc người, linh lung tinh tế, thướt tha thướt tha. Nói tóm lại, đây là một cái có thể nói phong hoa tuyệt đại thần nữ. Chỉ một cái liếc mắt, liền đủ để kinh diễm ngàn năm. Xem nàng nhu nhược kia không có xương bình thường thần tư, không khỏi làm cho lòng người trong suy nghĩ viền vông. Nếu có như vậy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ sợ là lại ngạo nghễ bệ nghễ, muôn đời không hai cường giả đều muốn lâm vào ôn nhu hương đi. Dĩ nhiên, loại ý niệm này lóe lên liền biến mất. Trần Khổ cũng không có coi thường, kia một đạo bóng lụa quanh thân, có quần quần khí cơ cuốn qua, đưa đến hư không trận trận ở băng, hiện lộ rõ ràng ra Thái Âm thần nữ giống vậy tu vi cường đại. Khi hòa thần nữ, luôn là để cho người có một loại nhìn thoáng qua, liền khó có thể quên được kinh diễm a. Hồng Vân hiển nhiên đã nhận ra người tới, chính là Thái Âm hai đại thần nữ một trong Hi Hòa. Bất quá, vừa dứt lời, Hồng Vân cùng Trần Khổ hai người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hi Hòa thần nữ, đây là đặc biệt hiện ra, nên đón bản thân sao? Hồng Vân trong mắt có chút kinh ngạc. Một bên, Trần Khổ càng là trong lòng đại động. Thật chẳng lẽ để cho bản thân đoán chúng? Hồng Vân cái này tốt lao nhân, vậy mà như vậy có bài diện. Đường đường Thái Âm thần nữ, cũng phải chủ động hiện thân chào đón. Chương 144, Thường Hy không biết tung tích, Nguyệt Lao cũng ở đây này. Chương 144, Thường Hy không biết tung tích, Nguyệt Lao cũng ở đây này. Đang ở hai người nhìn chăm chú dưới. Bên kia, Hi Hòa cũng đã thấy được Trần Khổ hai người thân hình. A, Hồng Vân đạo hữu. Hi Hòa dáng lâm ở hai người trước mặt, kinh ngạc nói. Nghe nói thế, trong Trần Khổ tâm động một cái. Tốt mà, xem ra cuối cùng là mình cả nghĩ quá rồi. Hi Hòa lời nói trong tràn đầy kinh ngạc cảm giác. Không cần nhiều lời, hiển nhiên không phải như Trần Khổ suy nghĩ, Hi Hòa là tới đặc biệt nên đón bọn họ. Hồng Vân cũng bừng tỉnh, không khỏi mặt mo hơi đỏ, có chút lúng túng. Là, Hồng Vân rất rõ ràng, hắn cùng với Hi Hòa, Thường Hy hai vị thần nữ, còn không có đủ để cho đối phương chào đón giao tình đâu. Đang ở hai người ý niệm khác nhau lúc, Hy Hòa ngược lại nhìn về phía Trần Cổ. Vị đạo hữu này là? Nàng có chút nghi ngờ hỏi, cũng không nhận ra Trần Cổ. Người sau cũng tỉnh chưa ngại, chẳng qua là khẽ cười nói, ha ha, bần đạo Trần Cổ chính là Tây Phương Tiếp Dẫn đệ tử dưới tay. Ra mắt Hy Hòa đạo hữu. Nghe vậy, Hy Hòa tuyệt mỹ trên mặt thoáng qua lau một cái vẻ kinh dị. Tiếp dẫn đệ tử dưới tay. Hy Hòa rõ ràng cảm ứng được, Trần Cổ khí tức hùng hồn, làm người chấn động cả hư phách, thực lực có thể nói hùng mạnh tuyệt luân. Mạnh như vậy người, cũng chỉ là tiếp dẫn ngồi xuống đệ tử sao? Lúc trước nàng còn tưởng rằng Trần Cổ là một vị không phải đời nào cũng có thượng cổ đại năng đâu. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Hy Hòa hay là yêu kiểu thi lễ, đáp lại nói, ra mắt Trần Cổ đạo hữu. Ngừng nói, nàng lại tiếp tục hỏi, không biết hai vị đạo hữu tới đây, vì chuyện gì? Nghe nói thế, Hồng Vân cười hắc hắc, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, vốn nghe thái âm có nguyệt quế tiên nương, là hồng hoàng thứ nhất rượu ngon. Bần đạo mặt dày, muốn hướng thần nữ đòi hỏi chút, chẳng biết có được không? Tới lúc này, Trần Cổ cũng đã nhìn ra, Hồng Vân cùng Hy Hòa giữa, nơi nào có thể nói cái gì quá sâu giao tình, hoặc giả cũng liền chẳng qua là ngày xưa sơ giao mà thôi. Bất quá, hiểu Hồng Vân mục đích, Hy Hòa ngược lại cũng không biểu lộ ra cái gì chán ghét tình. Ha ha, tất nhiên có thể. Tỷ muội ta hai người xác thực cất chút rượu ngon, chẳng qua là dưới mắt không cách nào tặng cho đạo hữu. Đợi đến trăm năm về sau, hai vị lại đến lấy ba. Hy Hòa ngược lại lộ ra cực kỳ lớn độ. Dù sao hai bên đều là tiên tiên đại năng, Trần Cổ thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ cần đối phương cũng không phải là mang theo ác ý mà tới, làm khó dễ thái âm thần nữ, Hy Hòa cũng vui vẻ được kết làm một cọc thiện duyên. Huống chi, các nàng coi chừng thái âm nguyệt quế thụ, chỉ có một ít rượu ngon, cũng không có quá mức chân quý. Không đợi Trần Cổ cùng Hồng Vân mở miệng, Hy Hòa lại mặt lộ đội vàng chi sắc nói, hai vị đạo hữu thứ lỗi, bản cung dưới mắt không dành chiêu đãi hai vị. Còn mời tự tiện. Hy Hòa nói thế nói khách khí, trên thực tế đã là mơ hồ có chút hạ lệnh chủ khách ý tứ. Rồi sau đó, liền làm bộ chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, trong Trần Cổ tâm động một cái. Hy Hòa đạo hữu lo lắng như thế, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh sao? Hắn bén nhạy nhận ra được, Hy Hòa trong mắt có chút nóng nảy, thậm chí có thể nói là vẻ bối rối. Là chuyện gì có thể làm cho nàng toát ra tâm tình như vậy đâu? Nói, Trần Cổ lại không mất cơ hội bổ sung một câu. Hy Hòa đạo hữu không ngại báo cho bần đạo. Hoặc giả, bần đạo có thể giúp đạo hữu giúp một tay đâu? Nghe hắn, Hy Hòa thân hình dừng lại. Chẳng qua là hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, không dối gạt hai vị đạo hữu, bản cung kia muội muội Thường Hy, đột nhiên không thấy tăm hơi. Bản cung e sợ cho nàng gặp phải cái gì nguy cơ, chính là muốn đi tìm đến tung tích của nàng. A, Hy Hòa vậy, để cho Trần Cổ cùng Hồng Vân đều là sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do. Cũng thẳng đến lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh ý thức được, là từ đầu chí cuối chỉ có Hy Hòa một người hiện thân, lại cũng chưa thấy được Thường Hy bóng dáng. Trong đồn đãi, cái này tỷ muội hai người bất kể làm gì, đều là cùng nhau hành động. Hy Hòa vậy, mới để cho hai người ý thức được, nguyên lai là Thường Hy không biết tung tích. Phải biết, Thái Âm Tinh cách xa Hồng Hoang Thiên Địa, tuyên cổ thanh tịnh cùng tĩnh mịch, quanh mình nhiều sao trời trên, cũng không có sinh linh gì. Có thể nói, Hy Hòa Thường Hy ở chỗ này, chính là xứng danh trạch nữ cùng bên ngoài cũng cực ít có liên quan gì. Thường Hy tại sao lại đột nhiên mất tích đâu? Cái này, quả thật có chút cổ quái. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, kia bần đạo không ngại cùng Hy Hòa đạo hữu cùng nhau tìm được Thường Hy tiên tử, cũng là coi như là bọn ta đổi lấy nguyệt quế tiên ngưỡng hồi báo. Hồng Vân vốn là lòng nhiệt tình, lúc này không chút do dự lúc này tỏ thái độ, hoặc là nói, liền xem như không có Hy Hòa đáp ứng tặng rượu chuyện, Hồng Vân nói vậy cũng sẽ như thế quyết định, lấy giúp người làm niềm vui. Trần Cổ cũng gật gật đầu. Không sai, bọn ta ba người tìm, dù sao cũng tốt hơn Hy Hòa đạo hữu lực một người. Hy Hòa mừng lớn. Đúng như Trần Cổ đã nói vậy, ba người liên thủ, tốc độ tự nhiên cũng có thể nhanh hơn. Nếu như thế, Hy Hòa cảm ơn hai vị đạo hữu. Rồi sau đó, ba người liền tìm kiếm. Chẳng qua là, mặc dù nói là tìm, nhưng Trần Cổ thân hình không lúc đích. Thiên Nhãn Thông thi triển mà ra, trong mấy mắt, hắn cũng đã đem quanh mình 100 triệu 10 ngàn dặm cảnh tượng cũng thu hết trong mắt. Vậy mà, cũng không có phát hiện Thường Hy tung tích. Trần Cổ khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, ngược lại nhìn về phía Hy Hòa, mở miệng nói, Hy Hòa đạo hữu, chẳng biết có được không cung cấp một món thuộc về Thường Hy tiên tử vật phẩm. Bần đạo có một môn thần thông, có thể mượn này dò xét Thường Hy tiên tử có hay không gặp gỡ nguy cơ. Nghe nói thế, Hy Hòa sửng sốt một chút. Còn có như vậy đại thần thông? Nàng có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là chiếu Trần Cổ đã nói. Tay ngọc hơi một chiêu, nhất thời một cây dây buộc tóc hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đây cũng là Thường Hy muội muội bật. Trần Cổ gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Nhận lấy kia một cây dây buộc tóc, mà hậu tâm đọc động một cái, Tử Vi đấu số đại thần thông vận chuyển lên. Môn thần thông này vốn là có thôi diễn hết thể huyền cơ uy năng. Lúc này lấy Thường Hy dây buộc tóc vì dẫn, một loại huyền hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời khí cơ, cũng lan tràn ra. Vậy mà, thôi diễn dưới, Trần Cổ chân mày lại từ từ càng thêm nhíu chặt. Thấy vậy, Hy Hòa cả kinh. Trần Cổ đạo hữu, chẳng lẽ là Thường Hy muội muội có nguy hiểm gì? Nàng gấp giọng dò hỏi. Trần Cổ không nói, lại thôi diễn chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Hy Hòa. Cái này, chuyện này quả thật cổ quái. Bần đạo mặc dù cũng không thôi diễn đến Thường Hy tiên tử tung tích, nhưng nàng nên là bình yên vô sự, cũng không có cái gì đại nguy cơ ra thân. Tử Vi đấu số thần thông, không chỉ có thể thôi diễn bản vật, càng có su cắt tị hung làm dùng. Nhờ vào đó, Trần Cổ mới có thể xác định, Thường Hy mặc dù không thấy tăm hơi, nhưng cũng không có cái gì nguy cơ giáng lâm ở trên người của nàng. Lời vừa nói ra, Hy Hòa không nhịn được âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có nguy cơ thuận tiện. Kể từ đó, bọn ta tất nhiên có thể tìm được muội muội tung tích. Hy Hòa trong lòng hơi buông lòng chút. Thái Âm Tinh rộng lớn vô cùng, nhưng lại cũng không có cái gì quá nhiều sinh linh. Có thể nói, chỉ cần Thường Hy không phải đã thân tử đạp tiêu, vậy thì không khó tìm đến. Nhưng một bên Trần Cổ cũng không có lạc quan như vậy. Thiên nhãn thông giới đều không thể thấy được Thường Hy bóng dáng. Trừ phi là Thường Hy đã cách xa Thái Âm Tinh, đưa thân vào bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm. Nhưng điều này hiển nhiên phải không quá có thể. Nguyên nhân chính là này, Trần Cổ lúc trước mới nói chuyện này thật cổ quái. Một bên, Hồng Vân cũng có chút hết cách, chỉ đành phải hỏi thăm Hy Hòa nói, vậy bọn ta sau đó lại nên đi phương nào tìm? Lần này, Hy Hòa trầm tư chốc lát. Hoặc giả, bọn ta có thể đi hỏi thăm một phen Nguyệt Lao đạo hữu. Cái này Thái Âm Tinh bên trên, trừ bọn ta tỉ mỗi hai người ra, hắn cũng là chỉ có tiên tiên đại năng cường giả. Lời vừa nói ra, Trần Cổ nhất thời chân mày cau lại. Nguyệt Lao? Cái tên này, ngược lại có chút ra Trần Cổ dự liệu. Chương 145, Túy Nhân Duyên Tiên Nưỡng, ba người đối ẩm. Chương 145, Túy Nhân Duyên Tiên Nưỡng, ba người đối ẩm. Trong Hồng Hoang, tiên tiên đại năng không phải số ít. Nhưng ở này trước, Trần Cổ tựa hồ còn chưa từng nghe qua Nguyệt Lao danh hiệu. Cái này thậm chí để cho Trần Cổ cho là người này còn chưa tới lúc xuất thế. Dù sao, kiếp trước trong truyền thuyết cũng là cho đến Tây Du Lượng kiếp lúc, Nguyệt Lao mới từ từ hiện lộ uy danh. Không nghĩ tới, Nguyệt Lao tư lịch vậy mà như vậy ra sao? Cái này Nguyệt Lao lại cũng là sinh ở Thái Âm Tinh lên sao? Dưới Trần Cổ ý thức tự lẩm bẩm. Nghe nói thế, Hy Hòa hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Cổ. A, đạo hữu cùng Nguyệt Lao biết không? Nghe vậy, Trần Cổ lúc này mới ý thức được bản thân có chút lỡ lời. Ha ha, chưa từng nhận biết. Chẳng qua là tình cờ nghe nói qua mà thôi. Hy Hòa cũng là không chút nghi ngờ. Ngược lại là tiếp tục mở miệng giải thích, không sai, Nguyệt Lao đạo hữu cũng là tiên thiên đại năng một trong. Hắn tu chính là nhân duyên chi đạo, cũng xen lẫn có một bụi tiên thiên linh căn nhân duyên thụ. Hơn nữa, Nguyệt Lao đạo hữu không thích tranh đấu, cũng bất thiện tranh đấu. Cho nên, ở nơi này Thái Âm Tinh bên trên cực ít hiện thế, thanh danh không hiển hách. Thường ngày, cùng tỷ muội chúng ta hai người cũng rất là giao hảo. Nghe Hy Hòa giảng thuật, Trần Cổ gật gật đầu. Đã như vậy, kia đi trước hỏi thăm một phen Nguyệt Lao, nói không chừng cũng có thể đạt được tin tức gì. Tuy nói cùng tồn tại Thái Âm Tinh bên trên tu hành, nhưng Nguyệt Lao khoảng cách Hy Hòa Thường Hy chỗ Thái Âm Điện cũng là có cực xa khoảng cách. Ba người vượt qua vô tận hư không. Không lâu lắm, một bụi nhân duyên thụ liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Bụi cây này linh căn so với Thái Âm Nguyệt Quế thụ liền nhỏ đi rất nhiều, bất quá cũng giống vậy huyền diệu thần dị. Chỉnh cây bên trên, nhân duyên quả chiếu sáng rạng rỡ, rũ xuống hào quang, khó mà diễn tả bằng lời đạo vận lan tràn ra. Trong cõi minh minh, càng là có từng đạo tuyến nhân quả bình thường thần mang đan bảo. Ô, bụi cây này linh căn ngược lại rất là bất phàm. Nếu là cẩn thận cảm ngộ, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Trong Trần Khổ tâm hiện ra ý niệm như vậy. Hắn muốn là cực phẩm tiên thiên linh căn theo hầu, trong nháy mắt liền cảm ứng được nhân duyên thụ kỳ lạ cùng thần dị. Dĩ nhiên, ý niệm như vậy cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, dưới nhân duyên thụ, một đạo nhìn qua rất là tiên phong đạo cốt bóng dáng, cũng đã chú ý tới Trần Khổ đám người đến. Không cần nói nhiều, vậy dĩ nhiên là Nguyệt Lão. Mới đầu thấy được Hy Hòa, Nguyệt Lão nhất thời mặt lộ lau một cái cười ôn hòa ý, nhưng ở thấy được Trần Khổ cùng Hồng Vân sau, trong mắt lại không thể che giấu địa thoáng qua sâu sắc kinh ngạc chi sắc. Như vậy cảm giác, giống như là không chỉ có ở kinh ngạc Trần Khổ cùng Hồng Vân xuất hiện, còn có chút không quá hoan nên hai người bọn họ. Trong Trần Khổ tâm động một cái, như có điều suy nghĩ. Nguyệt Lao khẽ cau mày, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, liền khôi phục như thường. Ha ha, nguyên lai là Hy Hòa tiên tử. Hai vị này, là tiên tử hảo hữu sao? Nguyệt Lao cười nói một câu. Nghe nói thế, Hy Hòa cũng là vô tâm nhiều lời, chẳng qua là gật gật đầu, coi như là thẩm chấp nhận Nguyệt Lao cách nói. Rồi sau đó, nàng trực tiếp dò hỏi, Nguyệt Lao đạo hữu, bản cung kia muội muội Thường Hy, lúc trước đột nhiên không biết tung tích. Không biết Nguyệt Lao đạo hữu có hay không ra mắt nàng. Lời vừa nói ra, Trần Cổ bén nhạy nhận ra được, Nguyệt Lao ánh mắt hơi đổi, tựa hồ có chút hốt hoảng cảm giác. Bất quá ngay sau đó, Nguyệt Lao liền khẽ cười một tiếng, đáp lại nói, Hy Hòa tiên tử không cần phải lo lắng. Kia Thường Hy tiên tử lúc trước từ nơi này mà qua, nói đi tìm Hàn Thiểm đi chơi. Như vậy đáp lại, để cho Hy Hòa sắc mặt nhất thời bông lòng một cái. Hàn Thiểm, nàng là biết, đó cũng là ra đời tại trên Thái Âm Tinh số lượng không nhiều sinh linh. Quan trọng hơn chính là, hắn thường ngày cũng là Thường Hy ít có bạn chơi một trong. Hơn nữa, Hy Hòa cũng biết, Thường Hy trời sinh tính hoạt bát thú vị, có chút tính tình trẻ con, sát thực ham chơi. Nói như thế, ngược lại cũng có mấy phần có khả năng. Nói như thế, Thường Hy ngược lại bình yên vô sự, điều này làm cho Hy Hòa trong lòng thoáng an định một ít. Thì ra là như vậy. Thử, nha đầu này, thật đúng là không an phận. Hy Hòa không khỏi thấp giọng nói thầm một câu, cũng là bởi vì Thường Hy cảm thấy nhức đầu cảm giác. Trần Cổ cũng có chút nghi ngờ. Thường Hy nếu chỉ phải đi tìm Hàn Tiềm chơi đùa, có thể thoát khỏi bản thân lúc trước tiên nhãn thông rõ xét sao? Cái này, có chút quái dị cảm giác. Bất quá, Trần Cổ cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng vào lúc này, bên kia người lão, đột nhiên phất ống tay áo một cái. Nhất thời, mấy đàn rượu ngon nổi lên, nồng nặc mùi rượu tràn ngập ra, thấm vào ruột gan, để cho người không nhịn được hơi thở đại động. Ha ha, mấy vị đạo hữu đã tới. Vậy thì mời ngồi xuống, thưởng thức một phen bần đạo mới gây thành túy nhân duyên phải không? Rượu này chính là lấy nhân duyên quả vì nguyên liệu, dựa vào quá âm hàn suối, và năm lại vừa sản xuất mà thành. Hôm nay, chư vị đúng là được ăn ngon. Ôn hòa, lương thiện, Nguyệt Lao biểu hiện, để cho người tìm không ra bất kỳ một chút tật xấu. Thậm chí, cho dù là cùng Trần Khổ lần đầu gặp mặt, đều vô cùng khẳng khái địa lấy cái này vạn năm mới có thể gây thành rượu ngon chiêu đãi. Một bên, Hồng Vân đã là ý cười đầy mặt, cảm thấy Nguyệt Lao tính tình cùng mình thực tại rất giống. Bất quá, lúc này Hi Hòa hiển nhiên vô tâm đối ẩm. Mặc dù từ Nguyệt Lao trong miệng biết được Thường Hi tung tích, nhưng lâu như vậy tìm, cũng không có cảm ứng được Thường Hi khí tức, hay là có vẻ hơi cổ quái. Cái này rượu ngon, bản cung tạm thời vô tâm thưởng thức, hay là tìm được trước muội muội quan trọng hơn. Bản cung tạm thời cáo tử. Lưu lại một câu nói như vậy, Hi Hòa lại có chút vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Thấy vậy, Nguyệt Lao cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là đưa mắt nhìn Hi Hòa đi xa. Một bên, Trần Cổ cũng không có tâm tư uống gì rượu, hắn cũng giống vậy mở miệng nói, bọn ta cũng không tiện quấy rầy Nguyệt Lao đạo hữu. Cái này cáo tử. Nhưng khác với lúc đầu, nghe được Trần Cổ vậy, Nguyệt Lao lúc này không chút nghĩ ngợi nói, thì đạo hữu lời ấy sai rồi. Hai vị có thể tới bần đạo cái này dưới nhân duyên thụ, chính là cùng bần đạo hữu duyên, làm sao nói quấy rầy đâu. Huống chi, cái này Thái Âm Tinh bên trên, cũng là rất lâu không có bên ngoài đạo hữu giáng lâm. Hay là mời hai vị trước nếm thử một chút cái này rượu ngon, bàn lại cái khác cũng tốt. Trần Cổ không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Cùng bần đạo hữu duyên mấy chữ này, từ những người khác trong miệng nói ra, thật đúng là để cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Cái này không phải là Tây Phương dành riêng lời kịch sao? Trần Cổ khẽ to mày, bị Nguyệt Lao cái này quá mức niềm nở thái độ, làm có chút không giải thích được. Bất quá, còn không đợi hắn nói chuyện, một bên Hồng Vân lại mở miệng cười nói, ha ha, nếu Nguyệt Lao đạo hữu như vậy khẳng khái, bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ngược lại kia Thường Hy tiên tử đã là xác định không việc gì, nghĩ đến Hi Hòa đạo hữu cũng có thể đem tìm được. Hồng Vân khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Trước đó Nguyệt Lao một phen, vốn là để cho Hồng Vân âm thầm cảm thấy hai bên rất là bản tính tương đắc. Huống chi bọn họ trước chuyến này tới Thái Âm Tinh, mục đích đúng là vì đòi hỏi chút rượu ngon. Hơn nữa dựa theo Nguyệt Lao đã nói, đây chính là vạn năm ủ lâu năm, tất nhiên càng thêm không tầm thường. Vì vậy, Hồng Vân ngược lại trực tiếp đáp ứng. Thấy vậy, Trần Khổ ngẩn ra, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trầm ngâm chốc lát, cũng chỉ được gật gật đầu. Như vậy, cũng tốt. Hai người ngay sau đó ngồi xuống tại trước mặt Nguyệt Lao. Trong lúc nhất thời, người sau nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy. Phanh, một đạo vĩ lực đánh ra, vò rượu bên trên bùn phong bị nhất cử đẩy ra. Trong nháy mắt, ba người quanh thân, mùi thơm bốn phía, đám say tâm thần người ta. Mùi rượu lan tràn, để cho Hồng Vân nhất thời mặt thán phục chi sắc. Mà liền xem như Trần Khổ như vậy nguyên bản đối rượu ngon cũng không có hứng thú quá lớn người, cũng không nhịn được miệng lưỡi nước miếng, sắc mặt đại động. Rượu này, ngược lại quả thật bất phàm. Chương 146, Vạn Niên Túy. Trần Khổ một lời kinh nhiếp Nguyệt Lao. Chương 146, Vạn Niên Túy. Trần Khổ một lời kinh nhiếp Nguyệt Lao. Nguyệt Lao hơi phất tay, ở Trần Khổ cùng Hồng Vân hai người trước mặt, mỗi người rót đầy một chén rượu ngon. Ha ha, hai vị đạo hữu mời. Một bên, Hồng Vân đã sớm là thèm ăn nhỏ dãi. Hắn không chút do dự uống một hơi cạn sạch, thỏa thích lâm lâm điệu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ha ha, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a. Hồng Vân cười lớn khen ngợi một câu. Trần Khổ cũng không nói nhiều, uống xong trước mặt rượu ngon. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy như uống cam lộ, thuần phức cú, dư vận vô cùng. Không thể không nói, cái này cái gọi là túy nhân duyên, sắp thực mùi thơm ngát dị thường. Mà đang ở lúc này, Trần Khổ trong óc đại động. Ngươi thưởng thức túy nhân duyên rượu ngon, tham quan nhân duyên thụ, lĩnh ngộ ra nhân duyên pháp tắc năm. Cảm ứng được đạo này nhắc nhở, trong Trần Khổ tâm đại động. Lịch thiên ngộ tính một lần nữa phát huy tác dụng. Nhân duyên pháp tắc cho hắn lại tăng thêm một loại rất là hùng mạnh thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Giờ phút này, trong óc từng mảng lớn nhân duyên pháp tắc ngưng tụ, chìm chìm nổi nổi, hòa hợp bay lên, huyền hoặc khó hiểu. Nhưng Trần Khổ khẽ cau mày. Cái này pháp tắc, tựa hồ có chút dị thường, nhưng hắn cũng không thèm để ý, trên mặt không có một gợn sóng. Quả nhiên không sai. Nói như thế một câu, Nguyệt Lao cũng là sắc mặt đại chấn. Không hề nói nhảm, lại vì hai người rót đầy rượu ngon. Ba người đối ẩm, cũng là lộ ra tiêu sái tự tại, thích ý bất phần. Mùi rượu càng là lan tràn ra 110 dặm khoảng cách, càng phát ra nồng nặc. Nếu là không biết, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cho là ba người là giao hảo nhiều năm hảo hữu đâu. Hai vị đạo hữu thật là hài lượng. Hôm nay, bọn ta liền uống đến tận hứng. Nguyệt Lao vì Trần Khổ hai người rót rượu động tác không ngừng, trong miệng cũng không mất cơ hội địa khen ngợi một câu. Không lâu lắm, một vò rượu ngon liền thấy đáy, Hồng Vân mùi rượu dâng trào, sắc mặt hơi đỏ lên. Trong hai mắt cũng từ từ đắp lên một tầng men say, có vẻ hơi trống rỗng mà hoảng hốt. Mà Trần Khổ cùng Nguyệt Lao vẫn vậy như thường, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đột nhiên, trong Trần Khổ tâm động một cái, mở miệng nói, lúc trước nghe Nguyệt Lao đạo hữu đã nói, cái này Thái Âm Tinh bên trên còn có một cái hàn thiểm. Không biết đó là cái gì người? Trần Khổ có chút ngạc nhiên. Trước đó hắn là hoàn toàn chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Nghe vậy, Nguyệt Lao cũng khẽ cười đáp lại nói, kia Hàn Thiềm đạo hữu cũng là cái này Thái Âm Tinh bên trên tiên thiên đại năng một trong, thực lực cũng là không kém. Chẳng qua là hắn cũng cực ít lộ diện, càng là chưa bao giờ ở Hồng Hoang trong tiên địa hiển hóa. Vì vậy, ngược lại ít có người vẻ sầu. Nghe vậy, Trần Cổ gật gật đầu. Như người ta thường nói chúng sinh bất thái, có chút đại năng chính là không thích thế tục phiền nhiễu, cũng không tham luyến cái gọi là danh tiếng hy vọng, lãnh đời không ra, cũng là thường thấy chuyện. Trong lúc nói chuyện, ba người lại uống xong vài hũ rượu ngon. Một đoạn thời khắc, Hồng Vân thân hình lảo đảo lắc lư. Ách, cái này rượu ngon quả nhiên say lòng người. Bần đạo đã có chút say rượu. Hồng Vân mang theo nồng đậm mùi rượu, mơ hồ không do nói. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp say ngã ở một bên, hô hấp du trường, rơi vào trạng thái ngủ say trong. Thấy vậy, Nguyệt Lao đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lau một cái vẻ vui thích. Ha ha, xem ra Hồng Vân đạo hữu ngược lại có chút say. Ngược lại là Trần Khổ đạo hữu, tiểu lượng thật kinh người a. Hồng Vân nói thế giống như là khen ngợi Trần Khổ, nhưng hắn trong mắt lại có chút nghi hoặc vẻ không hiểu. Ngay sau đó, hắn quen cửa quen nẻo địa lại lấy ra một vò rượu ngon. Hai người chúng ta lại mở một vò, khỏe không? Nguyệt Lao xem Trần Khổ nói. Đối với lần này, Trần Khổ mặt lộ một loại có chút cổ quái nét cười, gật gật đầu. Không sao. Bất quá, đạo hữu nếu muốn dùng cái này chuốc say bần đạo, cũng là rất không có khả năng. Mặc dù trong rượu này bị hạ độc, cũng giống như vậy. Giờ phút này, Trần Khổ định công trang. Hắn dùng nhất bình thản giọng điệu, nói ra nhất nổ tung lời nói. Không sai. Lúc trước lĩnh ngộ được nhân duyên pháp tắc trong nháy mắt, Trần Khổ liền đã bén nhạy nhận ra được, trong rượu này dung nhập vào vật nào khác. Cũng nguyên nhân chính là này, Hồng Vân thân là tiên tiên đại năng, mới có thể nhanh như vậy liền say ngã, bất tỉnh nhân sự. Bên kia, nghe được Trần Khổ vậy, Nguyệt Lao đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi vậy mà biết? Trần Khổ lớn mắt trợn trắng. Phải biết, nếu nghĩ tính toán người khác, như vậy thiết yếu chính là bản thân phải có lòng phòng bị người, để tránh bị ngược lại tính toán. Nếu không có điểm này tính cảnh giác, Trần Khổ làm sao lấy bị vô số người thầm mắng vô sỉ đâu. Xem Trần Khổ bình tĩnh phong dong tư thế, Nguyệt Lao cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không còn che trước dấu sau, trực tiếp điểm rõ ràng. Không sai, trong rượu này, bần đạo thêm vạn nhân túy. Một khi uống xong, tất nhiên sẽ dài say vạn năm, khó có thể thức tỉnh. Trần Khổ đạo hữu, không hổ là Tây Phương cao đồ, thậm chí có thể lực chiến Đông Vương công trở đại năng cự phách tồn tại a. Quả thật có chút bản lãnh. Đúng như Trần Khổ đã nói vậy. Nguyệt Lao lúc trước biểu hiện được như vậy niềm nở, mời hai người cộng ẩm rượu ngon, căn bản chính là một trận tính toán. Cũng nguyên nhân chính là này, thấy được Trần Khổ uống hết rượu ngon, mà không có chút nào men say, Nguyệt Lao mới có thể cảm thấy nghi ngờ. Dù sao, Hồng Vân đều đã say ngã, đủ thấy hắn đã nói bạn nhân thúy, là bực nào dược lực kinh người. Trần Khổ một cái hậu bối tiểu tử, vậy mà so Hồng Vân như vậy tiên tiên đại năng còn muốn cường hoành hơn không được. Nào đâu biết, kia cái gọi là bạn nhân thúy dược lực, sớm bị Trần Khổ lấy miễn hoặc khó hiểu thủ đoạn, hoàn toàn tinh hóa. Huống chi, lấy Trần Khổ bây giờ tu vi, không muốn nói chẳng qua là cái này cái gọi là bạn nhân thúy. Liền xem như những thứ kia kiến huyết phong hầu kịch độc, trong lúc nhất thời đều khó mà để cho hắn sinh ra cái gì khác thường. Nghe được Nguyệt Lão vậy, trong Trần Khổ tâm động một cái. Xem ra, cái này Nguyệt Lão cũng không giống là mặt ngoài như vậy lạnh nhạt tiêu sái, vô dục vô cầu a, nếu không, hắn như thế nào lại đối trong hồng hoang phát sinh các loại, cũng rõ như lòng bàn tay đâu. Nói cách khác, trước hết thảy, bao gồm hy hòa trong ấn tượng Nguyệt Lão, cũng chỉ là người sau cố ý giả vờ. Không cần vì bần đạo đeo mũ cao. Trần Khổ như vậy đáp lại một câu, tiếp tục nói, giữa ta ngươi cũng không thủ án, vì sao phải bỏ thuốc, ý đồ say ngã bọn ta hai người. Đây mới là Trần Khổ mới biết. Mà lần này, Nguyệt Lao cũng không có lập tức trả lời. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn thoáng qua một cái hướng khác, rồi sau đó trầm giọng nói, giữa ta ngươi, xác thực không thủ không bán. Chẳng qua là, làm sao bọn ngươi hai người tới không phải lúc. Hoặc là nói, nếu không phải cùng Hy Hòa đồng hành, bần đạo cũng không cần thiết lãng phí sức lực. Xem Trần Khổ nhíu chặt chân mày, tựa hồ vẫn có chút không hiểu. Cuối cùng, Nguyệt Lao sâu kỳ nói, bần đạo tu hành chính là nhân duyên chi đạo, làm thúc đẩy thế gian các loại tốt đẹp nhân duyên. Mà hành động này, cũng chính là vì để tránh cho trễ nải Hy Hòa thường hy nhân duyên. Nói thế để cho trong Trần Khổ tâm đại động, thể hồ quán đỉnh bình thường, hoàn toàn bình tĩnh. Hắn đã nghĩ đến là chuyện gì? Nguyệt Lao đây là mong muốn kết hợp Hy Hòa thường hy hai vị thần nữ, cùng yêu tộc đế tuấn giữa kia một cọc nhân duyên. Hoặc giả chính là bởi vì tu hành nhân duyên đại đạo, khiến cho Nguyệt Lao có thể trước hạn nắm được cái này thái âm, thái dương giữa nhân duyên dính líu. Bất quá rất hiển nhiên, đối với lần này Hy Hòa thường hy hay là không biết gì cả. Kể từ đó, Nguyệt Lao lúc trước đối mặt Hy Hòa lúc theo như lời nói, thật giả đáng giá được châm trước một phen. Thậm chí, nói không chừng trong miệng hắn kia cái gọi là hàn điểm, cũng giống vậy chính là Nguyệt Lao người. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao bản thân lúc trước vận dụng tiên nhãn thông đều không thể dò xét đến thường hy tung tích, bởi vì người sau căn bản không phải đơn giản đi tìm Hàn Thiểm chơi đùa đi, mà là bị đối phương cố ý điệu tàng lên. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nguyệt Lão, cười lạnh một tiếng. Ha ha, cái gì thúc đẩy thế gian nhân duyên, bất quá là vì ngày đó cưới công đức mà thôi, sao lại cần nói đến đạo mạo như vậy ngạc nhiên làm bộ đâu. Lời vừa nói ra, Nguyệt Lão nhất thời kinh ngạc, hắn con ngươi chợt co lại, trong lòng nhấc lên cực lớn sóng lớn. Không thể tin nhìn về phía Trần Khổ, Nguyệt Lao kinh hô, "Thiên hôn? Ngươi làm sao sẽ biết thiên hôn?" Chương 147, một thi chuẩn thánh cũng dám gây hấn hôn nguyên trung kỳ. Cái thế giới này thế nào? Chương 147, một thi chuẩn thánh cũng dám gây hấn hôn nguyên trung kỳ. Cái thế giới này thế nào? Nguyệt Lao khiếp sợ trong lòng tột cùng, sắc mặt kỳ biến. Trần Khổ làm sao sẽ biết thiên hôn tồn tại? Phải biết, Nguyệt Lao cũng là bằng vào tu hành nhân duyên đại đạo ưu thế, mới bơi trong cõi minh minh, cảm ứng được cái này từ cổ chí kim thứ nhất có thiên hôn. Còn nếu là có thể đem thúc đẩy, công đức cũng tất nhiên kinh người. Cho nên, lúc này mới âm thầm tính toán. Ngoài ra, Nguyệt Lao cũng vô cùng xác định, đương thời chồng, trừ bản thân, những người khác tuyệt không có khả năng trước hạn nắm được như vậy thiên cơ. Mà Trần Khổ vậy mà như thế bình thản địa nói ra, thậm chí lộ ra so Nguyệt Lao càng sớm biết hơn đạo chuyện này vậy. Nguyệt Lao há có thể không sợ hãi? Hắn như thế nào có thể nghĩ đến, Trần Khổ thân là người xuyên biệt, có hai đời trí nhớ. Đối với Nguyệt Lao mà nói, chính là treo vách vậy tồn tại. Trần Khổ cũng không trả lời, chẳng qua là lạnh lùng ngưng mắt nhìn Nguyệt Lao. Người sau cũng là thức thời, biết mình hỏi không ra Trần Khổ lá bài tẩy. Chỉ chốc lát sau, đè nén quyết tâm trong khiếp sợ cùng kinh ngạc, Nguyệt Lao tiếp tục trầm giọng nói, đây hết thảy đều là kia Hy Hòa thường hy mệnh bên trong nhất định. Bần đạo cũng chỉ là mượn nước đẩy thuyền mà thôi. Nghe vậy, Trần Cổ không hèm, ánh mắt rủ xuống. Mệnh trung chú định. Nếu không phải vì ngày đó cưới công đức, Nguyệt Lao há lại sẽ tích cực như vậy. A, chỉ có tiên thiên đại năng. Vậy mà mưu toan chấm mút thái âm thần nữ nhân duyên, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng. Trần Cổ cùng Hy Hòa thường hy giữa, mặc dù chưa nói tới cái gì quá sâu giao tình. Nhưng lúc trước Hy Hòa thật lòng thành ý điệu tặng rượu, để bọn họ trăm năm về sau tới lấy. Chỉ bằng vào một điểm này, tại Trần Cổ tâm bên trong thiệt cảm, liền so trước mắt Nguyệt Lao, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Vì vậy, hắn lúc này cũng không phải ngại vì Hy Hòa thường hy ra mặt một lần, giận dữ mắng mỏ Nguyệt Lao. Nghe Trần Cổ cái này không chút lưu tình, sắc bén vô cùng lời nói, Nguyệt Lao cũng không tức giận. Vô luận như thế nào, Vân đạo cũng quyết không cho phép ngươi phá hư lần này mưu đồ. Nghe nói thế, Trần Cổ cười. Chỉ có Nguyệt Lao cũng dám ở trước mặt hắn giả bộ như vậy. Ha ha, ngươi bất quá một cái một thi chuẩn thánh mà thôi, cũng có lá gan cân bổn tọa ra tay sao? Đối đầu gay gắt, Dương cung tuất kiếm. Tới lúc này, hai bên đều đã không cần giả bộ mô hình làm dạng. Trần Cổ tràn đầy không thèm, một thi chuẩn thánh, hắn trưởng trung Phật quốc trong đều đã thu không dưới mười mấy vị. Huống chi Nguyệt Lao tu nhân duyên chi đạo, cũng không am hiểu công sát. Nếu như Trần Cổ xuất thủ, có lòng tin không huyền niệm chút nào nghiền ép đối phương. Lời vừa nói ra, Nguyệt Lao sắc mặt nhất thời hơi trầm lại. Hắn cũng có thể cảm ứng được, Trần Cổ khí tức mạnh hơn mình. Bất quá, Nguyệt Lao đột nhiên ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó vung tay lên. Nhân duyên hồng thẳng, hắn không chút do dự, thế ra một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ một thoáng, nhân duyên hồng thẳng bắn mạnh mà ra, dắt một đạo dạng rỡ thần mang, rất là chói mắt. Hồng quang hòa hợp, huyễn hoặc khó hiểu, tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền trực tiếp xuyên thủng hư không, quấn quanh ở Trần Cổ trên thân. Một cái nhìn qua, giống như là Trần Cổ không có chút nào phòng bị, Nguyệt Lao đạo vậy. Người sau cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý hử, bần đạo cái này nhân duyên hồng thẳng, vốn là dùng để dắt có nhân duyên hai người, thúc đẩy chuyện tốt. Bất quá, nếu là dùng để trói nghiến kẻ địch, cũng là bền chắc không thể gãy, khó có thể tránh thoát. Nhìn ra được, Nguyệt Lao đối với mình cái này sen lẫn linh bảo, cũng là có cực lớn lòng tin, ngạo nghệ tự đắc. Ngừng nói, hắn xem Trần Cổ, tiếp tục nói, cái này thái âm tinh cũng là tuyệt hảo bảo địa. Sau đó, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Đợi đến đế tuấn thái nhất đám người anh hùng cứu mỹ nhân, thành cựu tiên hôn sau. Bần đạo tự sẽ thả ngươi, để ngươi bình yên vô sự địa rời đi. Không sai. Nguyệt Lao ngược lại cũng không có tiến thêm một bước bất lợi cho Trần Cổ. Hắn biết, người sau làm tiếp dẫn đệ tử dưới tay, càng là ngày sau thánh nhân đệ tử thân truyền. Nếu là vì vậy mà đắc tội tiếp dẫn chuẩn đề, kia bằng Nguyệt Lao bối cảnh cùng thực lực, không khác nào tự tìm đường chết. Liền xem như có thể thu được tiên hôn công đức, cũng không gánh nổi hắn. Nếu say không ngã Trần Cổ, đây cũng là chỉ có thể đem tạm thời trói buộc, khiến cho Trần Cổ không thể lại phá hư bản thân nhu đồ, cũng liền đủ. Nhưng Nguyệt Lao không có chú ý tới, nghe hắn, lúc này Trần Cổ, trong mắt chỉ có sâu sắc hài hước cùng vẻ chế nhạo. Liền cái này, cái gọi là nhân duyên hồng thẳng, cũng muốn vây khốn bổn tọa sao? Ha ha, thật đúng là buồn cười. Trần Cổ cười to. Lời còn chưa dứt, trong lòng hắn động một cái, nhân duyên pháp tắc tế ra, vận chuyển ở quanh thân. Chỉ một thoáng, huyễn hoặc khó hiểu khí cơ rũ xuống, dung nhập vào trong nhân duyên hồng thẳng. Không lâu lắm, nhân duyên hồng thẳng đột nhiên buông lỏng một cái, trực tiếp chọc ra xuống. Món bảo vật này đã bị hắn luyện hóa. 5% nhân duyên pháp tắc, dùng để luyện hóa đồng nguyên nhân duyên báo vật, có thể nói là làm ít được nhiều, dễ dàng. Một màn này bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Thấy vậy, nguyên bản còn có chút đắc ý Nguyệt Lao, nhất thời vẻ mặt trở biến. Ngươi, điều này sao có thể? Nguyệt Lao vừa giận vừa sợ, Trần Cổ làm sao sẽ dễ dàng như vậy địa luyện hóa bản thân linh bảo? Bất quá lúc này không kịp suy nghĩ nhiều. Nhân duyên phổ, nhân duyên bút. Nguyệt Lao lại là liên tiếp phất tay, một lần nữa tế ra hai đại linh bảo. Cái này hai kiện linh bảo cùng lúc trước nhân duyên hồng thẳng, chính là đồng bộ tồn tại, mỗi một kiện đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc. Tam đại linh bảo đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Lao quanh thân khí cơ cuộn, trong hư không thần mang bạo trán, làm người chấn động cả hồn phách, ngược lại có chút khủng bố cảm giác. Quần quần tiên quang bạo dũng, hướng Trần Cổ kích động mà đi, Nguyệt Lao muốn dùng cái này bắt lại Trần Cổ. Bất quá, Trần Cổ căn bản không để ý ngược lại thì thấy được tam đại linh bảo đều xuất hiện cảnh tượng, Trần Cổ ánh mắt sáng lên. Nhân duyên chi đạo đồng bộ hình linh bảo. Không sai không sai. Cái này nếu là bỏ vào trong túi, ngày sau ban cho Tây Phương đệ tử, kia tác dụng có thể nói vô cùng, cũng có thể vì Tây Phương tích lũy lớn hơn khí vận, danh vọng vân vân. Dù sao, đợi đến Tây Phương chân chính chuyển huyền tu Phật lúc, đời sau lệ Phật cầu duyên, cầu tử đám sinh linh cũng là rất rất nhiều. Hắc hắc, vật này cùng bổn tọa hữu duyên, ở lại trong tay của ngươi, ngược lại lãng phí. Trần Cổ một lần nữa nói ra như vậy kinh điển lời kịch, không che giấu chút nào đối với tam đại nhân duyên linh bảo mơ ước chi sắc. Nghe vậy, Nguyệt Lao càng là giận dữ, hay cho một vô sỉ lại ngông cuồng tiểu tử. Đây quả thực là đối với mình nhục nhã quá lớn, đáng chết. Vân đạo cùng ngươi liều mạng. Nguyệt Lao gầm lên một tiếng, các loại thần thông đại thuật diễn hóa mà ra, dị tượng đầy trời, khí cơ đáng sợ cực kỳ. Một thi chuẩn thánh uy áp cũng là không kém. Nguyệt Lao ngang nhiên vô cùng hướng Trần Cổ công sát mà đi. Bất quá, đối với lần này, Trần Cổ chẳng qua là thờ ơ địa lượng một cái. Ngay sau đó, hắn một trường tế ra, Như Lai thần trưởng. Trong nháy mắt, kim quang đầy trời, đem thái âm tinh ánh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ. Phật quang phổ chiếu, trùng trùng điệp điệp. Dọc trời ngập đất vạn chữ thần văn đè ép xuống, càng là mang theo khó mà diễn tả bằng lời thần uy. Theo Trần Cổ thực lực không ngừng tăng lên, môn thần thông này đại thuật uy lực cũng càng thêm hùng mạnh tuyệt luân. Vâng. Chẳng qua là một trường, Nguyệt Lao thân hình đột nhiên tung bay, miệng lớn hộc máu. cuối cùng thẳng chợt lui 1 triệu dặm, Nguyệt Lao mới nặng nề rơi đập ở đại địa trên, hai mắt khẽ đảo, bất tỉnh nhân sự. Đây cũng là Trần Khổ thực lực hôm nay, cho dù là đối chiến 2 thi chuẩn thánh, cũng không chút kém cạnh. Nguyệt Lao ở trước mặt của hắn, chẳng qua là bị hoàn toàn treo lên đánh tồn tại mà thôi. Một kích thương nặng Nguyệt Lao, Trần Khổ nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Hắn ngược lại nhìn về phía một bên, còn đang ngáy khò khò Hồng Vân. Người này, Trần Khổ lắc đầu bất đắc dĩ, một đạo vĩ lực đánh ra, xuyên vào Hồng Vân trong cơ thể. Ngay sau đó, người sau khoan thai tỉnh lại. Chương 148, ngây thơ Hồng Vân, khi hỏa rơi lệ, ta thấy mà thương. Chương 148, ngây thơ Hồng Vân, khi hỏa rơi lệ, ta thấy mà thương. Hồng Vân tỉnh lại, thứ nhất mắt liền thấy được tê liệt ngã xuống trên đất, bất tỉnh nhân sự Nguyệt Lao. A, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lao đạo hữu cũng uống nhiều. Hồng Vân tự nói một câu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Khổ. Trên mặt của hắn vẫn có chút lưu lại men say, nói chuyện lúc cũng mang theo nồng đậm mùi rượu. Nghe vậy, Trần Khổ lắc đầu một cái, mặt bất đắc dĩ. Ai, cái này Hồng Vân có thể sống đến bây giờ, cũng là thật là một kỳ tích. Trần Khổ không nhịn được cảm thán. Thẳng đến lúc này, hắn còn không có nhận ra được chút nào dị thường đâu. Hồng Vân đạo hữu, là ngươi Nguyệt Lao đạo. Hắn lấy mời ta chờ đối ẩm danh tiếng, ý đồ say ngã ta hai người. Rồi sau đó, tính toán đem Hy Hòa Thường Hy hai vị thần nữ, cưỡng ép cùng kia đế tuấn xứng cả ngày hôn nhân duyên. Trần Khổ không có chút nào giấu giếm, đem hết thảy đều báo cho Hồng Vân. Nghe hắn giảng thuật, Hồng Vân lúc này sắc mặt trầm xuống, không khỏi giận dữ. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Hừ, Vân đạo lúc trước còn tưởng rằng lão tiểu tử này là cái gì hạng người lương thiện, nhưng không nghĩ, hắn chẳng qua là vì giành công đức, là có thể âm mưu tính toán cùng tồn tại Thái Âm Tinh hai vị thần nữ. Hồng Vân tức giận bất bình địa nói, dưới mắt, thế gian chúng sinh ai lại không nhìn ra, bây giờ yêu tộc có thể nói là phi gia thân, đơn giản chính là cái cực lớn hố lửa. Cái này nếu như bị Nguyệt lão được như ý, kia Hy Hỏa Thường Hy cũng liền xong. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Vân sợ. Hôm nay may mắn là có Trần Khổ ở chỗ này, a nếu không, nếu chỉ là Hồng Vân một người, như vậy hậu quả khó mà lường được. Dù sao, Hồng Vân hoàn toàn không có nắm được đến Nguyệt Lao chỗ cổ quái, hơn nữa mình cũng không có cái gì hùng mạnh bối cảnh, Nguyệt Lao tự nhiên sẽ không cố kỵ. Vạn nhất Nguyệt Lao được như ý sau, đem hắn chân sát, cũng là thần không biết quỷ không hay. Vân đạo cảm ơn đạo hữu. Hồng Vân trịnh trọng địa thi lễ, sắc mặt nghiêm nghị mà ngưng trọng. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là lạnh nhạt gật gật đầu. Hồng Vân đạo hữu không cần như vậy. Lập tức, bọn ta hay là tìm được Hy Hòa Thường Hy hai vị thần nữ, mới điều quan trọng nhất. Nghe nói thế, Hồng Vân cũng là bừng tỉnh thức tỉnh. Là, chuyện này cùng Nguyệt Lao trong miệng đã nói hàn thiểm, tất nhiên không thoát được quan hệ. Bọn ta mau tìm được hắn, hoặc giả mới có thể cứu hạ hai vị thần nữ. Hồng Vân phản ứng cũng đúng lắm nhanh, lúc này ý thức được chuyện này chôn mấu chốt. Trần Khổ gật đầu. Hắn quét nhìn lớn như thế Thái Âm Tinh, hết thể đều thu hết vào mắt. Mà hậu tâm động một cái, trực tiếp thi triển ra chúng diệu chi môn. Một bức cảnh tượng phát họa mà ra, hư không cánh cửa từ từ mở ra. Ngay sau đó, Trần Khổ cùng Hồng Vân một bước bước ra, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, lúc này Hy Hòa đang cùng Hàn Thiểm đại chiến không nghỉ. Hiển nhiên đúng như Trần Khổ suy nghĩ vậy, Hàn Thiểm chính là Nguyệt Lao đồng lưu, lúc này cũng đã bại lộ. Hàn Thiểm, tỷ muội ta hai người cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đối Thường Hy muội muội bất lợi? Hy Hòa gương mặt trên xương lạnh lan tràn, lạnh lùng tuyệt luân. Trong mắt đẹp cũng nổ bắn ra từng đạo lệ mang, trầm giọng chất vấn. Nghe lời của nàng, bên kia Hàn Thiểm cười lạnh một tiếng. Hừ, Hy Hòa, bọn ta đều là Thái Âm Tinh gia đời tiên tiên sinh linh, dựa vào cái gì các ngươi tỷ muội hai người lại vì Thái Âm đứng đầu? Bổn tôn không phục. Hắc hắc, chỉ cần chuyện này có thể thành công, đến lúc đó bổn tôn chính là mới Thái Âm đứng đầu, số Thái Âm tinh quân. Hy Hòa bừng tỉnh, không nghĩ tới thường ngày nhìn như ôn hòa lương thiện, thậm chí thường xuyên cùng Thường Hy chơi đùa Hàn Thiểm, thậm chí có như vậy dạ tâm, mong muốn đưa các nàng tỷ muội hai người thay vào đó. Thường Hy muội muội ở nơi nào? Hy Hòa đã là có chút trận cước đại loạn, khí tức quanh người phập phồng không chừng, từng bước một đến gần, ép hỏi Hàn Thiểm. Nhưng đối diện Hàn Thiểm, chờ chính là cơ hội này. Thấy Hy Hòa một lòng lo âu Thường Hy an nguy, hắn cười âm hiểm một tiếng. Hàn băng bực. Hàn Thiểm đột nhiên phun ra một cỗ âm lãnh cực kỳ khí cơ. Chỉ một thoáng, sương lạnh trận, bao tuyết lan tràn, đem Hy Hòa bao phủ trong đó, hoàn toàn trực tiếp cóng đến này không thể động đậy. Ngay sau đó, Hàn Thiểm lại bàn tay lớn bung lên. Hàn Nguyệt Câu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vô vật không phá, sắc bén hết sức. Chỉ thấy Hàn Nguyệt Câu bạo chán hàn quang, xuyên thủng hư không tới, mắt thấy là phải rơi vào Hy Hòa trên thân. Một kích này nếu là rơi xuống, dù là mạnh như Hy Hòa, cũng phải bị thương nặng, lại không lực phản kháng. Bất quá, ở nơi này vậy đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Chúng diệu chi môn mở ra, Trần Khổ cùng Hồng Vân cũng không có dấu hiệu nào giáng lâm ở Hy Hòa bên người. Phá! Hết thảy thu hết trong mắt, Trần Khổ không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, hắn đấm ra một quyền, vĩ lực cuốn qua, trùng trùng điệp điệp. Bang! Nhất thời, Hàn Nguyệt Câu ứng tiếng bay rất ra ngoài, điện quang bốn phía, tranh kêu không chỉ. Bên kia, xem đột nhiên tuôn ra Trần Khổ cùng Hồng Vân, Hàn Thiểm nhất thời sợ tái mặt. Đáng chết, thế nào còn có trợ thủ? Phế vật kia Nguyệt Lao vì sao không có nói cho bổ tôn? Hàn Thiểm chấn động trong lòng, hắn có thể cảm ứng được, Trần Khổ cùng Hồng Vân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thấp nhất, tuyệt đối không kém gì bản thân. Nhất là Trần Khổ, tay không đối cứng bản thân thượng phẩm tiên tiên linh bảo, không thể địch. Nghĩ tới đây, Hàn Thiểm không chút do dự, lúc này điều chuyển thân hình, hướng viễn không bỏ chạy. Đây hết thể cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Hồng Vân cũng đã ra tay, lấy đại pháp lực hòa tan đóng băng Hy Hòa đầy trời sương lạnh. người sau lại lần nữa thu hoạch tự do, lại lúc này tiếng đau thương nói, Thường Hy muội muội bỏ mình. Tỷ muội ta hai người chưa bao giờ trêu chọc cái này Hàn Thiểm, muội muội vì sao phải gặp như thế thay bay bạ gió? Khi Hỏa Lã Trá trước khóc, ta thấy mà thương. Lúc trước kia Hàn Thiểm thủ đoạn dữ dằn, tàn nhẫn vô tình. Nàng thuận lý thành chương cho là, muội muội mình tất nhiên đã gặp đối phương độc thủ, ôm hận thân tử đạo tiêu. Nếu không, lúc trước lại tại sao lại khổ tìm không được? Nghe vậy, Hồng Vân cũng mặt lộ buồn bã chi sắc, nhưng có chút không biết làm sao, im lặng không nói. Trần Cổ cũng là sững sờ, bất quá hắn ngay sau đó phản ứng kịp. Thường Hy bỏ mình, điều này sao có thể? Tiêu Nguyệt lão mục đích chính là đưa các nàng tỷ muội hai người bán cho Đế Tuấn, tuyệt sẽ không ra tay sát hại. Khi Hỏa đạo hữu tạm thời yên tâm, Thường Hy tiên tử sẽ không chết. Một câu nói này, để cho Hi Hỏa nhất thời sắc mặt đại động, ngừng khóc giọng. A, đạo hữu chẳng lẽ biết muội muội ở chỗ nào? Nàng không kịp chờ đợi dò hỏi. Rồi sau đó, Trần Cổ một lần nữa mở miệng, đem lúc trước cùng Hồng Vân đã nói, cũng chính là Nguyệt lão nhu đồ, giống vậy nói cho Hi Hỏa. Hi Hỏa tuyệt mỹ gương mặt từ từ âm trầm xuống. Hừ, đáng ghét, thực tại đáng ghét. Tiêu Nguyệt lão, thua thiệt tỷ muội ta hai người như vậy tin tưởng hắn. Hắn vậy mà có thể làm ra như vậy vô sỉ để tiện chuyện. Hi Hỏa cắn chặt hàm răng, hận giận đan sen mà thấp giọng nói. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là so đo những thứ này thời điểm. Hi Hỏa phản ứng kịp, một lần nữa tràn ngập hy vọng nhìn về phía Trần Cổ. Nhưng sau đó, ta nên làm cái gì? Muội muội vẫn vậy không biết tung tích. Là, mặc dù bạch Trần Nguyệt lão kia vô sỉ bộ mặt thật, Trần Cổ cũng thể son sắt địa nói Thường Hy sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng dưới mắt, nhưng vẫn là không tìm được người sau tung tích. Nghe vậy, Trần Cổ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn chậm rãi né người, nhìn về phía Hàn Thiểm bỏ chạy phương hướng, ánh mắt lạnh lùng tuyệt luân, làm người chấn động cả hồn phách. Không sao, chỉ cần đi theo kia con cóc ghẻ, tất nhiên có thể tìm được Thường Hy thế tử. Mặc dù là như thế nguy cấp lúc, nhưng Hi Hỏa vẫn bị Trần Cổ một câu con cóc ghẻ đưa đến có chút không khỏi tức cười, chuyển khóc mỉm cười. Loại này hình dung, thật đúng là khích hào. Hi Hỏa gật đầu, mà dứt tiếng, Trần Cổ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Truy tinh trục nguyệt đại thần thông thi triển mà ra, Trần Cổ tốc độ cực nhanh, lúc này đi theo Hàn Thiểm khí tức mà đi, gắt gao tập trung vào đối phương. Ngay cả Hi Hỏa cùng Hồng Vân đều bị hắn hoàn toàn bỏ lại đằng sau, hai người vội vàng đuổi theo. Ở nơi này dạng truy tìm trong, không lâu lắm, lại là một viên đại tinh xuất hiện ở ba người trước mặt. Thiên Cầu Tinh. Hi Hỏa sắc mặt đại động. Chương 149, Chân Cổ Hổ Lang chi tử, Thường Hy tiên tử đỏ mặt. Chương 149, Chân Cổ Hổ Lang chi tử, Thường Hy tiên tử đỏ mặt. Thiên Cầu Tinh. Hi Hỏa trong nháy mắt nhận ra hành tinh lớn này, hiển nhiên cũng là biết sơ lược. Nàng biết, cái này Thiên Cầu Tinh bên trên cũng có một vị tiên thiên đại năng cường giả, tên là Khiếu Nguyệt lão tổ. Thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Chẳng lẽ Hàn Tiềm cùng kia Khiếu Nguyệt lão tổ là đồng bọn? Hi Hỏa trong lòng sinh ra suy đoán như vậy, không khỏi càng thêm tức giận. Bất quá, lại không nói Hi Hỏa ý niệm tôn trào. Lúc này, Truy Tinh Trục Nguyệt đại thần thông dưới, Trần Cổ đã giáng lâm ở Thiên Cầu Tinh bên trên. Oanh! Đang ở hắn mới vừa giáng lâm trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Quanh mình, một trận cực lớn thiên âm ầm vang, khí cơ bạo dũng, hướng Trần Cổ kích động mà tới. Hắn sắc mặt trầm xuống. Tốt mà, vẫn còn có người trong bóng tối đánh lén. Bất quá Trần Cổ cũng là phản ứng cực nhanh, một bước bước ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, không bị thương chút nào địa tránh thoát cái này sóng đánh lén. Sau đó, Trần Cổ lúc này mới xoay người, chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy trước đó còn có chút hốt hoảng Hàn Thiểm, đã là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Trần Cổ. Mà ở này bên người, lại thêm một đạo bóng dáng. Ai? Khổ a. Nguyên lai là nơi này còn có một cái cùng người lang bái vi gian tồn tại. Trần Cổ có chút bất đắc dĩ, thuận mồm lại là một tiếng nói khổ, nhưng ánh mắt lại rất là khinh thường nhìn về phía Hàn Thiểm. Dứt tiếng, không đợi Hàn Thiểm mở miệng, một thân ảnh khác liền ánh mắt bất thiện ngưng mắt nhìn Trần Cổ, trầm giọng nói, ta là Khiếu Nguyệt lão tổ. Tiểu tử, bổ tọa khuyên ngươi đừng nội xen vào việc của người khác. Nếu không, đừng trách bọn ta hai người liên thủ, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Không sai. Cái này thêm ra một người, tự nhiên chính là Khiếu Nguyệt lão tổ. Khí thế của hắn rào rạt, lời nói làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng nghe được nói thế, Trần Cổ lại cười. Không phải. Cái này Hồng Hoang gia chuẩn thánh, cũng như vậy cũng sao. Xem ra đây là còn không biết chiến tích của mình á. Trần Cổ hài hước xem đối diện hai người. Dám như vậy gây hấn bản thân, không phải đã thân tử đạo tiêu, chính là đã nhập trưởng Trung Phật Quốc, hóa thành Phật Đà. Ha ha, một con có ghẻ, một cái chó điên, cũng đều dám tự xưng cái gì lão tổ. Buồn cười. Thật là buồn cười. Hắn không chút lưu tình. Lời vừa nói ra, đối diện hai người sắc mặt nhất thời xanh mét, giận không kèm được. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đúng như Trần Khổ đã nói, cái này cái gọi là Khiếu Nguyệt lão tổ, bản thể chính là một cái tiên thiên linh quyển. Giờ phút này bị Trần Khổ một lời vạch trần, nhất thời để cho hắn thẹn quá hóa giận. Chợt quát một tiếng, Khiếu Nguyệt lão tổ cùng Hàn Thiểm hai người liên thủ, lúc này nhấc lên công sát, đại chiến Trần Cổ. Một đạo đạo thần thông đại thuật diễn hóa, cuốn qua mà ra, hiện lộ ra tuyệt thế khủng bố chi uy. Khí cơ bạo dũng, xuyên thủng hư không, áp sập hoàn vũ, chuẩn thánh thế triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, Trần Cổ vẫn lạnh nhạt như cũ. Hai cái một thi chuẩn thánh mà thôi. Trần Cổ liền thanh liên bảo sắc cờ như vậy phòng ngự linh bảo, đều khinh thường với vận dụng. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, máu thịt rực rỡ, ánh vàng rực rỡ. Giờ phút này vận dụng, bất quá là trụ cột nhất trượng lục kim thân chi pháp. Bang, bang. Một đạo đạo kim sắc giao minh tiếng vang dội. Trần Cổ cương hai người thần thông, không chút nào hư. Cùng lúc đó, một đạo đạo che khuất bầu trời đại trưởng ấn đổ xuống mà ra, in vào trong hư không, lại làm cho Hàn Thiểm hai người dựng ngược tóc gáy, không dám kinh thường. Lấy một địch hai, không rơi xuống hạ phòng. Hàn Thiểm cùng Khiếu Nguyệt lão tổ kinh hãi không thôi. Đã tê dần. Đáp ứng ban đầu cùng Nguyệt lão liên thủ, người sau cũng không nói qua Hi Hòa Thường Hi còn có như vậy trợ lực à. Cái này con mẹ nó đánh như thế nào? Còn không đợi Hàn Thiểm hai người nghĩ ra phá cuộc phương pháp. Trong hư không, Hi Hòa cùng Hồng Vân hai người cũng theo sát mà đến rồi. Trần Cổ đạo hữu, bọn ta liên thủ. Hi Hòa ôm hết lửa giận, không hề nói nhảm, nổi giận quát một tiếng, liền chuẩn bị ra tay. Thấy vậy, Khiếu Nguyệt lão tổ càng là sắc mặt đại biến. Lấy 2-3, bọn họ đem càng không có hy vọng chiến thắng. Trong lòng đại động, Khiếu Nguyệt lão tổ đột nhiên thân hình nhảy một cái. Nhật thực, đây là Khiếu Nguyệt lão tổ bổn mạng thần thông, uy lực không tầm thường. Hắn một trương mồm máu đột nhiên mở ra, che khuất bầu trời bình thường. Trong lúc nhất thời, quần quần ô quang rũ xuống, đem Trần Cổ bao phủ trong đó, liền bị Khiếu Nguyệt lão tổ cứng rắn nuốt xuống. Đi trước một, Khiếu Nguyệt lão tổ hai người hoặc giả còn có đánh một trận có thể. Mà một màn này, để cho bên kia Hi Hòa cùng Hồng Vân đều là sắc mặt đại biến. Không, Hi Hòa kêu lên, nhưng không hề có tác dụng. Trơ mắt nhìn Trần Cổ bị Khiếu Nguyệt lão tổ nuốt vào, Hi Hòa vừa giận vừa sợ. Hồng Vân giống vậy mặt trầm như nước, trong mắt lộ ra vẻ bị thương. Trần Cổ đạo hữu, bỏ mình. Hồng Vân tự lẩm bẩm. Phen này chung sống dưới, Hồng Vân cùng Trần Cổ cũng xưng được rất là giao hảo. Huống chi, lúc trước Hồng Vân cũng là bị Trần Cổ ân cứu mạng. Dưới mắt, như vậy chính mắt thấy Trần Cổ bị nuốt, Hồng Vân bi thương không dứt. Hi Hòa càng là đau buồn cùng áy náy cùng tồn tại. Trần Cổ đạo hữu rơi vào như vậy kết quả, đều là ta tỷ bội hai người hại hắn. Hôm nay, bản cung dù có chết, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi hai người. Hi Hòa nổi giận. Thần nữ cơn giận, giống vậy kinh người. Nàng nguyên bản trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh đôi mắt đẹp tròng, lúc này bạo trán ra sát ý ngập trời. Tiên y bù bù, liệm vu trường không, đưa đến hư không nổ vàng không chỉ, linh thái nhức óc. Rồi sau đó, Hi Hòa Hồng Vân hai người ra tay, đại chiến Hàn Thiểm cùng Khiếu Nguyệt lão tổ. Thiên cầu tinh bên trên, sát cơ hạo đãng, trong lúc nhất thời khủng bố dị thường. Về phần Trần Cổ, hắn cũng không có thân tử đạo tiêu. Bị Khiếu Nguyệt lão tổ một hớp nuốt vào, quanh mình cảnh tượng bị biến. U ám, tĩnh mịch. Nơi này phảng phất là một mảnh hỗn độn hư vô chi địa, tuyên cổ u linh khí trường tồn, có một loại để cho người khắp cả người phát rét cảm giác. Trần Cổ biết, đây chính là Khiếu Nguyệt lão tổ trong bụng. Nhật thực, có thể nói là truyền lưu muôn đời truyền thuyết. Khiếu Nguyệt lão tổ trong cơ thể tu ra một phương kỳ lạ không gian, cũng là chẳng có gì lạ. Trần Cổ vừa mới chuẩn bị ra tay, trực tiếp vênh phá phương này không gian. Nhưng ngay lúc này, hắn bén nhẹ nhận ra được, xa xa tựa hồ có trận trận yếu ớt tiếng thở dốc truyền tới. Sắc mặt động một cái, Trần Cổ men theo khí tức tìm đi. Không lâu lắm, chỉ thấy một đạo bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Xinh đẹp tuyệt luân, khuynh thế phong thái. Đây cũng là Trần Cổ thứ nhất ý niệm. Đây là một cái dung mạo không có nửa điểm tì vết thần nữ, dáng người mặn rượu, tỷ lệ vàng bình thường, một vòng quanh để cho người huyết mạch phún trương đường cong. Quan sát tỉ mỉ dưới, này cùng Hi Hòa tướng mạo, khí tức trở, đều có chút tương tự cảm giác. Bất đồng chính là, cô gái trước mắt, tuổi tác nhỏ hơn, cũng nhiều hơn một loại khí chất linh động. Nếu như nói Hi Hòa là ung dung hoa quý ngự tỷ phạm, như vậy cô gái trước mắt, thời là phong tình không chút nào thua Hi Hòa thiếu nữ phong. Thường Hi tiên tử. Trần Cổ có chút kinh ngạc không thôi mở miệng nói ra. Dứt tiếng, cô gái trước mặt cũng làm là sẽ quay về lên tiếng, ngươi, ngươi là người phương nào? Hi Hòa tỷ tỷ ở nơi nào? Nơi này, thật là đáng sợ. Nghe nói thế, trong Trần Cổ tâm yên tâm. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Thường Hi tiên tử. Cũng thẳng đến lúc này, Trần Cổ mới nhìn rõ, Thường Hi mặt trắng bệnh chi sắc, cả người khí tức yếu ớt, phập phồng không chừng. Ngay cả nói chuyện, cũng là lộ ra hữu khí vô lực cảm giác. Hiển nhiên, nàng bị thương nặng. Trần Cổ tiếp tục mở miệng. Hi Hòa tiên tử bây giờ đang bên ngoài, cùng kia Hàn Thiểm, Khiếu Nguyệt lao tổ đại chiến. Bổn tọa Trần Cổ chính là vì giải cứu Thường Hi đạo hữu mà tới. Nói chuyện lúc, Trần Cổ lấy ra mười mấy quả linh quả để cho Thường Hi khôi phục trạng thái. Sau đó, cũng đem phát sinh hết thảy cũng báo cho Thường Hi. Ăn linh quả, Thường Hi trạng thái nhất thời khá hơn nhiều. Đang nghe được đây hết thảy đều là Nguyệt lão cùng Hàn Thiểm đám người tính toán lúc, Thường Hi mắt to như nước trong mèo tròng, cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Phản ứng kịp, ánh mắt của nàng vừa tối nhạt đi xuống. Nơi này chính là Khiếu Nguyệt lão tổ trong cơ thể thần dị không gian, có này bổn mạng pháp tắc duy trì, yên không thể phá. Chúng ta sợ rằng muốn vây chết ở chỗ này. Lần này, ngược lại liên lụy đạo hữu. Thường Hi tràn đầy ấy này nói. Bất quá, Trần Cổ lại không để ý ha ha, liền cái này. Tiên tử yên tâm, ngươi lại ôm một tọa, ta tự mang ngươi rời đi nơi đây. Lời vừa nói ra, Thường Hi sửng sốt một chút, đầu tiên là mừng rỡ trong lòng, nhưng ngay sau đó nhất thời đỏ bừng mặt. Chương 150, thu phục hai đại chuẩn thánh, lần nữa thu hoạch linh bảo. Chương 150, thu phục hai đại chuẩn thánh, lần nữa thu hoạch linh bảo. Mới đầu nghe được Trần Cổ vậy, Thường Hi còn có chút tò mò. Hắn muốn làm sao trốn đi phương này thần dị không gian? Vậy mà Trần Cổ câu nói sau cùng xuất khẩu, Thường Hi nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Phải biết, Hi Hòa, Thường Hi thân là Thái Âm Tinh bên trên trạch nữ ngay cả cùng bên ngoài cường giả trò chuyện cũng không nhiều, càng không cần phải nói có cái gì tứ chi tiếp xúc. Mà bây giờ Trần Cổ vừa mở miệng, vậy mà để cho mình ôm lấy hắn. Nếu không phải lúc này tình huống nguy cấp, Thường Hi sợ là đều muốn không nhịn được khẽ gắt một hớp, nổi giận quát một tiếng không biết xấu hổ đang đổ tử. Một bên, Trần Cổ cũng là mặt vô tội. Thái Âm thần nữ mặc dù diễm tuyệt hoàn vũ, nhưng Trần Cổ thật đúng là không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi. Dù sao, dưới mắt Thường Hi mặc dù khôi phục một chút, nhưng trạng thái vẫn vậy bề bại. mình nếu là thi triển ra thần thông đại thuật thoát khốn, chỉ bằng chính Thường Hy cũng là rất khó đuổi theo. Vì vậy, cũng chỉ có ông hắn mới có thể bảo đảm không bỏ lại Thường Hy. Cũng may, Thường Hy sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng cũng biết, dưới mắt thoát khỏi như vậy khốn cảnh mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, Thường Hy cũng chỉ có thể dựa theo Trần Khổ đã nói, mặt thật sâu chôn xuống, tràn đầy thẹn thùng ôm lấy Trần Khổ. Rồi sau đó, Trần Khổ cũng không nói nhiều. Chú Diệu Chi Môn, môn thần thông này đại thuật lần nữa thi triển mà ra, đủ để không nhìn hết thảy không gian trở cách. Thiên quang lưu chuyển, quanh mình lũ ám tiêu tán. Hai người thân hình cũng là một lần nữa hiển hóa bên ngoài trong. Biến cố bất thình lình, để cho bên ngoài đang đại chiến mấy người đều là kinh hãi, sắc mặt kỳ biến. Trần Khổ đạo hữu, Thường Hy muội muội, Hồng Vân cùng Hy Hòa kêu lên, vui mừng quá đỗi, kích động bản phần. Tỷ muội gặp lại, mừng đến phát khóc. Rồi sau đó, nhìn về phía Trần Khổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải Trần Khổ, các nàng sợ là thật liền không còn cách nào gặp nhau. Mà một bên, Hồng Vân cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này vốn là hắn mời Trần Khổ đồng hành, mới cuốn vào nơi đây phiền phải trong. Trần Khổ nếu là thật sự thân tử đạo tiêu, hắn cũng không tốt hướng tiếp dẫn chuẩn đề giao phó. Dưới mắt thấy được Trần Khổ bình yên vô sự, ngược lại để Hồng Vân hoàn toàn yên tâm. Mà Hàn Tiềm cùng Khiếu Nguyệt lão tổ hai người, giờ phút này thì đều là mặt khiếp sợ, cùng với không thể tin nét mặt. Điều này sao có thể? Ngươi vậy mà không có chết? Khiếu Nguyệt lão tổ giống như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm vào Trần Khổ. Ngụy Tiên, quá Ngụy Tiên. Kể từ hắn tu đến chuẩn thánh tới nay, còn chưa từng có người nào có thể bỏ trốn bản thân nhập thực đại thần thông. Trần Khổ chính là không thể nghi ngờ thứ nhất người. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Ngay sau đó, hai người lại ngay sau đó giận dữ. Liên thủ, trước hết giết người này. Phiếu Nguyệt lao tổ quát khẽ một tiếng. Lời còn chưa dứt, hai người một lần nữa đồng loạt ra tay, diễn hóa thần thông đại thuật, bao phủ Trần Khổ. Xem một màn này, Trần Khổ chẳng qua là liếc xéo một cái, ánh mắt tràn đầy không thèm. Sâu kiến chi tư, muốn chết. Tới lúc này, Trần Khổ cũng lười lại kéo dài thêm. Một lời ra, hắn không chút do dự tế ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Công đức chí bảo hiển hóa, trong lúc nhất thời thủy thải tôn trào, tiên hà đầy trời, thần mang tiên quang lưu chuyển, khủng bố tuyệt luân. Công đức huyền quang hạo đãng, để cho Hàn Tiềm hai người con ngươi chợt co lại, trong lòng cuồng chấn không chỉ. Công đức chí bảo, tiểu tử này lại có công đức chí bảo mang bên người. Giờ khắc này, hai người mới ý thức tới, bọn họ trêu chọc, đến tột cùng là một tôn đáng sợ đến mức nào tồn tại. Nhưng lúc này hối hận, lúc này đã muộn. Đang ở hai người hoảng sợ muốn chết nhìn chăm chú dưới, chân của một thước trùng trùng điệp điệp tới ra. Vâng. Không huyền niệm chút nào, cái này xích dưới, Hàn Tiềm cùng Khiếu Nguyệt lão tổ bị trực tiếp thương nặng. Hai người hết thể khí tức cũng ngay sau đó chôn vùi vào trong hư vô, thân hình chợt lui, miệng lớn hộc máu. Trận trận tiên quang lưu chuyển, hai người khó hơn nữa duy trì hình người bộ dáng, mắt trần có thể thấy địa hiện hóa ra bản thể. Hàn Tiềm lão tổ chính là một con ngọc cốc, Phiếu Nguyệt lão tổ chính là một cái toàn thân trắng như tuyết chó lớn. Hai đại chuẩn thánh bị đánh về nguyên hình, trong mắt trong hoảng sợ vạn trạng, vẫn vậy có thể miệng nói tiếng người. Ngươi rốt cuộc là ai? Tha mạng. Đạo hữu tha mạng a. Hôm nay là chúng ta có mắt không tròng, chọc giận đạo hữu. Hai người nơi nào còn có chút xíu lúc trước phách lối kiệt ngạo cảm giác, vội vàng mở miệng xin tha, như sợ Trần Khổ một chừng dưới, trực tiếp đưa bọn họ đánh tan thành mây khói. Đối với bọn họ vậy, Trần Khổ không nhìn thẳng, không thèm để ý bất quá, hắn cũng không có trực tiếp ra tay sát hại. Tay áo nhẹ phẩy, đem cái này hai đại linh thú nhận lấy. Này tốt xấu gì cũng là chuẩn thánh cường giả, lại là tiên tiên đại năng, có thể nói bất phàm. Vì vậy giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đợi đến ngày sau, đem độ hóa đến Tây Phương Thiên Địa, làm cái hộ sơn linh thú, cũng là không sai. Bất quá, trước đó, Trần Khổ tự nhiên sẽ không quên vơ vét một phen chiến lợi phẩm của mình. Trong bàn tay hắn ngưng tụ huyền diệu ấn quyết, cứng rắn chộp lấy Hàn Thiểm cùng Khiếu Nguyệt lao tổ bản nguyên chi lực. Chỉ chốc lát sau, hai đạo khí tức bay lên mà ra, thanh lanh ánh sáng huy phát ra, thình lình chính là thái âm lực. Hàn Thiểm vốn là đản sinh tại thái âm tinh, cái này dĩ nhiên là hợp tình lý. Mà Khiếu Nguyệt lao tổ, mặc dù sống ở thiên cầu tinh, nhưng phải biết, thái âm chính là vũ trụ chủ tinh một trong. Vì vậy, Khiếu Nguyệt lao tổ cũng giống vậy bị thái âm lực tư dưỡng. Thấy vậy, Trần Khổ ngẩn ra, ngay sau đó hơi phất tay, hai đạo thái âm lực nhất thời treo ở Hy Hòa Thường Hy trước mặt. Cái này thái âm lực với bổn tọa cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại thì đối với hai vị thần nữ rất có ích lợi. Không sai, Trần Khổ cực kỳ hào phóng, đem cái này hai đạo bản nguyên thái âm lực trực tiếp tặng cho Hy Hòa Thường Hy hai người. Thấy vậy, hai nữ vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Cái này, Trần Khổ đạo hữu tri ân, tỷ muội ta hai người có thể nào xứng đáng? Hy Hòa kinh tiếp đan sẽ nói, hôm nay có thể tìm được Thường Hy, hoặc là chuẩn xác hơn nói là có thể cứu Thường Hy, vốn là dựa vào với Trần Khổ tương trợ. Dưới mắt, cái này thái âm lực đối với các nàng mà nói, càng là tu hành tuyệt hảo bảo vật. Ơn nghĩa như thế, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Hy Hòa bên người, Thường Hy không nói, chẳng qua là ánh mắt càng làm hại hơn thẹn thùng đánh giá Trần Khổ. Hoặc giả ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện, ánh mắt của nàng trong mơ hồ nhiều hơn mấy phần ngưỡng mộ cảm giác. Trần Khổ ngược lại lộ ra lạnh nhạt, khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Rồi sau đó, hắn lại là một phen sưu tầm, ở Hàn Thiểm cùng Khiếu Nguyệt lao tổ trên thân, vừa tìm được hai kiện linh bảo. Hàn Nguyệt Câu, Khốn Tinh Hóa. Hai kiện đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cũng là Hàn Thiểm hai người xen lẫn linh bảo. Trần Khổ tự nhiên sẽ không bỏ qua, vung tay lên, trực tiếp đem linh bảo trong thần niệm lạc ấn xóa đi, liền bỏ vào trong túi. Đến đây, lần này phiền toái mới rốt cục kết thúc. Một bên, Hồng Vân lão tổ như có cảm giác, mặt lộ vẻ buồn bã. Ai, kia Hàn Tiềm đám người, cuối cùng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hại bản thân a. Hắn không nhịn được thở dài nói. Nghe vậy, Trần Cổ lại thần tình lạnh nhạt, không để ý nhắc tới, Hàn Tiềm mấy người sát thực bi thảm, bất quá là thiên số trong con cờ mà thôi. Trần Cổ rất rõ ràng, hôm nay liền xem như không có tự mình ra tay. Đợi đến ngày sau, Đế Tuấn Thái Nhất giáng lâm giới này, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, Hàn Tiềm đám người thân tử đạo tiêu kết cục là đã được quyết định từ lâu. Suy nghĩ nhiều vô ích. Chỉ chốc lát sau, đám người lúc này mới tập trung ý chí. Không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ngự không mà đi, hướng Thái Âm Tinh trở về mà đi. Chương 151, Thái Âm Ngọc Lộ, cùng đi Tây Phương. Chương 151, Thái Âm Ngọc Lộ, cùng đi Tây Phương. Trước đó trải qua một phen đại chiến, Thái Âm Tinh lộ ra đầy đất bừa bãi, Lạc Anh rực rỡ. Mấy người trở về thuộc về nơi này. Ha ha, thật là không nghĩ tới, bọn ta vốn là đòi hỏi chút rượu ngon mà tới, cũng là đụng phải như thế phiền toái. Cũng may Trần Khổ đạo hữu thực lực chắc tuyệt, mạnh mẽ tuyệt luân, mới có thể phá cuộc a. Hồng Vân không nhịn được cảm khái, vẻ mặt phức tạp. Hắn xưa nay giảng cầu cái gì hiền hòa thân thiện, hiển nhiên cái này bị chuyện, đối hắn cũng là xúc động cực lớn. Khi Hòa Thường Hy trịnh trọng gật gật đầu. Không sai, nếu không phải Trần Khổ đạo hữu, thì muội ta hai người, lần này sợ là đều muốn vạn kiếp bất phục. Khi Hòa, Thường Hy bái tạ đạo hữu. Khi Hòa Thường Hy không người thi lễ, đầy mặt cảm kích cùng kính trọng chi sắc. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước đối Nguyệt lão như vậy tín nhiệm, suýt nữa liền người sau nói, thẳng đến lúc này cũng còn để cho hai nữ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Hai vị thần nữ không cần khách khí. Trần Cổ chẳng qua là lạnh nhạt đáp lại nói, không để ý bây giờ đối với hắn mà nói, đối phó một ít như người lão, Hàn Tiềm như vậy tồn tại, không đáng kể chút nào. Nếu Trần Cổ đạo hữu là vì chúng ta rượu ngon mà tới. Tỷ tỷ, vậy chúng ta cái này đi lấy Nguyệt Quế Tiên Ngưỡng đi. Thường Hy đã khôi phục, sắc mặt đỏ thắm, so trước đó càng thêm xinh đẹp mà đáng yêu. Nói chuyện lúc, nàng nhìn về phía Trần Cổ, trong ánh mắt phong thái say lòng người, khó mà diễn tả bằng lời. Khi Hòa cũng không phản đối. Ừm, nên như vậy. Còn mời đạo hữu chờ, bọn ta cũng có vài hũ Thái Âm Ngọc Lộ, cũng cùng nhau đưa cho đạo hữu. Nói, khi Hòa Thường Hy hai nữ liền nhanh nhẹn đi xa, tiến về chôn giấu rượu ngon nơi. Trần Cổ hơi nghi hoặc một chút. Thái Âm Ngọc Lộ, như vậy là cái gì? Dựa theo Hồng Vân đã nói, khi Hòa Thường Hy không phải chỉ có Nguyệt Quế Tiên Ngưỡng sao? Nghiêng đầu nhìn về phía người trước, lại phát hiện Hồng Vân cũng là đầu óc mơ hồ, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói. Không lâu lắm, khi Hòa Thường Hy trở về, tay ngọc khẽ vẫy, chỉ thấy chín đàn rượu ngon nhất thời nổi lên. Vò rượu trên có pháp tắc trật tự phong ấn lực lượng, vẫn như cũ không ngăn cản được có trận trận huyễn hoặc khó hiểu, thần dị khí thế không tên tản ra. Chẳng qua là ngửi một chút, cũng làm cho Trần Khổ cùng Hồng Vân hơi thở đại động, miệng lưỡi nước miếng, không nói ra huyền rượu, sung sướng cảm giác. Đây cũng là vậy quá âm ngọc lộ sao? Trần Khổ vẻ mặt đại động, tự lẩm bẩm. Nghe vậy, Khi Hòa khẽ cười gật gật đầu. Không sai, cái này Thái Âm Ngọc Lộ chính là hấp thu Thái Âm chi đạo bản nguyên chi lực, ngưng kết thành Thái Âm thần thủy, sản xuất mà thành. Rồi sau đó, lại chôn giấu với cái này Thái Âm tinh vạn 5 năm tháng, cũng chỉ được cái này trung chín đàn. Ha ha, ban đầu tỷ muội ta hai người hay là cần kia Nguyệt lão học được chiêu này, sản xuất như thế đỉnh cấp tiên ngưỡng đâu. Lời đến cuối cùng, Khi Hòa giọng điệu có chút tự giễu cùng mất mát, tựa hồ là đang vì ban đầu ngây thơ mà cảm thấy ảo não. Nhưng nghe được nàng giảng thuật, trong Trần Khổ tâm càng thêm chấn động. Lấy Thái Âm lực bản nguyên gây thành rượu, hơn nữa chọn vẹn 3 năm mới có thể tổng cộng đạt được như vậy chín đàn. Đây là chân quý bậc nào? Có thể nói, đã không thua gì thế gian cực phẩm tiên tiên linh căn. Khi Hòa Thường Hy đối với Trần Khổ thiện cảm, không cần nói nhiều, so với trước đó có thể nói là chợt tăng vô số lần. Ô, Trần Khổ đạo hữu, lần này thật là có lộc ăn a. Hồng Vân âm thầm thán phục. Hắn cũng biết, khi Hòa Thường Hy là hướng về phía Trần Khổ mặt mũi, mới có thể lấy ra như vậy chân tàng. Không chỉ có như vậy, Thái Âm Ngọc Lộ sau, Khi Hòa lại là tay háo nhanh nhẹn. Rồi sau đó, chọn vẹn xếp thành núi nhỏ vậy Nguyệt Quế Tiên Ngưỡng, cũng tận số nổi lên. T. Hồng Vân lại một lần nữa hơi hít vào khí lạnh. Hai vị thần nữ thủ bút, quá kinh người. Ngay cả Trần Khổ cũng có chút ngạc nhiên. Cái này, hai vị thần nữ sợ là đem toàn bộ chân tàng cũng toàn bộ lấy ra đi. Cái này như thế nào xứng đáng? Trần Cổ không nhịn được cười khổ một tiếng. Nhưng đối diện, Khi Hòa lúc này lại sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Không sai, những rượu ngon này lưu lại nơi này Thái Âm Tinh cũng không còn tác dụng gì nữa. Đối mặt với Trần Cổ nghi ngờ ánh mắt khó hiểu, Khi Hòa ánh mắt buồn bã, tiếp tục mở miệng giải thích, Nguyệt Lao tính toán tỉ bội ta hai người, còn có kia yêu tộc nhân quả trong người. Bây giờ, cái này Thái Âm Tinh đã là đất thị phi, cho nên tỉ bội ta hai người quyết định đi xa, thay một phương sống tạm chỗ. Nghe vậy, Trần Cổ cùng Hồng Vân bình tĩnh. Quyết định như vậy cũng là hợp tình lý. Dù sao, lần này có Trần Khổ tương trợ, mới có thể làm cho các nàng phá cuộc, bình yên vô sự. Nhưng ngày sau, nếu là còn nữa yêu tộc Đế Tuấn Thái Nhất đám người làm khó dễ, Khi Hòa Thường Hy lại nên như thế nào ứng đối? Nói trắng ra, chính là trốn đi nơi đây. Như vậy một phương bảo địa, bỏ đi cũng là có chút đáng tiếc. Bất quá, hai vị thần nữ muốn tiến về phương nào đâu? Trần Khổ tiếp tục hỏi thăm. Lần này, Khi Hòa Mỹ Mâu thâm thúy mà nhìn xem Hồng Hoang Thiên Địa phương hướng. Ta hai người chuẩn bị đi trước Tây Côn Lôn, đầu nhập Tây Vương Mâu đạo hữu. Nàng chính là nữ tiên đứng đầu, chẳng qua là một mực bế quan không ra, cũng không biết có thể hay không tiếp nạp hai người chúng ta. Hiển nhiên, Khi Hòa mặc dù hàng năm ở nơi này Thái Âm Tinh bên trên tu hành, nhưng đối với Hồng Hoang trong thiên địa hết thảy cũng là biết sơ lược. Nàng cũng biết Tây Vương Mẫu tính tình điềm đạm, không thích liên lụy đến bên ngoài các loại tranh chấp. Vì vậy, cái này cái gọi là nữ tiên đứng đầu sẽ hay không tiếp nạp các nàng hai người đầu nhập, xác thực cũng là còn chưa thể biết được. Đối với lần này, Trần Cổ cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến cái gì, ngược lại nói, ha ha, thay vì đi đầu quân Tây Vương Mẫu, sao không tiến về Tây Phương Thiên Địa? Thiên địa này giữa, còn có so Tây Phương an toàn hơn, càng bình tĩnh địa phương sao? Trần Cổ nói thế nói đến lẽ đương nhiên. Nghe vậy, Hy Hỏa Thường Hy cũng là ánh mắt sáng lên. Không sai, Tây Phương Thiên Địa xác thực đủ bình tĩnh, an ninh. Cho dù là Đế Tuấn Thái Nhất, tay cũng chưa chắc có thể kéo dài dài như vậy. Huống chi, Trần Cổ vốn là Tây Phương đệ tử, cùng hắn ở một chỗ, tựa hồ cũng càng để cho Hy Hỏa Thường Hy an lòng. Thường Hy vẻ mặt nhẹ cẫng, gần như sắp nhịn không được trực tiếp đáp ứng. Nhưng một bên Hy Hỏa lại mặt lộ xoắn xuýt chi sắc. Đạo Hưu nói ngược lại không tệ, chẳng qua là nàng có chút muốn nói lại thôi. Mà một bên, Hồng Vân cũng là nắm được Hy Hỏa ý tưởng, lúc này tiến tới Trần Khổ bên người, thấp giọng nói, "Trần Khổ đạo hữu, thế gian truyền ngôn, Tây Phương cằn cỗi, vắng lạnh. Nếu là nhập Tây Phương địa giới, tu hành cũng đem khắp nơi bị nghẹt, khó có thể tăng lên." Hồng Vân ngược lại nhanh mồm nhanh miệng. Hắn biết, Hy Hỏa là cố kỵ đến Trần Khổ trước mặt, mới không có phương tiện nói thẳng. Hai nữ đối Trần Khổ mặc dù tốt cảm giác tăng nhiều, nhưng cũng không muốn vì vậy hoang phế bản thân đường tu hành. Nghe vậy, Trần Khổ cười, tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn không hề chột dạ, lý trực khí chẳng nói, "Ha ha, thế gian truyền ngôn đã là chuyện đã qua. Bây giờ Tây Phương đã sớm không như xưa, vạn tượng đổi mới. Chư vị đều có thể đi trước xem một chút, nếu là không hợp chư vị suy nghĩ vậy, đến lúc đó lại hướng Tây Côn Lôn, cũng là vì lúc không muộn. Bổ tọa cũng tự nhiên sẽ không ngăn trở." Trần Khổ biết, Hồng Vân cùng Hy Hỏa Thường Hy đám người, đối với Tây Phương hiểu, còn dừng lại ở ngày xưa mức. Mà bây giờ, đúng lúc là cái cơ hội tuyệt hảo, để bọn họ kiến thức một phen bây giờ Tây Phương là bực nào cảnh tượng. Lời vừa nói ra, Hồng Vân đám ba người nhất thời kinh ngạc không thôi. Tây Phương Thiên Địa, thật có Trần Khổ đã nói kinh người như vậy biến hóa sao? Nếu là đổi thành những người khác nói như vậy, mấy người hoặc giả trực tiếp liền xì mũi khinh thường. Bất quá, trầm ngâm chốc lát, Hy Hỏa Thường Hy hay là quyết định tin tưởng Trần Khổ. "Tốt, đã như vậy, bọn ta sẽ theo đạo hữu đi trước Tây Phương nhìn một chút." Hy Hỏa cuối cùng là đáp ứng. Ngược lại Thái Âm Tinh đã không cách nào sống tạm, đi chỗ đó Tây Phương đi tới một lần, cũng không trễ nải cái gì. Hồng Vân tự nhiên cũng phải cần đi theo, hắn muốn là trong lúc rảnh rỗi mới du lịch thiên địa, thậm chí còn dám đi ngắm nhìn yêu tộc đại chiến. Đến đây, Trần Khổ mặt lộ nét cười. Không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, chú rượu chi môn mở ra. Mấy người một bước bước vào trong đó, hướng Tu Di Sơn mà đi. Chương 152, cộng ẩm rượu ngon, lĩnh ngộ thái âm phát tắc. Chương 152, cộng ẩm rượu ngon, lĩnh ngộ thái âm phát tắc. Tây Phương Thiên Địa, Tu Di Sơn. Đại Lôi Âm tự đứng nghiêm, nguy nga trang nghiêm, bao la hùng vĩ. Đại điện đang nằm với Tu Di Sơn đỉnh trên, triệu ngân hà lưu chuyển, trùng trùng điệp điệp, làm người chấn động cả hồn phách. Linh khí dư thừa, chìm chìm nổi nổi, hòa lẫn. Pháp tắc vận chuyển, trật tự đảm bảo. Thiên quang bạo trán, thủy thải tôn trào. Còn có các loại huyền diệu tuyệt luân đạo vận bay lên, hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ bất phàm khí thế. Đây chính là ban đầu bát bảo công đức hồ hiển uy, lại bất luận những địa phương khác như thế nào, nhưng Tu Di Sơn bên trên đã là có thể so với thế gian đỉnh cấp động tiên phúc địa. Vừa mới đi ra chúng diệu chi môn, cảnh tượng như vậy liền hiện lên Hy Hỏa Thường Hy trước mặt. Đây là? Trong lúc nhất thời, Thường Hy chấn kinh đến không ngậm được miệng, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi ngờ. Hy Hỏa giống vậy trợn mắt há mồm, kinh ngạc thất thần. Đây là Tây Phương? Đây thật là Tây Phương? Thế nào? Cân chúng sinh truyền môn trong, hoàn toàn bất đồng đâu. Nếu là không biết, hoặc giả còn tưởng rằng mình là đi tới phương Đông Thiên Địa nơi nào đó đỉnh cấp tiên gia bảo địa nữa nha. Hồng Vân thì càng thêm khiếp sợ. T. Đó là cực phẩm tiên thiên linh căn ngũ châm tùng, nộ đạo cổ trà thụ, tiên thiên hỏa tạo thụ, còn có tiên thiên tử trúc lâm. Hồng Vân hít vào khí lạnh, tiếng kinh hô liền không có dừng qua. Năm xưa, hắn đã từng đặt chân Tây Phương Thiên Địa, cũng chính mắt thấy qua giới này vắng lạnh cùng cằn cỗi. Nếu không, ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng tiếp dẫn chuẩn đề vậy, thương xót Tây Phương, này mới khiến ra ngộ đạo bồ đoàn. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, tam thanh bọn người không có thành thánh đâu. Tây Phương biến hóa, thế nào kinh người như thế? Liền xem như Trấn Nguyên Tử, cùng với Tây Vương Mẫu đạo hữu, có thể có được một bụi cực phẩm tiên tiên linh căn, đều đã là kinh thế đại cơ duyên. Tây Phương cái này, đây cũng quá giàu có đi. Hồng Vân như vậy thán phục một câu. Quan trọng hơn, bọn họ nơi mắt nhìn thấy, vẫn chỉ là một bộ phận, mà cũng không phải là toàn bộ. Xem ba người khiếp sợ đến tận cùng, đầy mặt mộng bức nét mặt, Trần Khổ hài lòng cười một tiếng. Loại phản ứng này, chính là hắn muốn xem đến. Bốn người chân đạp trong hư không, nhiều hơn huyền diệu bất phàm cảnh tượng, cũng tiếp tục tràn vào mấy người trong mắt. Kia phiến hồ, vậy mà đều là hỗn độn linh thủy. Lần này, ngay cả Hy Hỏa cũng không che giấu được trong lòng rung động cũng không thể tin. Hỗn độn linh thủy lớn như vậy cơ duyên, nàng cũng là nhận biết. Bất quá, trọn vẹn như vậy một mảnh vô biên vô hạn vậy hồ ao, đây cũng quá dọa người. Như người ta thường nói, mong đợi càng thấp, ngạc nhiên cũng liền càng lớn. Nhìn thấy trước mắt các loại, đã hoàn toàn vượt qua Hy Hỏa Thường Hy đám người dự liệu. Cái này, Trần Cổ đạo hữu nói, thật đúng là có chút bảo thủ a. Hy Hỏa cười khổ một tiếng, đối với Trần Khổ vậy sâu hơn tin không nghi ngờ, thậm chí cho là này nói đến cũng quá bảo thủ. Ở nơi này là không như xưa, nói là hoàn toàn đổi một phương thiên địa cũng không hề quá đáng, mà so với Hy Hỏa Thường Hy đám người khiếp sợ, bên kia nguyên bản đang nhắm mắt tính tu tiếp dẫn chuẩn đề lại càng thêm ngoài ý muốn. Cảm nhận được Trần Khổ chúng rượu chi môn chấn động, tiếp dẫn chuẩn đề chậm rãi mở hai mắt ra, từ khi ngồi trong tỉnh lại, chăm chú nhìn lại. Cái này, Thái Âm thần nữ. A, sư điệt thế nào đem hai người này mang đến, còn có kia Hồng Vân. Tiếp dẫn chuẩn đề không hẹn mà cùng mở miệng, có chút mắt trợn tròn. Trần Cổ không phải đi nói vô lượng tứ hải độ hóa vong hồn, tịnh hóa đoán nghiệm sao? Thế nào Cân Hy hòa Thường Hy dính liễu quan hệ? Thậm chí ngay cả cùng bọn họ hai người gút mắt khá sâu Hồng Vân lão tổ, đều bị mang đến Tu Di Sơn. Phản ứng kịp, tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi sạm mặt lại. Chẳng lẽ là Trần Cổ lại trêu chọc phiền phải gì? Tiếp dẫn chuẩn đề nghĩ như vậy, cũng không phải là cho là Trần Cổ chỉ biết là gây chuyện. Dù sao, bọn họ phong cách hành sự, quá mức tiếng xấu rành rành. Vô tận 5 tháng tới nay, gần như không có cái gì cùng bọn họ giao hảo cường giả tới trước. Ngược lại thì tới cửa trả thù không ít. Nghĩ đến chỗ này, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt run lên, lúc này đứng dậy. Đồ nhi, đây là... Tiếp dẫn kinh nghi bất định mở miệng, nhìn về phía Trần Cổ. Trong lúc nhất thời, Hồng Vân mấy người đều là sắc mặt động một cái. Hồng Vân cũng được, chẳng qua là gật gật đầu, ra mắt tiếp dẫn chuẩn đề. Bọn họ chính là đồng bối tiên thiên đại năng, lại tiếp dẫn chuẩn đề chưa thành thánh, Hồng Vân tự nhiên cũng không cần hành cái gì đại lễ. Hy Hỏa Thường Hy thời là yêu kiều thi lễ, rất là đắc thể. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm nghi ngờ. Cái này, không giống như là tới tìm thủ. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ cười nhạt. Đệ tử bái kiến sư tôn, sư thúc. Thi lễ đi qua, Trần Cổ lúc này mới mở miệng yếu ớt, đem trước đó phát sinh hết thảy, cũng dù gì nói, báo cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Nghe Trần Cổ giảng thuật, tiếp dẫn chuẩn đề có chút trợn mắt nghẹn họng. Cứ thật, độ hóa vô lượng tứ hải vong hồn, cái này xem ra sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào chuyện, tiểu tử ngươi cũng có thể làm ra như vậy trầm đồng chập trùng câu chuyện. Hơn nữa còn cân cái khác đại tình trên mấy đại cường giả giao thủ một phen. Cũng thật là không có người nào. Bất quá, cũng may tới lúc này, tiếp dẫn chuẩn đề cũng rốt cuộc hiểu rõ Hy Hòa Thường Hy tới đây dụng ý ha ha, thì ra là như vậy. Hai vị thần nữ nếu như có ý ở lại ta Tây Phương Thiên Địa, bọn ta hai người tất nhiên mừng vui khôn xiết, hoan nên cực kỳ. Tiếp dẫn trước tiên tỏ thái độ, một bên chuẩn đề cũng là cười tủm tỉm gật đầu. Thần nữ chủ động tới ném, tiếp dẫn chuẩn đề há có cự tuyệt lý lẽ. Hơn nữa, ngay cả là biết Hy Hòa Thường Hy dính dấp nhân quả, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không thèm để ý đế tuấn thái nhất. Ở trong mắt tiếp dẫn chuẩn đề, thật đúng là không có cái gì quá lớn lực uy hiếp. Hai người cũng vui vẻ được che chở hai vị thần nữ. Nói chuyện lúc, tiếp dẫn nhìn về phía Trần Cổ ánh mắt cũng càng thêm kích động cùng an ủi. Tiểu tử này lại vì Tây Phương mang đến một cọc lớn phúc vận a, nghe tiếp dẫn vậy, Hy Hòa khẽ gật đầu, lại là thi lễ một phen. Nếu như thế, tỷ muội ta hai người liền cảm ơn tiếp dẫn đạo hữu đón nhận. Tới lúc này, Hy Hòa Thường Hy tự nhiên không có chút do dự nào. Chính mắt thấy Tây Phương cường thịnh an lành, hai nữ cũng đã sớm bỏ đi đầu quân Tây Vương mâu ý tưởng. Đến đây, Trần Cổ tính toán cũng đã đạt thành. Tây Phương thiên địa, lại thêm hai vị chuẩn thánh cấp đường tiên thiên đại năng, lại là phong hoa tuyệt đại thần nữ. Ha ha, hôm nay chính là ta Tây Phương niềm vui chuyện. Làm cộng ẩm rượu ngon, ăn mừng một phen. Trần Cổ vung tay lên, trực tiếp lấy ra lúc trước Hy Hòa Thường Hy tặng cho Thái Âm Ngọc Lộ, cùng với Nguyệt Quế Tiên Nưỡng. Một trưởng vô khui rượu đàn ém miệng. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng nặc cực kỳ, thậm chí xưng được mênh mông như vực sâu mùi rượu, lúc này lan tràn ra, trọn vẹn quyết tán ra 10 triệu dặm. Ngào ngạt ngát hương, đắm say tâm thần người ta. Chỉ riêng là như vậy mùi vị, cũng làm cho nhân khí hơi thở đánh động, giống như là bị nào đó trong chỗ u minh hiệu triệu vậy. Đó là đến từ tự thân đạo cơ của mình. Cái này, tốt huyền rượu tiên nữ a. Bọn ta dù tu hành vô tận 5 tháng, nhưng cũng là cực ít cảm thụ như thế thuần hậu mùi rượu. Đừng nói là Trần Cổ, ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề cũng ánh mắt sáng choang, không nhịn được địa mở miệng thán phục. Có thể thấy được vậy quá Âm Ngọc Lộ là bực nào kinh thế hai tụ, thần dị phi phàm. Không cần nói nhiều, mọi người tại đây mỗi người rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề đám người cơ thể rực rỡ, khí huyết cuộn cuộn. Mà Trần Cổ thời là trong óc đại động. Người thưởng thức Thái Âm Ngọc Lộ, dung hợp tự thân đạo cơ, lĩnh ngộ ra Thái Âm pháp tắc năm. Cảm thụ nghịch thiên ngộ tính nhắc nhở, dưới Trần Cổ tâm mừng lớn. Bản thân lại thêm một loại lực lượng pháp tắc. Như vậy một lần nữa có thể thấy được Thái Âm Ngọc Lộ là bực nào người tiên. Lần này giao hảo Hy Hòa Thường Hy, đơn giản lời lớn. Chương 153, thần nữ nhảy múa, diễm tuyệt muôn đời, Hồng Vân Mộ. Chương 153, thần nữ nhảy múa, diễm tuyệt muôn đời, Hồng Vân Mộ. Lần nữa nắm giữ một môn lực lượng pháp tắc, đối với Trần Cổ trợ giúp, có thể nói cực lớn. Mà như người ta thường nói bánh ít đi bánh quy lại. Lúc này, trong Trần Cổ tâm động một cái, cũng nghĩ đến cái gì. Hai vị thần nữ nếu lấy quyết định ở lại Tây Phương, đó chính là ta Tây Phương người, đồng tâm đồng đức. Bổn tọa xem hai vị thần nữ cũng không có cái gì linh bảo hộ thân. Cái này hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ngược lại thích hợp hai vị. Nói, Trần Cổ lật bàn tay một cái, trước đó đạt được Hàn Nguyệt Câu cùng Khốn Tinh Hóa, nhất thời nổi lên. Hắn không chút do dự đem hai kiện linh bảo đưa cho Hy Hòa Thường Hy hai nữ. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người cũng lộ ra lau một cái hiểu ý nét cười. Nhà mình tên đồ nhi này, sư điệt, thật đúng là quá sẽ bọn họ thế, nhưng là biết qua Trần Cổ nền tảng. Chỉ có hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đối với Trần Cổ mà nói, căn bản không tính là cái gì. Bất quá, dưới mắt tặng cho Hy Hòa Thường Hy hai nữ, người sau cảm thụ coi như hoàn toàn bất động. Tiếp dẫn rõ ràng chú ý tới, đối mặt Trần Cổ hành động này, hai nữ đôi mắt đẹp tròng, đều gần như có ngôi sao nhỏ lóe lên. Cứ như vậy, Hy Hòa Thường Hy cũng tất nhiên sẽ càng thêm kiên định địa ở lại Tây Phương, cùng bọn họ cùng tiến lùi. Thiết tâm, quá thiết tâm. Dù là trong trẻo lạnh lùng tận xương Hy Hòa, đều không cách nào bình tĩnh. Cái này, bọn ta tỉ muội, có thể nào chịu nổi đạo hữu như vậy ân trạch. Dưới Hy Hòa ý thức mở miệng, mặt vừa mừng lại vừa lo. phải biết, hai nữ tặng rượu ngon, vốn là vì báo đáp Trần Khổ giải cứu Thương Hy, vạch Trần Nguyệt Lao đám người lại ân. Huống chi, bây giờ ở lại Tây Phương, được tiếp dẫn chuẩn để che chở, ở Hy Hòa Thường Hy xem ra, cũng là các nàng chiếm Tây Phương tiện nghi. Như thế nào không biết ngượng tiếp nhận Trần Khổ tặng cho linh bảo. Bất quá, Trần Khổ lại sắc mặt kiên định, không cần suy nghĩ nói, Hy Hòa đạo hữu không cần cự tuyệt. Cái này hai kiện linh bảo, vốn là vậy coi như kế các ngươi Hàn Tiệm cùng Khiếu Nguyệt Lao tổ toàn bộ. Dưới mắt giao cho các ngươi chấp trưởng, cũng là chuyện đương nhiên. Lời đã đến nước này, Hy Hòa cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cái này, bản cung cảm ơn Trần Khổ đạo hữu. Nàng lại là một phen nói cảm ơn, lúc này mới tiếp nhận hai kiện linh bảo. Mà xem một màn này, một bên tiếp dẫn cũng là khẽ cười một tiếng. Ha ha, nếu Đỗ Nhi cũng như vậy khẳng khái, vậy vi sư cùng ngươi sư thúc, tự nhiên cũng nên có chút bày tỏ mới đúng. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn con ngón búng ra. Nhất thời, chỉ thấy tiên quang lưu chuyển, rạng rỡ mà rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Tiên quang lôi cuốn trong, lại là hai kiện linh bảo hiện ra. Cái này hai kiện linh bảo, vừa là Phượng Khăn Quần Bay, vừa là Thất Thải Nê Hồng, đều là phòng ngự linh bảo, đứng hàng trung phẩm tiên thiên chi phẩm cấp, lại vừa vẫn thích hợp nữ tiên sử dụng. Hôm nay, ngược lại vừa lúc đưa cho hai vị thần nữ. Cái này hai kiện linh bảo, chính là ban đầu tiếp dẫn chuẩn đề ở phân bảo nham được. Hơn nữa, bọn họ cũng không có Trần Khổ kinh người như vậy tích lũy. Cũng may cái này hai kiện linh bảo vốn là tiên thiên khế hợp nữ tử tu sĩ linh bảo, lúc này cũng là thích hợp. Hy Hòa Thường Hy càng thêm ngạc nhiên. Trong vòng một ngày, trọn vẹn đạt được 4 kiện linh bảo. Loại cơ duyên này, liền xem như tại trên Thái Âm Tinh, cũng không dám nghĩ A Tây Phương. Quả nhiên không còn như ngày đó như vậy tàn cỗi. Thầm nghĩ, chỉ thấy Thất Thải Nghe Hồng cùng Phượng Khăn Quảng vai tê ở trên trời cao, rũ xuống thánh khiết tiên quang. Hai nữ theo bản năng tung người nhảy một cái, đem hai kiện linh bảo khoác ở trên người. Trong ngay mắt, trong hư không như có trận trận mạn diệu tiên âm lưu chuyển, như thần khúc băng rội, tiên âm rót vào thai, êm thai cực kỳ. Mà Hy Hòa Thường Hy hai nữ thân hình, cũng theo tiên nhạc mà động, nhanh nhẹn nhảy múa. Hai nữ dáng người chập chờn, múa tại trường không trên, xinh đẹp tuyệt luân, khó mà diễn tả bằng lời. Mọi cử động, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng tản mát ra khuynh đảo muôn đời phong thái. Linh quang chập chờn, tiên hạc tụ đến, linh điểu nương theo ở hai nữ bên người. Mà dưới chân của bọn họ, biển mây bốc hơi lên, đẹp lấp lánh. Đây là một loại tuyên cổ vô song đẹp. Cho dù chẳng qua là nhìn thoáng qua, cũng để cho người muôn đời khó có thể quên được. Bất chi bất giác, Trần Khổ cùng với tiếp dẫn chuẩn đề chờ cũng thấy có chút thất thần, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Áo lưới gì phiêu phiêu, nhẹ cư theo gió còn, cuộn như giang hồng, tựa như du long. Ha ha, diệu thay diệu thay. Thần nữ nhảy múa, diễm tuyệt muôn đời, quả thật đẹp không sao tả xiết a. Tiếp dẫn chuẩn đề khen ngợi. Một bên, Trần Khổ trong lòng cũng đại động. Khổ a, khổ a, ta Tây Phương Thiên Địa chính là quá thiếu hụt nữ đệ tử. Nếu không, tất nhiên phải nhiều thu một ít mới là. Không nói cái khác, dù chỉ là như vậy mắt mắt, cũng phải không hưởng cuộc đời này. Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy. Trong truyền thuyết, thánh nhân thời đại đi tới sau, tiệt giáo ngược lại thu nhiều nữ đệ tử. Như Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đang Thánh Mẫu, cùng với Tam Tiêu đám người, người người đều là phong hoa tuyệt đại thần nữ. Nhìn như vậy tới, hay là kia Thông Thiên Thánh Nhân sáng suốt ra hồi lâu, mọi người ở đây thán phục trong cõi minh minh tiên nhạc chậm rãi tiêu tán. Một khúc xong, Hy Hòa Thường Hy thân hình cũng là chậm rãi dừng lại. Đầy trời tiên quang tùy theo chốt bụi, dị tượng cũng từ từ tiêu tán. Ha ha, tốt. Hôm nay có thể xem thần nữ múa tại trường thiên trên, thật sự là cuộc sống một chuyện may lớn. Trần Khổ trước tiên vỗ tay, không hề buồn xỉn ca ngợi chi tử. Tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng giống vậy cười gật đầu, trong lời nói tràn đầy thán phục. Hy Hòa Thường Hy trở lại mấy người bên người, nghe được Trần Khổ khen ngợi, cũng không khỏi được hai gò má ửng đỏ, tăng thêm mấy phần khó tả phong tình. Một bên, Hồng Vân kinh ngạc thất thần. Ao ước, quá ao ước. Phải biết, Hy Hòa Thường Hy đây chính là để cho thế gian vô số nam tu cũng đổ xô đến tồn tại. Một màn này nếu là bị những cường giả khác mắt thấy, cho dù chẳng qua là hướng về phía hai vị thần nữ phong tư, hoặc giả đều muốn không nhịn được tới trước Tây Phương tu hành. Quan trọng hơn chính là, tiếp dẫn chuẩn đề đám người như thế nào đối đãi Hy Hòa Thường Hy, cũng càng để cho Hồng Vân ý động và phần. Hai nữ lúc này mới vừa gia nhập Tây Phương, không chỉ có thu được tiếp dẫn chuẩn đề chính miệng cam kết che chở, còn có các loại tiên tiên linh bảo thu hoạch. Cái này lãnh ngộ, cũng quá tốt rồi. Vân đạo nếu là gia nhập Tây Phương, có hay không cũng có thể đâu. Bất chi bất giác, Hồng Vân trong lòng liền đã sinh ra ý niệm như vậy. Hồng Vân nhìn một chút Hy Hòa Thường Hy, vừa nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề đám người. Trong ánh mắt, ý vị không hiểu, lại có chút muốn nói lại thôi cảm giác. Trần Cổ không nói, cũng đã đem Hồng Vân các loại phản ứng đều đã thu hết đáy lòng. Hắc hắc, không sai không sai. Bùa tọa muốn chính là thứ hiệu quả này. Trong Trần Khổ tâm ý niệm đại động. Trên thực tế, trước đó ở mới vừa thấy được Hồng Vân thời điểm, Trần Khổ liền đã lên đem hắn cũng thu phục đến Tây Phương tâm tư. Như vậy một vị khó được cường giả, nếu như chờ sau bỏ mạng ở côn bằng đám người trong tay, cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hồng Vân thực lực, không thể nghi ngờ, thân là tiên thiên đại năng, cho dù không kịp tiếp dẫn chuẩn đề, cũng là xưng được thế gian đứng đầu tồn tại. Hơn nữa, hắn còn có Hồng Mông tử khí trong người. Chỉ cần không có nửa đường bất lạc, ngày sau nhờ vào đó chứng đạo thành thánh, cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó, Tây Phương coi như có chọn vẹn ba vị thánh nhân, tuyệt đối vô địch hậu thế. Nhất là đợi đến Tam Thanh phân ra sau, kia Tây Phương một môn tam thánh, nói là giữa thiên địa đi ngang, cũng không hề khoa trương. Cũng nguyên nhân chính là này, trước đó hắn mới dắt Hồng Vân cùng nhau trở về Tây Phương thiên địa. Vì chính là để cho Hồng Vân thấy được Tây Phương biến hóa, cùng với bọn họ đối đãi những cường giả khác thái độ. Bất quá, trong lòng mặc dù suy nghĩ, Trần Khổ cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là mặt mang nét cười hớp nhẹ trong tay Thái Âm Ngọc Lộ. Hồng Vân không giống với Hi Hòa Thường Hi, hắn còn chưa ý thức được tự thân đối mặt nguy cơ cực lớn. Vì vậy, nếu là chủ động mở miệng lôi kéo, ngược lại không đẹp, lộ ra quá mức cố ý chỉ có để cho Hồng Vân chân chính động tâm, nói lên gia nhập Tây Phương mới là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, Trần Khổ cũng không nhất thời vội vã, chỉ cần tạm thời ở Hồng Vân trong lòng, trồng một viên hạt giống như vậy, không sợ ngày sau không thể kết quả. Bên kia, tiếp dẫn chuẩn đề xem Trần Khổ nét mặt, cũng hiểu người sau suy nghĩ. Nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người hiểu ngầm. Nhà mình đồ như này, bố cục thật là quá tuyệt. Chương 154, Trấn Nguyên Tử tới trước, đề nghị luận đạo. Chương 154, Trấn Nguyên Tử tới trước, đề nghị luận đạo. Trên thực tế, ở tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng, cũng không muốn thật thấy được Hồng Vân thân tử đạo tiêu. Đây có lẽ là tiếp dẫn chuẩn đề nguyên bản liền nhớ đến nhường chỗ ngồi tỉnh, lại có lẽ là bị Trần Khổ ảnh hưởng gây ra. Tóm lại, bọn họ mặc dù biết Trần Khổ dụ ý, nhưng cũng không có bất kỳ dị nghị. Ngược lại đối với Hồng Vân gia nhập Tây Phương chuyện, cũng giống vậy rất là mong đợi. Nếu thật có ngày đó, thế gian bảy đạo hồng mông tử khí, Tây Phương độc chiếm thứ ba, chẳng phải là càng thêm cường thịnh. Mấy người tiếp tục thưởng thức Thái Âm Ngọc Lộ, cùng với Nguyệt Quế tiến nướng. Mùi rượu càng thêm nồng nặc, đắm say tâm thần người ta. Đột nhiên, Trần Khổ sắc mặt động một cái, không khỏi đề nghị, dưới mắt Tây Phương có thể có nhiều như vậy cường giả tề tụ, cũng là khó được. Đã như vậy, bọn ta sao không luận đạo một phen? Như vậy, nói vậy cũng có thể đều có sở ngộ, thu được ích lợi không cạn. Như người ta thường nói một nhánh độc thả không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Tại chỗ mấy người, mặc dù mỗi người tu đại đạo bất đồng, nhưng vạn pháp đồng tông. Cùng ngồi đàm đạo, cũng có thể mỗi người đều có chỗ tinh tiến. Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt sáng choang. Ha ha, như vậy rất hay. Tiếp dẫn chuẩn đề trước tiên gật đầu, bày tỏ đồng ý hơn nữa, để bọn họ hai người để ý cũng không phải là Hồng Vân như vậy đồng bối đại năng, ngược lại chính là Trần Khổ. Nhà mình tên đệ tử này, sư điệt, bây giờ có thể nói là sâu không lường được, để cho tiếp dẫn chuẩn đề đều có chút nhìn không thấu cảm giác. Bọn họ cũng muốn nhờ vào đó nhìn một chút, Trần Khổ tu hành thành tựu, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Hồng Vân cùng Hi Hòa Thường Hi ba người, giống vậy cũng không dị nghị. Cái này là bọn ta vinh hạnh. Ba người cũng như vậy đáp lại. Hi Hòa Thường Hi đã gia nhập Tây Phương, chính là bị tiếp dẫn chuẩn đề che chở tồn tại. Hồng Vân tự hỏi lòng, tu vi cũng giống vậy không kịp tiếp dẫn chuẩn đề. Vì vậy, nếu có thể luận đạo, bọn họ thu ích sẽ lớn hơn. Vậy mà, còn không đợi mấy người chân chính bắt đầu luận đạo. Đột nhiên, trong hư không, một đạo quần quần tiên âm vang dội. Bổn tọa Trấn Nguyên Tử, chuyên tới để bái phòng Tây Phương đạo hữu. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Khổ đám người đều là sửng sốt một chút. Trấn Nguyên Tử, hắn tại sao lại tới Tây Phương thiên địa? Mấy người trong lòng đều có chút nghi ngờ. Bất quá ngay sau đó, Trần Khổ liền sắc mặt động một cái, nhìn về phía một bên Hồng Vân lão tổ. Trấn Nguyên Tử cùng Tây Phương xưa nay không có bất kỳ dính dấp cùng nhân quả, có thể để cho hắn chủ động tới trước Tây Phương, cũng chỉ có Hồng Vân cái này nguyên nhân. Cùng lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có nói thêm cái gì. Nếu Trấn Nguyên Tử đạo hữu tới trước, liền mời vào Tu Di Sơn một lần đi. Đối phương dù sao cũng là đương thời đứng đầu đại năng, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên sẽ không mất lễ phép. Không lâu lắm, một thân màu đen đạo bảo Trấn Nguyên Tử liền giáng lâm ở mấy người trước mặt, cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người một phen khách sáo, tất nhiên không cần nói nhiều. Mà Trấn Nguyên Tử khi nhìn đến Trần Cổ lúc, cũng giống vậy khẽ thi lễ, biểu hiện được rất là khách khí. Cuối cùng, hắn mới nhìn hướng Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân bạn già, ngươi thật đúng là để cho bổn tọa tốt một phen lo âu a. Người ta cùng tồn tại ngũ trang quan luận đạo, cách xa các loại phân tranh, chẳng phải diệu hay? Ngươi lại nhất định phải du lịch thiên địa, chẳng lẽ không biết ngươi đã là đích năm sao? Trấn Nguyên Tử mở miệng nói, trong giọng nói có chút trách cứ ý vị. Đám người bừng tỉnh. Hai người này được gọi là thế gian ít có trí giao bạn tốt, thật đúng là danh bất hư truyền. Xem ra cái này Trấn Nguyên Tử là thật tâm lo âu Hồng Vân an nguy, vì vậy mới truy tìm tới nơi này Tây Phương thiên địa. Nói, Trấn Nguyên Tử cũng có chút cảnh giác nhìn tiếp dẫn chuẩn đề đám người một cái. Người sau phong cách hành sự, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là sớm có nghe thấy. Hắn cũng lo lắng, tiếp dẫn chuẩn đề có thể hay không vì rõ ràng lại làm cho ngồi nhân quả, từ đó xuống tay với Hồng Vân. Dù sao người chết nợ tiêu, đây cũng là trong hồng hoang tốt nhất giải quyết nhân quả biện pháp một trong. Vậy mà, Hồng Vân lại khép cười một tiếng nói, ha ha, bạn già cần gì phải như vậy lo âu. Vân đạo du lịch trong, làm quen Trần Khổ đạo hữu, lại cùng hai vị Thái Âm thần nữ cùng nhau tới trước cái này Tây Phương. Cộng ẩm Thái Âm rượu ngon, xem Tây Phương như vậy cường thịnh cảnh tượng, được không sung sướng, nơi nào có cái gì nguy cơ. Nghe Hồng Vân vậy, Trấn Nguyên Tử lúc này mới chú ý tới. Không đúng, Tây Phương thế nào như vậy linh khí dư thừa, linh căn tiên quả vô số. Thậm chí, trong mơ hồ còn có công đức huyền quang lưu chuyển. Cái này, còn làm mình ấn tượng trong cái đó càn cỗi, vắng lạnh Tây Phương sao? Trấn Nguyên Tử không khỏi có chút nhìn với con mắt khác cảm giác. Xem ra Tây Phương các vị đạo hữu, thật là bỏ ra không ít, thủ đoạn kinh thế a. Lúc này mới có thể đem ngày xưa càn cỗi Tây Phương chế tạo ra như vậy tình cảnh. Trấn Nguyên Tử thán phục một phen. Hơn nữa, tới lúc này, hắn cũng có thể xác định, Hồng Vân sắc thực bình yên vô sự, điều này làm cho Trấn Nguyên Tử âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Ha ha, người tới chính là khách. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bọn ta muốn cùng ngồi đàm đạo, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú gia nhập. Trần Khổ cũng là không khách sáo, mở miệng dò hỏi. Về phần gọi, Trần Khổ cũng không có khiêm tốn nữa, hô cái gì tiền bối. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể để cho hắn gọi tiền bối, thật đúng là không có bao nhiêu người. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, ánh mắt hơi sáng lên. Đương thời trong, tiên thiên đại năng chém mất thiện ác hai thi, đâu đâu cũng có. Vậy mà, lại ít có người hoàn toàn chém mất ba thi. Trấn Nguyên Tử vì thế cũng có chút khổ não, chậm chạp không thể tiến thêm một bước, mà tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí còn trần khổ, làm người mặc dù có chút tranh cãi, bất quá thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Vì vậy đối phương tu hành tâm đắc, tất nhiên cũng mười phần bất phàm. Nếu có thể luận đạo, chính mình nói không chừng cũng có thể có cơ hội lĩnh ngộ ra chém mất ba thi pháp môn đâu. Suy nghĩ một chút, Trấn Nguyên Tử ngay sau đó gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, bổ tọa liền cung kính không bằng toàn mệnh. Nghe Trấn Nguyên Tử đáp ứng, Trần Khổ nhất thời mặt lộ nét cười. Bất quá, mọi người cũng chưa lúc này bắt đầu luận đạo. Chỉ nghe Trần Khổ đột nhiên mở miệng, lần này lại không phải là đối trong sân mấy người nói. Hán đại đạo truyền âm, chiêu cáo Tây Phương chúng sinh. Bổ tọa Trần Khổ, nay cùng sư tôn tiếp dẫn, sư thúc chuẩn đề. Cùng với Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Khi Hòa, Thường Hy các chư vị đạo hữu, cùng tồn tại Tây Phương luận đạo. Phàm Tây Phương sinh linh, người có duyên đều có thể tới trước lắng nghe. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này sửng sốt một chút. Rồi sau đó, hai người phản ứng kịp, không khỏi đầy mặt thán phục chi sắc. Đỗ Nhi đây là đang tạo phúc Tây Phương sinh linh a. Cái này, vì sao bọn ta cũng không có nghĩ tới đâu? Tiếp dẫn cũng không khỏi có chút xấu hổ cảm giác. Tới lúc này, hắn mới hiểu được, Trần Cổ đề nghị đám người luận đạo, lại mời Trấn Nguyên Tử gia nhập. Vì, không hề chỉ là bọn họ tự thân tinh tiến, quan trọng hơn là muốn ở Tây Phương truyền đạo truyền pháp, đem tu hành diệu nghĩa trải rộng Tây Phương sinh linh trong lòng. Bọn họ luận đạo, đối với cái khác bình thường sinh linh mà nói, chính là xứng danh truyền đạo. Tuy nói Tây Phương sinh linh khó khăn, nhưng dù sao vô biên vô hạn, toàn bộ sinh linh nếu là hội tụ ở một chỗ, cũng đồng dạng là không nhỏ số lượng. Hơn nữa, ngày xưa bọn họ cũng là bởi vì thiếu hụt linh khí gia trì, tu hành diệu pháp trở, cũng mỗi người lãnh đời, cực ít xuất hiện. Hôm nay, chính là một cái tuyệt hảo thay đổi như vậy suy tàn tình huống cơ hội. Kể từ đó, Tây Phương chúng sinh đều có thể hữu duyên tu hành vô thượng đại đạo. Đây đối với trọng trấn Tây Phương, cũng là một quả cực lớn trợ lực. Một bên, chuẩn đề cũng là mặt ngạc nhiên. Chu đáo. Trần Cổ nghĩ, đơn giản quá chu đáo. Mà Trấn Nguyên Tử đám người, tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị. Ngược lại bọn họ luận đạo cũng sẽ không dịch cất giấu, có thể mà sống linh truyền đạo, cũng coi là tạo phúc một phương, là vô lượng chuyện tốt. Trần Cổ lời nói rung động âm ầm, như sấm rền cuộn cuộn, truyền khắp Tây Phương cương vực. Chỉ một thoáng, vô số sinh linh ghé mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiều tiên tiên đại năng giảng đạo, cái này là bọn ta cơ duyên lớn lao. Mau tiến về Tu Di Sơn phương biên, không thể bỏ qua như thế cơ hội tốt. Một đạo chúc mừng ra trong ngoài lời nói vang lên. Đồng thời, từng mảng lớn bóng dáng cũng rối rít hướng Tu Di Sơn phương hướng hội tụ mà đi. Thấy vậy, Trần Cổ cười một tiếng. Đợi đến Tây Phương sinh linh tề tụ, bọn ta liền có thể bắt đầu luận đạo. Chương 155, yêu tộc lần nữa xuất động, tiến về Tu Di Sơn đòi người. Chương 155, yêu tộc lần nữa xuất động, tiến về Tu Di Sơn đòi người. Tây Phương sinh linh hội tụ. Nhưng vô số sinh linh chẳng qua là đi tới Tu Di Sơn bên ngoài 10,000 dặm, liền chậm rãi dừng bước. Cũng không phải là bọn họ không muốn tiếp tục đến gần, mà là bây giờ Tu Di Sơn có đầy trời tiên quang rũ xuống, sao trời lưu chuyển, uy áp hạo đãng. Nếu không phải đại tu vi, đại khí vận, lớn phúc duyên người, căn bản là không có cách đến gần Tu Di Sơn chỗ. Bất quá, một màn này đã đầy đủ hùng vĩ. Vậy mà, so sánh với Tây Phương như vậy cường thịnh, hùng vĩ cảnh tượng. Lúc này, bên kia, ngoài Tam Thập Tam Tiên, lại hơi có chút khói mù bao phủ mùi vị. Khốn kiếp, kia Trần Cổ Hồng Vân, tại sao lại đột nhiên nhúng tay đến Hy Hòa Thường Hy đám người trong chuyện? Yêu Đình, Đế Tuấn ngồi ngay ngắn yêu đế bảo tọa bên trên, giọng căm hận phẫn nộ quát. Nguyên bản, trước đó một trận đại chiến, yêu tộc giành thắng lợi, nhận lấy tiên đỉnh nền tảng, để cho Đế Tuấn thái nhất đám người vui mừng quá đỗi. Vậy mà, đang ở yêu tộc tự cho là đại hoạch toàn thắng lúc, vu tộc đột nhiên tuôn ra, cũng để cho bọn họ ứng phó không kịp. Một phen đánh lén, vu tộc sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt luân, khiến cho yêu tộc tổn thất kinh người, thậm chí vượt qua cùng tiên đỉnh đại chiến hao tổn. Quay đầu lại, yêu tộc gần như tương đương với là không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại càng thua thiệt. Còn không chỉ có như vậy, đang ở lúc trước, Đế Tuấn lại rõ ràng cảm ứng được, khi Hòa Thường Hy đột nhiên từ thái âm tinh biến mất, đi theo Trần Khổ tiến về Tây Phương đi. Điều này làm cho Đế Tuấn giận không kèm được, sắc mặt tâm trầm. Nghe Đế Tuấn gầm lên, một bên thái nhất cũng ánh mắt lạnh lùng. Khi Hỏa Thường Hy quan hệ đến huynh trưởng tiên hôn chuyện, không cho sơ thất. Hừ, kia Nguyệt Lao đám người thật là phế vật, mấy người liên thủ vẫn còn chống không nổi Trần Khổ chi uy. Hiển nhiên, đối với tiên hôn chuyện, Đế Tuấn thái nhất cũng là biết được. Trên thực tế, Nguyệt Lao từng đặc biệt tới trước yêu đình, đem việc này báo cho Đế Tuấn thái nhất. Người sau còn vì này đưa cho Nguyệt Lao đám người nhiều tài nguyên, cùng với hứa hẹn thành tiểu tiên hôn sau, để cho Nguyệt Lao đám người chia cắt công đức vân vân. Dĩ nhiên, trong này có mấy phần thực mấy phần hư, cũng chỉ có Đế Tuấn thái nhất biết. Nhưng hai người không nghĩ tới, dưới mắt thiên hôn chưa thành, Trần Cổ lại nửa đường tuôn ra. Không chỉ là bạch Trần Nguyệt Lao đám người âm mưu, còn đem Hy Hòa Thường Hy trực tiếp lừa gạt đến Tây Phương đi. Cái này con mẹ nó, thật sự là đội vàng không kịp chuẩn bị. Hừ, Trần Cổ tiểu tử kia, đơn giản muốn chết. Thiên hôn chuyện không cho sơ thất, cái này liên quan đến bản đế chém mất ba thi. Huống chi, kia thái âm tinh chính là thái cổ hoàn vũ chủ tinh một trong, cũng không nhưng rơi vào Tây Phương trong tay. Đế Tuấn mặt trầm như nước tự lẩm bẩm. Hắn đã sớm mưu đồ thích đáng, chỉ cần thành tựu thiên hôn, dựa vào thiên hôn công đức, để cho hắn nhất cử chém mất cuối cùng tự mình thi, không thành vấn đề. Hơn nữa, Đế Tuấn thái nhất đã nắm giữ Thái Dương Tinh, nếu có thể lại được Thái Âm Tinh, hai đại chủ tinh hỗ trợ lẫn nhau, yêu tộc uy thế sẽ một lần nữa tăng gọn. Nhưng lúc này, đây hết thệ cũng bởi vì Trần Khổ chen ngang một tay, mà quậy đến hoàn toàn đại loạn. Đế Tuấn có thể nói là càng nghĩ càng giận. Trần Khổ tiểu tử này, thế nào nơi nào đều có hắn đâu. Quan trọng hơn chính là, tiểu tử này vừa ra tay, lại luôn là làm ra chuyện lớn, thẳng đâm chọn Đế Tuấn đau nhất địa phương. Hồi lâu, hắn cũng không nén được nữa tức giận trong lòng. Phanh! Một trường hung hăng vỗ vào một bên bảo tọa bên trên. Không được, tuyệt không thể mặc cho kia Hy Hòa Thường Hy ở lại Tây Phương. Bản đế nhất định phải đem đoạt lại. Đế Tuấn lạnh lùng trầm giọng nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hắn không hề để ý dùng cái gì thủ đoạn. Huống chi, Hy Hòa Thường Hy cho dù nếu không phạm, lại làm sao có thể đền bù lớn như thế yêu tộc thế? Chỉ cần đưa các nàng đoạt lại, không sợ hai nữ không đi vào khuôn phép. Không sai, ta cũng là ý tưởng như vậy. Hừ, thánh nhân đệ tử lại làm sao? Cho dù là tiếp dẫn chuẩn để che chở Trần Khổ tiểu tử kia, cũng không được. Thái Nhất chiến ý lâm liệt, áo bào bù bù, khí thế ép người. Đông Vương công kia cái gọi là Nam Tiên đứng đầu bỏ mình, để cho Thái Nhất khí thế sâu hơn. Huống chi, từ đầu chí cuối, Hồng Quân đạo tổ cũng không hiền hóa, cũng càng để cho Thái Nhất không chút kiêng kỵ. Vì vậy, mặc dù biết rõ tiếp dẫn chuẩn đề chính là Hồng Quân đạo tổ đệ tử dưới tay, hắn cũng dám va vào. Yêu tộc chiến thần danh tiếng, có thể nói xứng danh. Nhìn thẳng vào mắt một cái, Đế Tuấn Thái Nhất không cần phải nhiều lời nữa, sắc mặt cũng đột nhiên kiên định. Thập đại yêu thánh, lần nữa tụ họp ta yêu tộc tinh binh. Lần này, bọn ta thể phải tiến về Tu Di Sơn, để cho kia tiếp dẫn chuẩn đề đám người giao ra hai vị thái âm thần nữ. Ra lệnh một tiếng, trong yêu đình nhất thời ứng tiếng đại động. Một đạo đạo yêu tộc bóng dáng tụ đến, một lần nữa triển lộ ra khó tả túc sát cảm giác. Ngoài tam thập tam tiên khí tức bạo động, rung khắp hoàn vũ. Bên kia, vô lượng tứ hải trong, vô biên sóng lớn lật đổ, sóng lớn trận trận, thanh thế ngút trời. Một vị lại một vị thủy tộc đại năng dắt ngút trời vòi rồng nước, rồi rít nhảy ra tứ hải, hướng tây phương mà đi. Bọn họ cũng không phải là long tộc, mà là cùng tồn tại vô lượng tứ hải trong thủy tộc cường giả. Từ long tộc suy thoái, yêu tộc trỗi dậy sau, liền rối rít đầu nhập ở yêu đình dưới quyền. Cho nên, những thứ kia đại năng cường giả, cũng chính là phụng Đế Tuấn chi mệnh làm việc. Tứ hải nơi, trúc long cực lớn thân hình bắt ngang, tráng khoát vô biên, uy áp đáng sợ. Một đoạn thời khắc, hắn cũng cảm ứng được vô lượng tứ hải trong động tĩnh. A, những thứ kia yêu tộc người, lại phải gây sự sao? Cười khẩy một tiếng, trúc long lộ ra cũng không thèm để ý, chỉ cần không phải làm khó dễ long tộc, yêu đình cử động, trúc long cũng không để ở trong lòng. Liền hơi ngắm nhìn một cái vô số yêu tộc sinh linh tiến về phương hướng, trúc long nét mặt càng thêm có chút hăng hái. Lần này, kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người là hướng về phía tây phương đi sao? Như vậy, ngược lại náo nhiệt a. Trúc Long vẫn là một bộ xem trò vui bộ dáng. Hắn mặc dù từ Trần Khổ trong tay lấy được Long tộc truyền thừa chí bảo, Tổ Long Châu, nhưng giá cao liền để cho Hắc Long cầm đầu vô số dị long đều bị Trần Khổ mang đi. Theo Trúc Long, giữa song phương không hề thiếu sót cái gì, cho nên Trúc Long tự nhiên cũng sẽ không tương trợ tây phương. Sau đó, hắn lại hơi nhắm hai mắt lại, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thế. Mà lúc này, bên ngoài trong, thiên địa cũng đã là sôi trào khắp trốn, chúng sinh trở nên xôn xao, khó có thể bình tĩnh. Ngoài tam thập tam thiên, lại có chiến ý tôn trào. Trời ơi, những thứ kia yêu tộc lại muốn làm cái gì? Cái này, yêu tộc mục tiêu, tựa hồ cũng không phải vu tộc. Quái thai quái thai. Đây là lại có gì phương cường giả trêu chọc kia yêu tộc? Phương thiên địa này, thật là càng ngày càng không bình tĩnh. Vô số đại năng cự phách ghé mắt, cũng nhận ra được yêu tộc khác thường, không khỏi nghị luận ầm ĩ, phản ứng khác nhau. Bọn họ rõ ràng thấy được, yêu tộc trùng trùng điệp điệp xuất động, nhưng mục tiêu nhưng cũng không là Bất Chu Sơn phương hướng. Nói cách khác, này muốn đối phó, không phải vu tộc một mạch. Nghi ngờ, không hiểu. Chúng sinh cũng đầu óc mơ hồ, nín thở mà đợi. Bất quá, đại đa số sinh linh cũng chỉ là xem cuộc vui tâm thái. Tây Phương, Tu Di Sơn, Trần Khổ đám người luận đạo, lúc này thì thôi trải qua bắt đầu. Chương 156, luận đạo kết thúc, lĩnh ngộ tụ lý càn khôn. Chương 156, luận đạo kết thúc, lĩnh ngộ tụ lý càn khôn. Tu Di Sơn bên trên, đám người ngồi ngay ngắn. Tiên âm mịt mờ, vang dội trong hư không, chấn động hoàn vũ, tịch quyển cửu thiên thập địa. Thiên hoa diệu rơi, mặt đất nở sen vàng. Thường quang tôn trào, thủy thải bay lên. Tốt nhất phái huyền diệu tuyệt luân, thần dị phi phàm cảnh tượng. Lúc đầu, mấy người luận đạo trong, không thiếu tranh chấp lời nói. Dù sao, tiếp dẫn chuẩn đề, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đám người, đều là đồng bối tiên thiên đại năng, đều ở Tử Tiêu cung nghe đạo qua, không một không tin chắc tự thân tu hành chi đạo, mới là nhất tinh thâm tuyệt diệu đại đạo, không ai nhường ai. Tu Di Sơn bên ngoài 10,000 dặm, vô số Tây Phương sinh linh đã sớm là nghe trợn mắt há mồm. Đối với bọn họ mà nói, mấy người tranh chấp, liền như là nghe thiên thư vậy, khó có thể hiểu ra. Mà theo thời gian trôi qua, đám người tranh chấp từ từ lắng lại. Đám người trước sau mở miệng, rối rít bắt đầu trình bày bắt nguồn từ thân đối với đạo hiểu, cùng với tu hành tâm đắc vân vân. Trong lúc nhất thời, trên trời cao, mấy đạo ngút trời cột ánh sáng bạo trán, vắt ngang thiên địa, rạng rỡ chói mắt. Mỗi một đạo trong cột sáng đều có huyền hoặc khó hiểu đạo vận lưu chuyển, phát tác trật tự đan bảo, khó mà diễn tả bằng lời. Tây Phương sinh linh hoàn toàn chìm đắm trong đó, như nhặt được chí bảo, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng than thở. Mà lúc này Trần Khổ, đồng dạng cũng là sắc mặt đại động. Đối với bình thường sinh linh mà nói, bọn họ hoặc giả chỉ có thể cảm nhận được một loại nào đó đạo vận trong chút huyền diệu. Nhưng Trần Khổ lại không phải. Tiếp dẫn chuẩn đề tất nhiên không cần nói nhiều, thân là sư tôn của hắn, sư thúc, hai người nói cũng cùng Trần Khổ tu chi đạo cực kỳ khế hợp, vừa đọc thông đạt. Ngoài ra, ngay cả Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đám người nói, Trần Khổ cũng giống vậy được ích lợi không nhỏ. Ta tu chính là Hỗn Nguyên chi đạo. Vì vậy, tuyệt đối không thể giới hạn tại nào đó một loại đơn độc tiểu đạo. Hải Nạp Bách Xuyên, các lấy sở trưởng, mới thật sự là tu hành bản chất chỗ. Trong Trần Khổ tâm ý niệm đại động. Kể từ bái sư tới nay, du lịch hoặc là đại chiến trong, Trần Cổ lĩnh ngộ ví dụ như thiên đạo pháp tắc, lực chi pháp tắc, thậm chí còn thái âm pháp tắc vân vân. Cái này đủ để chứng minh hôn nguyên chi đạo bao dung tính, có thể nói là kinh thế hai tụ. Cho nên ở chung quanh mấy người mỗi người trình bày lúc, Trần Cổ cũng đem thật sâu in vào trong lòng, chốc lát chưa từng bỏ qua. Trong mọi người, tiền lời lớn nhất lại thuộc về tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trấn Nguyên Tử ba người. Dĩ nhiên, ở Trần Cổ trình bày tự thân chi đạo thời điểm, hắn cũng chưa hoàn toàn nói ra. Dù sao, ở dưới mắt như vậy thiên địa thế cục trong, nếu nói là bản thân tu hành chính là hôn nguyên chi đạo, là thật có chút mị tiên. Theo luận đạo không ngừng xâm nhập, treo ở ba người trên đỉnh đầu của sáng, cũng đạt tới một loại ánh chiếu chư thiên trình độ. Pháp tắc cuồn cuộn, trật tự không nghỉ. Ba nhân đạo vận lan tràn ra, che khuất bầu trời, không thể đánh giá. Cứ việc hai tròng mắt khép hở, nhưng bọn họ ba người khí cơ lại huyễn hoặc khó hiểu, thần dị không hiểu, hiển nhiên là lâm vào nào đó thiên nhân hợp nhất ngộ đạo trong trạng thái. Ở này ánh chiếu dưới, Hồng Vân cùng Hy Hòa Thường Hy đạo vận cột ánh sáng, ngược lại có vẻ hơi ánh sáng ảm đạm. Một đoạn thời khắc, ba người giống như là hẹn xong đồng dạng. Phá, phá, phá. Cơ hồ là đồng thời, liên tiếp ba đạo tiếng hét lớn vang dội. Ngay sau đó, chỉ thấy tiếp dẫn, chuẩn đề cùng với Trấn Nguyên Tử ba người quanh thân khí tức đột nhiên đại biến. Trong gói minh minh, giống như là đều có một thanh số mạng tiên đao ầm ầm rơi vào ba người trên thân. Rồi sau đó, ba người thiện ác hai thi sau, liền lần nữa hiện ra tự mình thi hình tượng. Đến đây, ba người trước sau chém mất tự mình thi. Ba thi toàn bộ chém mất, tấn nhập chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ, Hồng Vân cùng với Hy Hòa Thường Hy đều là sắc mặt đại động, từ khi ngồi trong từ từ tỉnh lại. Chúc mừng sư tôn, sư thúc. Chúc mừng Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Trần Khổ mở miệng, ý cười đầy mặt nói, lần này thật là kiếm lợi lớn. Nhà mình sư tôn, sư thúc hai người đều đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Đợi một thời gian, chỉ cần ba thi hợp nhất, chính là chuẩn thánh vô cùng. Đến lúc đó, khoảng cách chân chính thánh nhân cảnh cũng sẽ không quá cách một con đường. Nhà mình sư tôn sư thúc tăng lên cực lớn. Giống vậy, Trần Cổ cũng thấy rõ ràng, lúc này Trấn Nguyên Tử trong mắt cũng đầy là mừng như điên cùng vẻ kích động. Người sau chắp tay thi lễ, mở miệng nói, bổn tọa cảm ơn các vị đạo hữu. Nếu không phải tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu trình bày tu hành tâm đắc, bổn tọa cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy liền chém mất ba thi, tấn nhập chuẩn thánh hậu kỳ. Trấn Nguyên Tử trong miệng nói, dĩ nhiên là tiếp dẫn chuẩn đề đối trợ giúp của hắn. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Trần Cổ. Trần Cổ đạo hữu đã nói tu hành diệu nghĩa, giống vậy để cho bổn tọa cảm ngộ khá sâu. Trấn Nguyên Tử đầy mặt nghiêm trọng. Cứ việc Trần Cổ nói, chẳng qua là bản thân tu hành một bộ phận, nhưng cuối cùng là hôn nguyên chi đạo, Trấn Nguyên Tử cũng có thể lĩnh ngộ được trong đó huyền diệu chỗ. Trần Cổ cười nhạt, cũng không nói thêm cái gì. Một bên, Hồng Vân cũng lên tiếng. Ha ha, Vân đạo cũng đã chém mất tác thi, tấn nhập hai thi chuẩn thánh cảnh. Trước đó, Hồng Vân chẳng qua là chém mất thiệt thi. Dù sao người này luôn là suy nghĩ du lịch thiên địa, khắp nơi kết bạn, ngược lại thì khiến cho tu hành tiến độ so Trấn Nguyên Tử lạc hậu không ít. Mà đồng dạng cũng là ở cái này tứ giảng đạo trong, Hồng Vân lòng có cảm giác, thành công chém mất tác thi, đặt chân hai thi chuẩn thánh cảnh giới. Cuối cùng, chính là Hy Hòa Thường Hy. Các nàng vẫn dừng lại ở một thi chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá, luận đạo xong, Hy Hòa ánh mắt sáng choang. Có lần này luận đạo tâm đắc, tỷ muội ta hai người không bao lâu, cũng tất nhiên có thể chém mất tác thi. Nói tóm lại, lần này luận đạo, mấy người đều là thu hoạch kinh người, tăng lên không nhỏ. Bên ngoài 10,000 dặm, vô số Tây phương sinh linh càng là không cần nói nhiều. Cho dù chẳng qua là lĩnh ngộ tiếp dẫn chuẩn đề nói 1%, 1/1000, cũng làm cho bọn họ tăng lên cực lớn, hiểu rõ rất nhiều. Cảm thụ vô số sinh linh vui sướng, tiếp dẫn chuẩn đề nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn. Nhưng vào lúc này, Trấn Nguyên Tử lần nữa mở miệng nói, ha ha, lần này bổn tọa không chỉ có chém mất tự mình thi, đồng thời còn lĩnh ngộ ra một loại thần thông đại thuật, thật bất phàm. Lời vừa nói ra, mấy người đều có chút nghi ngờ nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Có thể để cho hắn nói ra thật bất phàm đánh giá, kia phải là cái dạng gì đỉnh cấp thần thông đại thuật? A, ra sao thần thông? Dưới Hồng Vân ý thức hỏi. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử lại cười thần bí, mở miệng nói, ha ha, Hồng Vân bạn già nhưng nguyện cùng ta thử một lần. Đến lúc đó, là được biết này thần thông uy lực như thế nào. Đối với lần này, Hồng Vân cơ hồ là không chút do dự, liền gật đầu đáp ứng, lại mặt lộ vẻ chờ mong. Muôn đời năm tháng chi giao, hắn tin tưởng Trấn Nguyên Tử tự nhiên sẽ không đối với mình có cái gì bất lợi. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử phóng khoáng cười một tiếng, quát to, Hồng Vân bạn già, ngươi đều có thể toàn lực phòng ngự bổn tọa một kích này chính là. Nói, Trấn Nguyên Tử đột nhiên tay háo phát động. Trong lúc nhất thời, trong sân cương phong bù bù, lực lượng pháp tắc trùng trùng điệp điệp, hư không từng khúc trầm luân, không nói ra đại khủng bố. Hồng Vân không dám kinh thường, đỉnh đầu xảy ra vô tận tường vân, che chở bản thân. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử tay háo lướt qua. Mạnh như Hồng Vân, cũng bị trực tiếp giam cầm trong đó, không cách nào thoát khốn. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề đều là sắc mặt động một cái. Trấn Nguyên Tử nói không giả, môn thần thông này quả nhiên hùng mạnh tuyệt luân, không thể đo lường được. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử triệt hồi thần thông, Hồng Vân lúc này mới lại lần nữa thu hoạch tự do. Cũng thẳng đến lúc này, Trấn Nguyên Tử mới tiếp tục mở miệng nói, đây là không gian thần thông, một khi thế ra, có thể đem đối thủ thu nhập trong tay áo, không chỗ có thể trốn. Cho nên, bổn tọa đem xưng là Tụ Lý Càn Khôn. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề đám người rối rít gật đầu, khen ngợi không dứt. Tụ Lý Càn Khôn. Danh tự này ngược lại cực kỳ dán vào, ống tay áo trong tự thành một phương càn khôn, mạnh mẽ dị thường. Mà một bên, Trần Cổ thì ánh mắt sáng choang. Nguyên lai, Trấn Nguyên Tử Tụ Lý Càn Khôn lại là lúc này sáng tạo mà ra sao? Đây cũng là có chút ra Trần Cổ dự liệu. Đang ở hắn ý niệm tuôn trào lúc, Đột nhiên, Lịch Thiên Ngộ tính một lần nữa phát huy tác dụng. Người tham quan Trấn Nguyên Tử thi triển thần thông, kết hợp không gian pháp tắc, lĩnh ngộ ra tụ lý càn khôn đại thần thông. Nhất thời, Trần Cổ mừng lớn. Bản thân cũng nắm giữ cửa này tiếng tăm lừng lẫy không gian thần thông. Chương 157, sát cơ hiện. Yêu tộc giáng lâm Tây Phương. Chương 157, sát cơ hiện. Yêu tộc giáng lâm Tây Phương. Chẳng qua là tham quan một lần Trấn Nguyên Tử thi triển, Trần Cổ liền trực tiếp lĩnh ngộ môn thần thông này. Là thật có chút để cho hắn ngoài ý muốn, cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Phải biết, đời sau trong truyền thuyết, trong Hồng Hoang hai đại đỉnh cấp không gian thần thông, một môn là Trưởng Trung Phật Quốc, một môn khác chính là Tụ Lý Càn Khôn. Người trước, Trần Cổ đã sớm nắm giữ, lại bây giờ lớn mạnh đến một loại kinh người mức. Mà theo lần này lĩnh ngộ, hai loại không gian thần thông, Trần Cổ nắm giữ toàn bộ. Ngày sau lại lúc đối địch, cũng tất nhiên có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, như hổ thêm cánh. Mấy người chuyện trò vui vẻ, thật là vạn phần thích trí tu di sơn bên ngoài 10.000 dặm, vô số Tây Phương sinh linh cũng là hành động không dứt. Đối với bọn họ mà nói, Tây Phương Càn Khôn đã sớm hoang phế vô tận năm tháng. Mà bây giờ, Trần Cổ đám người một phen luận đạo, trải rộng tu hành diệu nghĩa, khiến cho chúng sinh cũng lần nữa có tu hành hy vọng. Chúng sinh há có thể không thích? Chẳng qua là, như vậy vui sướng cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Một đoạn thời khắc, thân ở phía ngoài nhất Tây Phương sinh linh, đột nhiên lòng có cảm giác, sắc mặt đại biến. Đó là cái gì? T. Vì sao đột nhiên có một loại ác liệt sát cơ tôn trào? Đáng chết, chẳng lẽ lại có tai họa giáng lâm, ta Tây Phương lại phải trải qua sát phạt sao? Một đạo đạo ánh mắt nhìn về phía vô tận trên trời cao, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, che khuất bầu trời vậy cực lớn bóng tối hiện lên. Chăm chú nhìn lại, kia rõ ràng là một đạo đạo bóng dáng vắt ngang, dậm dạp chẳng chịt, đến không hết. Không cần nói nhiều, đây chính là yêu tộc đại quân đến. Nhưng thấy Đế Tuấn Thái Nhất cầm đầu, sắc mặt tâm trầm, khí thế hạo đãng, uy áp làm người chấn động cả hồ tách. Bên người, Phục Hy Côn Bằng đi theo, thân là đỉnh cấp tiên thiên đại năng, khí cơ giống vậy mênh mông như bờ sâu, không thể nói lời. Thập đại yêu thánh, thập đại yêu thần vân vân, cùng với triệu triệu yêu tộc sinh linh, mơ hồ có thể thấy được, mỗi một cái yêu tộc sinh linh cũng triển lộ ra thần sắc dữ tợn, kẻ đến không tiện, khí thế hung hăng, khủng bố, khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố. Ở vô số sinh linh trong mắt, yêu tộc thanh thế như vậy to lớn, giống như dập trời ngập đất mây đen hội tụ, bao phủ lớn như thế Tây Phương, làm cho lòng người trong sinh ra một loại cảm giác bất an. Thậm chí, một ít Tây Phương sinh linh không khỏi nhớ tới ban đầu bị thiên địa đại chiến chi phối sợ hãi. Bọn họ con ngươi chợt co lại, vẻ mặt chợt biến. Ban đầu ma đạo chi tranh, khiến cho Tây Phương đổ nát, vắng lạnh đến nay. Khó khăn lắm mới có hôm nay như vậy rất là bất phàm cảnh tượng, cùng với chư vị tiên thiên đại năng truyền đạo truyền pháp. Mà dưới mắt, Tây Phương thiên địa lại có đại chiến sắp bùng nổ sao? Kinh hoàng đan sen, lo sợ bất an, thậm chí là khủng hoảng tâm tình, từ từ lan tràn ra. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, các phe đại năng cường giả cũng đã chú ý đến yêu tộc động tĩnh. Trong Côn Luân Sơn, Tam Thanh ghé mắt. Cái này, Tây Phương là trêu chọc đến yêu tộc. Lao tử mở miệng, trong mắt cũng không nhịn được có chút vẻ ngạc nhiên. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người tu hành ở Tây Phương, cách yêu đỉnh chừng 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm khoảng cách. Hai bên này cũng có thể bùng nổ tranh chấp, là lao tử không nghĩ tới. Hơn nữa, có thể để cho Đế Tuấn Thái Nhất đám người không tiếp vượt qua thiên địa, cũng phải làm khó dễ Tây Phương. Có thể tưởng tượng được, hai người này giữa cừu hận, cũng là đạt tới một loại khó có thể hóa giải trình độ. Bất quá, ngay sau đó, lão tử liền lộ ra có chút hăng hái nét mặt. Ha ha, như vậy cũng tốt. Hoặc giả, bọn ta cũng có thể thấy kia tiếp dẫn chuẩn đề chân chính thực lực như thế nào. Lão tử hoàn toàn là xem cuộc vui bộ dáng. Mà một bên, Nguyên Thủy thì không che giấu chút nào đối với yêu tộc xem thường cùng ghét bỏ. Hừ, một đám ướt sinh chứng hóa đồ, cũng dám như vậy rêu rao. Thánh nhân đệ tử, cũng là kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người có thể cương. Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề chưa nói tới cái gì giao tình, càng không phải là hướng tiếp dẫn chuẩn đề nói chuyện. Hắn chẳng qua là đơn thuần xem thường yêu tộc mà thôi. Vì vậy, thấy được yêu tộc hôm nay thanh thế như vậy to lớn, tranh banh lộ ra, để cho Nguyên Thủy trong lòng rất là khó chịu. Người cuối cùng, Thông Thiên cũng không mở miệng, chẳng qua là khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lần này, yêu tộc làm quả thật có chút quá đáng. Hiển nhiên là tiêu diệt Đông Vương Công Tiên Đình sau, để cho Đế Tuấn Thái Nhất đám người có chút nhẹ nhàng. Hơn nữa, Thông Thiên cũng không cho là lần này Tây Phương sẽ bị yêu tộc áp chế hoàn toàn. Dù sao, đến bọn họ như vậy cảnh giới, đại chiến cũng không phải là dựa vào số lượng là có thể thủ thắng. Hai bên đứng đầu đại năng sức chiến đấu cao thấp, đủ để quyết định thắng bại. Thậm chí có thể nói, yêu tộc dù có triệu triệu số, cũng là khó có thể đền bù loại này chênh lệch. Lần này, yêu tộc đến tuột cùng là có chuẩn bị mà đi, hay là tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Tam Thanh đều ở đây tiếp tục chú ý Tây Phương cảnh tượng. Bên kia, nữ hoa Mỹ Mâu Thâm Thúy xuyên thủng hết thảy hư không, đem Tây Phương các loại thu hết vào mắt. Bất quá, chỉ có chính nàng rõ ràng, ánh mắt của nàng chẳng qua là rơi vào Phục Hy một người trên thân. Phục Hy huynh trưởng, không ứng với yêu tộc làm bạn a? Nữ hoa tự lẩm bẩm, trong lời nói có không che giấu được lo âu. Thứ nhất, nàng vốn là tính tình điềm đạm, không thích tranh đấu, cho nên không muốn thấy được yêu tộc làm to chuyện như vậy, mẹ đến thế gian không được an bình. Thứ hai, cũng là quan trọng hơn, đó chính là bây giờ yêu tộc giữ tận phong thái sơ hiện, đã là nhân quả gia thân. Mà nhà mình Phục Hy huynh trưởng cùng yêu tộc dính líu sâu như thế, cũng để cho nữ hoa không nhịn được lo lắng. Nhưng nàng cũng biết, dưới mắt liền xem như bản thân thần niệm truyền âm, nói thêm cái gì đều là vô dụng. Yên lặng hồi lâu, nữ hoa cũng chỉ có thể yên lặng nhìn sự thái phát triển. U Minh huyết hải, Minh Hà lão tổ vẻ mặt độc địa, ánh mắt tàn nhẫn. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Hừ, Tây Phương mấy cái kia đồ vô sỉ, rốt cuộc cũng là đại họa tới người. đánh đi, đánh đi, nếu có thể nhất cử diệt Tây Phương mấy người, mới là không thể tốt hơn. Minh Hà đầy mặt kích động, vẻ mừng rỡ như điên. Ngày xưa, kia Trần Khổ Ý có tiếp dẫn chuẩn đề chỗ dựa, liền không chút kiêng kỵ cướp đoạt nguyên bản thuộc về Minh Hà ba tiêu phiến cơ duyên. Cho dù đã qua mấy ngàn năm năm tháng, nhưng mỗi lần nhớ tới, Minh Hà lao tổ vẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua là làm sao hắn thực lực bản thân chưa đủ, nếu là chủ động làm khó dễ tiếp dẫn chuẩn đề, không khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Điều này làm cho Minh Hà lão tổ rất là bực bực. Ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy yêu tộc đại quân xuất động, thanh thế hạo đãng làm khó dễ Tây Phương, chính là hợp Minh Hà lão tổ tâm ý, hắn xem trò vui không chê chuyện lớn, đồng thời cũng không nhịn được mong đợi. Lần này, yêu tộc nếu là có thể thương nặng Tây Phương, cũng coi là vì chính mình xả được cơn giận. Đang ở các phe phản ứng bất đồng lúc, lúc này Tu Di Sơn bên trên, nguyên bản chuyện trò vui vẻ Trần Khổ đám người, cũng lòng có cảm giác, đảo mắt nhìn về phía hư không ra. Trong Trần Khổ tâm đại động, nhưng vào lúc này, Tử Vi đấu số đại thần thông tự đi vận chuyển lên. Một loại bất tường điểm báo trước nổi lên. Thiên nhãn thông ra chỉ dưới, cũng để cho hắn thấy rõ ràng đế tuấn thái nhất đám người bóng dáng, cùng với tràn ngập ở người phía sau quanh thân căm căm chiến ý yêu tộc. Đến rồi. Trần Khổ trầm giọng mở miệng, giọng điệu không có một gợn sóng, lại để lộ ra một loại khó tả túc sát cảm giác. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có vẻ ngoài ý mớn, gật gật đầu, hiển nhiên cũng cảm ứng được nguy cơ sắp tới khí tức. Mà Hồng Vân đầu tiên là biến sắc, ngay sau đó tiềm thức liền nhìn về phía Hi Hòa Thượng Hi hai nữ. Không cần nói nhiều, đám người cũng hiểu yêu tộc này tới ý gì. Bọn họ chính là hướng về phía Hi Hòa Thượng Hi tới. Ở nơi này dạng hoàn toàn tĩnh mịch trong, Hi Hòa Thượng Hi sắc mặt cũng từ từ hiện ra lau một cái trắng bệnh chi sắc. Chương 158, thần nữ cảm động, liên thủ, chung chiến yêu tộc. Chương 158, thần nữ cảm động, liên thủ, chung chiến yêu tộc. Đáng ghét, kia đế tuấn thái nhất đám người, vậy mà như thế phế lối, không cố kỵ gì sao? Thường Hi mở miệng, thấp giọng nói, linh động trong mắt tràn đầy nổi giận đùng đùng. Khinh người quá đáng. Phải biết, Hi Hòa Thượng Hi lựa chọn gia nhập Tây Phương, vốn đã đại biểu thái độ của bọn họ, không muốn tiếp nhận kia cái gọi là thiên hôn. Chẳng qua là không nghĩ tới, đế tuấn thái nhất còn dám như vậy dây dưa không nghỉ, đuổi tới Tây Phương. Hi Hòa giống vậy sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, trên mặt lại viết đầy thần sắc chán ghét. Hồng Vân phục hồi tinh thần lại, cam phẫn trào dâng. Vô sỉ, quá vô sỉ. Kia đế tuấn thái nhất giàu gì cũng là tiên tiên đại năng, làm sao mạnh như vậy bức hai vị thần nữ? Hồng Vân tức miệng mắng to, người hiền lành cũng là động tinh khí. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử lại đứng ở Hồng Vân một bên, thấp giọng nói, Hồng Vân bạn già, nói cẩn thận. Bây giờ Hi Hòa Thượng Hi đã là Tây Phương người, chuyện này vẫn là phải nhìn tiếp dẫn chuẩn đề thái độ mới là. Trấn Nguyên Tử cân nhắc rất là chu toàn, lại ngôn ngữ thận trọng. Yêu tộc khí thế hung hùng, thanh thế to lớn. Trấn Nguyên Tử cũng không thể nhìn thấu tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩ. Vạn nhất tiếp dẫn chuẩn đề vì tự vệ, mà đem Hi Hòa Thượng Hi giao cho yêu tộc một phương. Kia Hồng Vân qua loa như vậy tỏ thái độ, giận dữ mắng mỏ yêu tộc, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Trấn Nguyên Tử như vậy khuyên giải, cũng là vì Hồng Vân suy nghĩ. Đồng thời, Trấn Nguyên Tử cũng muốn nhờ vào đó, nhìn một chút tiếp dẫn chuẩn đề xử trí như thế nào, hoặc là nói Tây Phương đến tột cùng là không chơi được. Dù sao, lúc trước Hồng Vân cùng Hi Hòa Thượng Hi mặc dù ngay cả liền biểu đạt ra đối với Trần Khổ đám người giao hảo, Trấn Nguyên Tử nhưng vẫn là cảm thấy có chút nửa tin nửa ngờ. Hồng hoang trong thiên địa, sau lưng thọc đao, thấy lợi quên nghĩa chuyện, còn thiếu sao? Nếu không thận trọng điểm, chẳng qua là tin theo lời nói của một bên, sợ là bị người bán vẫn còn ở giúp người đến tiền. Ừm, Hồng Vân tính một cái. Nhưng vào lúc này, Hi Hòa đầu tiên là nhìn một cái Trần Khổ, rồi sau đó lại nhìn phía tiếp dẫn chuẩn đề, cũng theo đó lên tiếng. Các vị đạo hữu, chuyện hôm nay đều là nhân tỷ bội ta hai người lên. Dưới mắt kia yêu tộc ngang nhiên làm khó dễ, cũng là để cho chư vị gặp thai bay bạc gió. Không bằng ta hai người cứ thế mà đi, cũng tránh cho liên lụy Tây Phương. Không sai. Lúc này, Hi Hòa vậy mà mong muốn cùng Thường Hi rời đi, một mình đối mặt kia yêu tộc làm khó dễ. Các nàng đã bị Trần Khổ quá lớn ân huệ. Huống chi, Tây Phương thiên địa có thể có hôm nay như vậy tình huống, cũng phải không dễ. Hi Hòa không đành lòng bởi vì mình nhân quả, mà dùng lại Tây Phương thiên địa dung chuyển. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không mở miệng, mà là nhìn về phía Trần Khổ. Như vậy thái độ không cần nói nhiều. Nếu là nhà mình đồ nhi, sư điệt, đem Hi Hòa Thượng Hi mang đến Tây Phương. Như vậy, bọn họ đem việc này quyền quyết định, hoàn toàn giao cho Trần Khổ. Như vậy đủ thấy tiếp dẫn chuẩn đề đối với Trần Khổ tín nhiệm, là bực nào thâm hậu. Chỉ thấy Trần Khổ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía yêu tộc vị trí. A, thật sự cho rằng ta Tây Phương mềm yếu có thể bắt nạt sao? Trần Khổ cười lạnh. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem Hi Hòa Thượng Hi giao ra tính toán. Đế tuấn thái nhất, bất quá là hai thi chuẩn thánh, mà sư tôn hai người đều đã ba thi chém hết. Lần này, đế tuấn thái nhất nếu chủ động đưa tới cửa, vậy bọn ta liền lấy bọn họ vì đá cây chân, dương ta Tây Phương uy danh. Ở những người khác xem ra, lần này là Tây Phương nguy cơ. Nhưng Trần Khổ lại biết, cái này ngược lại là bọn họ lớn lao cơ hội. Vô tận năm tháng tới nay, Tây Phương suy thoái, ở chúng sinh trong lòng hy vọng càng thêm yếu bớt, thậm chí có thể nói là vắng vẻ vô danh. Chúng sinh cũng chuyện đương nhiên cho là, Tây Phương sinh linh, tất nhiên không am hiểu công sát loại. Ngày hôm nay, chỉ cần có thể nhất cử đánh ra Tây Phương cường thế, chúng sinh tất nhiên hoành động. Đến lúc đó, còn có gì người cả gan khinh thường bọn họ. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Khổ lại ngược lại nhìn về phía Hi Hòa Thượng Hi. Hi Hòa đạo hữu đây là nói gì vậy? Các ngươi như là đã gia nhập Tây Phương, chính là cùng bọn ta cùng tiến lùi, cùng chung hoàn nạn. Bọn ta dù không có quá mức quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không đến nỗi minh chết bảo thân, bỏ đồng đội không để ý. Lần này, trừ phi bổn tọa thân tử đạp tiêu. Nếu không, đế tuấn thái nhất cũng đừng mơ tưởng đụng hai vị thần nữ một sợi lông. Chân Cổ nói đến rõ ràng. Dứt tiếng, cả người càng là tản mát ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Tốt.
Chân Cổ tiểu hữu như vậy thản nhiên, không hổ chúng ta tu sĩ danh tiếng. Trấn Nguyên Tử vỗ tay bảo hay. Trước đó trong ánh mắt nghi ngờ đã là tiêu tán hơn phân nửa. Cùng tiến lùi, cùng chung hoàn nạn. Nói thế nói dễ, nhưng làm lại là bực nào chật vật. Chân Cổ cường thế như vậy cương tư thế, ra Trấn Nguyên Tử dự liệu, cũng để cho người sau có một loại rửa mắt mà nhìn cảm giác. Khi Hỏa Thường Hy hốc mắt hơi đỏ lên, lã chã chứ khóc. Cảm động. Hai nữ bị cảm động đến không thể nói lời. Tu hành cả đời, có thể được một người như vậy liệu mình tương hộ, đây là bực nào vinh hạnh. Ha ha, không hổ là bần đạo đồ nhi. Nói không sai. Hôm nay, khi Hỏa Thường Hy hai vị thần nữ nếu là nhân không thích Tây Phương, kia đều có thể rời đi, bọn ta sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu là nói sợ liên lụy bọn ta, kia rất không cần. Ừ, chỉ có một ít yêu tộc, còn không đến mức để cho bọn ta lo lắng sợ hãi. Tiếp dẫn mặt lộ nét cười, đầy mặt tán thưởng mà nhìn xem Trần Cổ. Người sau từng chữ từng câu, có thể nói là nói đến tiếp dẫn chuẩn đề tâm thẳng trong. Bọn họ mặc dù làm việc vô sỉ, không chừa thủ đoạn nào, nhưng hết thể đều là trọng trấn Tây Phương. Hôm nay, như thế nào có thể rơi vào cái minh chết bảo thân đưa Hy Hòa Thường Hy với không để ý danh tiếng. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân hai người, ở một bên gật đầu liên tục. Tây Phương mấy người này, chơi được. Bần đạo cùng hai vị tiên tử cũng là có cộng ẩm rượu ngon duyên phận. Hôm nay, cũng coi như bần đạo một phần, tự nhiên che chở hai vị tiên tử chu toàn. Hồng Vân trấn thanh tỏ thái độ, không chút do dự. Mà lần này, Trấn Nguyên Tử cũng không ngăn trở. Trước mắt các loại, để cho Trấn Nguyên Tử cũng thấy kích động không thôi. Bổn tọa cũng vậy. Cái này sóng, nguyện ra tay giúp đỡ chư vị. Không cần nói nhiều, Trấn Nguyên Tử đã là bị Trần Khổ hoàn toàn thuyết phục. Cho nên, mới nguyện ý ra tay, cùng Tây Phương chung nhau nên đón yêu tộc làm có dễ. Khi Hỏa Thường Hy đầy mặt lộ vẻ xúc động, đã là có chút không nói ra nói cái gì. Hồi lâu, Khi Hỏa mới tròn mắt cảm kích nhìn mấy người một cái, nhất là đang nhìn hướng Trần Khổ lúc, ánh mắt không nói ra dị thải bạo chán, làm lòng người tinh lay động. Khi Hỏa cảm ơn các vị đạo hữu. Đã như vậy, hôm nay tỷ muội ta hai người nguyện tự chiến. Cho dù hình thần câu diện, cũng tuyệt không nhập kia yêu đỉnh. Khi Hỏa lời nói, để lộ ra lộ rõ trên mặt kiên quyết. Không cần nhiều lời, chỉ có một chữ. Chiến. Dứt tiếng, đám người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều lộ ra lau một cái hiểu ý nét cười. Bọn họ nguyên bản không có chút nào liên quan, hôm nay lại có thể như vậy dưới cơ duyên xào hợp, cùng nhau nên chiến yêu tộc, để cho mỗi người cũng tâm thần mãnh liệt, không nói ra thống khoái. Đã như vậy, hành động đi. Bất chi bất giác, Chân Cổ đã thành một lời định càn khôn tồn tại. Bọn ta xuất thế, tiến về Tây Phương danh giới. Ở nơi nào, cùng yêu tộc khai chiến. Chân Cổ làm ra quyết định như vậy. Cái này Tu Di Sơn bên trên, cùng với trung quanh, có quá nhiều linh căn tiên quả, không thể tùy tiện bại lộ. Huống chi, vạn nhất đại chiến giới, khiến cho nhiều linh căn hư hại, vậy càng là tổn thất khổng lồ. Đối với lần này, đám người cũng hiểu Trần Khổ ý tứ, rối rít gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, mấy người tung người nhảy lên, chuẩn thánh, hay hoặc là hôn nguyên kim tiên khí thế, lúc này triển lộ không bỏ sót. Rồi sau đó, liền ngang nhiên vô cùng hướng trên trời cao mà đi. Nhưng ngay lúc này, Trần Khổ lại là sắc mặt động một cái. Rồng, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc mau tới trước, cùng bọn ta chung chiến yêu tộc. Trần Cổ không quá tự nhiên quên, bọn họ còn có tam tộc trợ lực đâu. Chương 159, tam tộc tương trợ, VSC đại chiến yêu tộc, hồng hoang chấn động. Chương 159, tam tộc tương trợ, VSC đại chiến yêu tộc, hồng hoang chấn động. Trần Cổ dứt tiếng. Trong cõi minh minh, thân niệm lực hạo đãng, rơi vào tam tộc bên hai. Bất Diệt Hỏa Sơn, trung ương đại địa, lúc này cũng ầm ầm chấn động. Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc ngang nhiên xuất thế, hướng Tây Phương mà tới. Mà Long tộc một mạch, chính là trước đó liền đã gia nhập Tây Phương Hắc Long nhóm cường giả, cũng đột nhiên giống to, tiếng gầm long trời lở đất, đáng sợ tuyệt luân. Bọn ta đã bị Tây Phương khí vận công đức, hôm nay đáng chết chiến không nghỉ. Hừ, bọn ta tam tộc hùng mạnh lúc, nơi nào có cái gì cái gọi là yêu tộc. Đế Tuấn Thái nhất đám người, cũng xứng như vậy diêu võ dương ai. Hôm nay tất nhiên muốn cho bọn họ có tới không về. Long tộc sinh linh rối rít hét lớn. Ban đầu bị sai phái tới Tây Phương, mặc dù chỉ là trong long tộc dị chủng. Vậy mà, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ giã tính càng thêm kinh người. Lại thân là cường giả, này ngạo khí cũng tuyệt đối không thua chân long. Sức chiến đấu hung hãn, ngạo khí kinh người. Tình huống như vậy, tam tộc đều là như vậy. Vì vậy, tam tộc sinh linh tới trước, cũng cho thấy ngút trời chiến ý, không chút nào hư, cường thế nên chiến yêu tộc. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, tam tộc sinh linh trùng trùng điệp, cũng có thể nói là thanh thế to lớn, số lượng kinh người. Cùng lúc đó, Chân Cổ mấy người cũng đã đứng ở trong hư không, hướng Đế Tuấn Thái nhất đám người vị trí không ngừng áp sát. Chân Cổ tâm đọc động một cái, hồng mông lượng thiên xích tế ra. Hắn cũng không phải là bản thân muốn vận dụng món trí bảo này, mà là đưa cho nhà mình tiếp dẫn sư tôn. Sư tôn, kia thái nhất trong tay có khai thiên trí bảo hỗn độ trung. Sư tôn lấy cái này hồng mông lượng thiên xích, tất nhiên có thể đem khắc chế. Chân Cổ nói như thế. Hắn biết, nhà mình sư tôn đối thủ, tất nhiên là được tôn là yêu tộc chiến thần thái nhất. Cũng chỉ có hồng mông lượng thiên xích như vậy công đức trí bảo, mới có thể ngăn cản hỗn độn trùng cái loại đó khai thiên trí bảo uy thế. Nghe vậy, tiếp dẫn sắc mặt đại động. Đối với cái này công đức trí bảo, hắn tự nhiên cũng là ý động bản phần. Vậy mà, tiếp dẫn cũng không nhịn được cau mày. Bảo vật này giao cho vi sư, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? So sánh với tự thân, tiếp dẫn ngược lại lo lắng hơn Trần Khổ an nguy. Phải biết, liền xem như thập đại yêu thánh đám người ra tay, cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói thế, Trần Khổ lại cười lớn một tiếng. Ha ha, sư tôn không cần làm đệ tử lo âu. Nếu nói là linh bảo, ta thế nhưng là hoàn toàn không thiếu. Lời vừa nói ra, Tiếp Dẫn nhất thời ngạc nhiên, không khỏi lắc đầu bật cười. Đúng nha, mình ngược lại là quên đi, Trần Cổ tích lũy, nền tảng chờ, đơn giản so với mình cái này làm sư tôn còn phải thâm hậu. Tiếp Dẫn lo lắng, là thật là có chút không cần thiết. Ha ha, tốt. Tiếp Dẫn không còn nói nhảm, nhận lấy Hồng Mông Lượng Tiên Xích, cảm thụ trong đó chuyển ra kinh thế khí tức, Tiếp Dẫn cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sắc mặt đại động. Đồng thời, chúng sinh từ lâu là hoàn toàn sôi trào, một mảnh ồn ào. T. Yêu tộc làm khó dễ Tây Phương. Đó là Tiếp Dẫn chuẩn đề đám người sao? Bọn họ vậy mà thật chuẩn bị nên chiến. Có sinh linh kêu lên, thấy được Tiếp Dẫn chuẩn đề đám người chạy tới chiến trường bóng dáng. Cho tới nay, ở chúng sinh trong ấn tượng, Tiếp Dẫn chuẩn đề đám người chơi một ít đê hèn thủ đoạn hạ cấp, đi tính toán người khác, cũng không phải chân là lạ. Mà giống như hôm nay như vậy, mặt đối mặt cường, đúng là ít gặp. Ngay sau đó, chúng sinh cũng hoàn toàn thấy rõ cụ thể cảnh tượng. A, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, còn có Hy Hòa Thường Hy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng nha, hai vị kia đại năng cùng Thái Âm thần nữ, thế nào cũng cân Tây Phương dính líu quan hệ. Xem không hiểu, bần đạo cũng hoàn toàn xem không hiểu. Chúng sinh đầu đầy dấu hỏi, nghi ngờ không hiểu. Bọn họ cũng không biết thiên hôn chuyện, càng không nghĩ tới, một trận chiến này vốn là bởi vì Hy Hòa Thường Hy lên. Nhiều nghi vấn, tự nhiên không người có thể giải đáp. Chúng sinh không khỏi càng thêm tò mò, tiếp tục ngắm nhìn, mong muốn tìm tòi hư thực. Bên kia, lúc này yêu tộc đám người, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, ánh mắt độc địa mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Không tiếp, Hy Hòa Thường Hy quả nhiên là ở chỗ này. Không nghi ngờ chút nào, tận mắt thấy Hy Hòa Thường Hy bóng dáng xuất hiện, Đế Tuấn càng cho hơi vào hư kết. Trước đó Nguyệt Lao từng hướng hắn cầu cứu, nói Hy Hòa Thường Hy bị Tây Phương Trần Khổ cứu đi, Đế Tuấn hoặc giả còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng lúc này, tận mắt nhìn thấy, không thể cãi lại. Đế Tuấn ánh mắt rủ xuống, lại ngược lại nhìn về phía Tiếp Dẫn chuẩn đề. Tiếp Dẫn chuẩn đề, bọn ngươi nên biết, Hy Hòa Thường Hy không nên thuộc về Tây Phương. Mau giao ra hai nữ, bản đế xem ở bọn ngươi thánh nhân đệ tử mức, hoặc giả còn có thể đình chiến. Nếu không, Đế Tuấn ngạo nghễ bên nghễ, thịnh ký lăng nhân, hoàn toàn là một bộ phân phó giọng điệu. Nghe vậy, chuẩn đề cười khẩy một tiếng, hài hước mà khinh bỉ nhìn về phía Đế Tuấn thái nhất đám người. Ha ha, Đế Tuấn, ngươi khẩu khí thật là lớn. Người đời đều nói ta Tây Phương người vô sỉ đê tiện, lấy bần đạo xem ra, ngươi cái này cái gọi là yêu đế, mới là thật vô sỉ cực kỳ. Hừ, thế gian chuyện nhân duyên, chính là tình đầu ý hợp, bọn ngươi lại như vậy đe dọa hai vị Thái Âm thần nữ, muốn thành liền tiên hôn. Bây giờ thậm chí còn đuổi tới Tây Phương, thật là bị chúng sinh chô khinh bỉ. Chuẩn đề chữ chữ châu ngọc, nói mình bị chúng sinh xưng là vô sỉ lúc, cũng không có bất kỳ ngại ngùng cảm giác. Bất quá, hắn cũng để cho chúng sinh hơi hiểu một chút nguyên do trong đó. Thì ra Đế Tuấn đây là đuổi vợ đến rồi. Nhưng Hy Hòa Thường Hy hai vị thần nữ, hiển nhiên cũng là đối Đế Tuấn không có bất kỳ thiện cảm, chỉ có đầy mặt chán ghét cùng kháng cự. Trong lúc nhất thời, chúng sinh lại là một trận xì xào bàn tán, cảm thấy chuẩn đề nói có lý. Yêu tộc như vậy đe dọa Thái Âm thần nữ, đúng là có chút quá mức, cũng quá không biết xấu hổ. Chuẩn đề vậy, cũng để cho Đế Tuấn sắc mặt xanh đỏ giao thế, âm tình bất định. Yêu tộc một phương xác thực không chiếm cái gì lý, Đế Tuấn đều có chút không thể phản bác. Hơn nữa, ở chúng sinh xem ra, hoặc giả sẽ còn cho là hắn là sắc dục vân tâm nữa nha. Mà không đợi Đế Tuấn mở miệng, chỉ nghe một tôn yêu thần đột nhiên lên tiếng. Kim Điêu lão tổ, đứng hàng yêu tộc thập đại yêu thần một trong, mặc dù không kịp thập đại yêu thánh, nhưng cũng là một thi chuẩn thánh thực lực. Giờ phút này, Kim Điêu lão tổ một bước ra, cam tức nhìn Tiếp Dẫn chuẩn đề đám người. Tiếp Dẫn chuẩn đề, bọn ngươi sinh ở Tây Phương, cũng ở Tây Phương tu hành, coi chừng các ngươi cái này mẫu ba phần đất chính là Phương Đông thiên địa, nhất là ta yêu tộc chuyện lớn, các ngươi cũng xứng nhúng tay. Kim Điêu lão tổ cùng ngạo dị thường, vừa mở miệng đã như vậy không chút lưu tình giận dữ mắng mỏ Tiếp Dẫn chuẩn đề, thậm chí nói này không xứng nhúng tay. Có thể tưởng tượng được, bây giờ yêu tộc đám người là bực nào đắc ý vong hình. Vừa dứt lời, Trần Cổ ánh mắt đột nhiên run lên, lạnh băng thấu xương. Như Lai thần trưởng, hắn tâm niệm vừa động, một trưởng trực tiếp tế ra, hướng Kim Điêu lão tổ ầm ầm rơi xuống. Người sau kinh hãi, kia quần quận vĩ lực chút xuống, nhấc lên sinh tử đại khủng bố. Nhưng không đợi Kim Điêu lão tổ có bất kỳ phản ứng, sau một khắc, oanh, một đạo thiên âm nổ tung, Kim Điêu lão tổ thân thể ứng tiếng nổ tung, mưa máu đầy trời. Ngay cả này nguyên thần cũng không có trốn ra cơ hội, hoàn toàn tiêu diệt. Một trưởng trực tiếp miểu sát một tôn yêu thần. Thẳng đến lúc này, Trần Cổ mới mở miệng. Ai, khổ a. Khổ a. Hiện nay, thật là thói đời ấm lạnh, chỉ có sâu kiến cũng dám đối sư tôn sư thúc bất kính. Thật là không biết nơi nào tới lá gan. Trần Cổ đột nhiên giữ dằn ra tay, ra ngoài dự liệu của mọi người. Một vị một thi chuẩn thánh, cứ như vậy tùy tiện thân tử đạo tiêu. Chúng sinh khiếp sợ đến tột cùng. T. Thực lực thật là kinh khủng. Một kích miểu sát chuẩn thánh, Trần Cổ cái này thật là đệ tử bối tồn tại. Có đại năng kêu lên, nói như thế, đưa đến chúng sinh rối rít gật đầu. Không sai. Cường đại như vậy tuyệt luân sức chiến đấu, đã xa xa vượt qua đệ tử đồng lớn nên có thực lực. Đối diện, Đế Tuấn thái nhất cũng giận dữ. Trần Cổ, ngươi dám giết ta cường giả yêu tộc? Thử, xem ra nói nhiều vô ích. Giết. Trần Cổ đều đã ra tay, Đế Tuấn cũng không còn nói nhảm. Ra lệnh một tiếng, yêu tộc chúng sinh rối rít đại động. Tầm thường sinh linh cùng Long Phượng Kỳ lần tam tộc chiến ở một chỗ, khó phân thắng bại. Thái nhất không nói, trực tiếp tế lên hôn độ trùng, hào quang năm màu hòa hợp, hung hãn dị thường, triển khai công sát. Tiếp Dẫn cũng không khách khí, trực tiếp cầm Hồng Mông Lượng Thiên Xích lên, nên chiến thái nhất. Chuẩn đề thì lại lấy thất bảo diệu thụ nơi tay, đối cứng Đế Tuấn chi uy. Đế Tuấn thái nhất sau lưng, côn bằng nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Hồng Vân. Côn Bằng đối với Hồng Vân hận ý, không cần nhiều lời. Hôm nay có thể nói là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nên Côn Bằng cũng làm tức toàn lực ra tay. Thế phải báo nhường chỗ ngồi mối thù. Trong lúc nhất thời, trong sân hoàn toàn đại loạn, kinh thế cuộc chiến bùng nổ. Một đám cường giả yêu tộc thì con mắt nếu Hàn Băng hướng Trần Khổ vây giết mà tới. Thấy vậy, Trần Khổ không thèm. Vây công, không mang sợ. Trần Khổ tâm đọc động một cái, ban đầu lấy ma khí bao táp tế luyện sau cực phẩm tiên tiên linh bảo Long Phượng Đàn, tùy theo hiện ra. Một khúc gan ruột gãy, thiên ngai nơi nào tìm chi âm. Trần Khổ cười lạnh. Hôm nay cũng nên là cái này linh bảo đại hiện thần uy thời điểm. Chương 160, Long Phượng Đàn hiển uy, yêu tộc tổn thất nặng nề. Chương 160, Long Phượng Đàn hiển uy, yêu tộc tổn thất nặng nề. Ha ha, hôm nay bổ tọa liền là bọn ngươi trình diễn một khúc. Trần Khổ vung tay lên, Long Phượng Đàn nhất thời tế ở trên trời cao. Hắn liên tiếp đạn chỉ một thoáng, trận trận tiên âm vang dội, êm hai cực kỳ, thần dị không hiểu, không thể nói. Trong chốc nhóm này, yêu tộc vô số cường giả đều là không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt có chút trống rỗng, hoảng hốt cảm giác. Nhưng ngay sau đó, vênh, vênh, một tiếng lại một tiếng cực lớn tiếng vang trầm đục truyền ra, như kim qua thiết mã bình thường, cực lớn uy áp ở trong sân lan tràn ra. Khí cơ dâng trào, như sóng lớn trận trận, vừa tựa như sóng biển lật đổ, không chỉ không nghỉ. Hùng hồn trắng khoát, mênh mông như vực sâu. Đột nhiên, cường giả yêu tộc rối rít thức tỉnh, sắc mặt lâm liệt. Quái thai, mau bắt lại tiểu tử này. Có cường giả yêu tộc hét lớn. Dù sao, Trần Khổ phong cách hành sự, quá mức vô sỉ cũng quá mức với không theo lẽ thường ra bài. Đám người như sợ chậm thì sinh biến. Lời còn chưa dứt, chọn bẹn mười mấy vị cường giả yêu tộc liên thủ, các loại thần thông đại thuật diễn hóa mà ra, hướng Trần Khổ liền đổ ập xuống địa ép xuống tới. Trong đó, một thi chuẩn thánh liền có 4 vị nhiều, còn lại cũng đều là đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là lạnh nhạt lừa một cái, mặt lộ vẻ khinh thường. Thử, nhiều người thì có ích lợi gì? Vừa dứt lời, sau một khắc, Long Phượng Đàn lần nữa nổ vang. Trong hư không, hai tôn to lớn thân ảnh diễn hóa mà ra, vắt ngang ở yêu tộc đám người trên đỉnh đầu. Ma Long, Ma Phượng. Đây chính là Trần Khổ ban đầu ở ma khí trong gió lốc dung nhập vào hai tôn ma vật, bây giờ đã cùng Long Phượng Đàn hoàn toàn hòa làm một thể. Tâm niệm vừa động, Ma Long Ma Phượng cho thấy ngút trời hung uy, không chút do dự hướng cường giả yêu tộc bổ giết mà đi. Tắt, tắt. Trong sân, gió rít ào ào, sát ý dập trời ngập đất, vô cùng vô tận. Phải biết, Ma Long Ma Phượng ban đầu cũng đã là hôn nguyên cấp bậc tu vi, bây giờ cùng Long Phượng Đàn dung hợp, càng là hỗ trợ lẫn nhau, thần uy tăng vọt. Lại này ban đầu bị ma khí vào cơ thể, tàn sát chấp niệm đã sâu tận xương thủy. Vì vậy, mới vừa xuất hiện, liền triển lộ ra khó mà diễn tả bằng lời khủng bố. Một đạo đạo nhẹ vang lên truyền ra, chúng sinh con ngươi chợt co lại thấy, cho dù là đại la kim tiên cường giả, ở Ma Long Ma Phượng uy thế giới, cũng bị trong nháy mắt xé nát, hình thần câu diện. Trong lúc nhất thời, cường giả yêu tộc kêu thảm thiết bên tai không dứt, nghe đầu người ra tóc mà. T. Đó là cái gì linh bảo, vì sao kinh khủng như vậy? Thật là mạnh mẽ thần uy, tiếng đàn trổ đến, sát phạt lăng lệ, thế không thể đỡ. Kia hai tôn Long Phượng bóng dáng, quá hung hãn. Chúng sinh không nhịn được kêu lên, sắc mặt đại biến, sợ hãi đan xen. Trần Khổ chấp trưởng Long Phượng Đàn, đây là một trận diện tích lớn tàn sát. Ma Long Ma Phượng hình thể to lớn tuyệt luân, hung uy bao phủ trăm ngàn vạn yêu tộc. Mà cho dù chẳng qua là ma khí quần quận rũ xuống, cũng trực tiếp nghiền nát từng cái một yêu tộc sinh linh, không huyền niệm chút nào miểu sát. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, chuẩn thánh cường giả dựng ngược tóc gáy, đại la kim tiên rợn cả tóc gáy. Trần Khổ quanh thân càng là đầy trời mưa máu bạo trán, vô số yêu tộc phơi thây. Tốt nhất phái nhân gian luyện ngục thảm thiết cảnh tượng. Trong yêu tộc, thập đại yêu thánh một trong phí đảng, lúc này con ngươi chợt co lại, không thể tin nhìn chằm chằm Trần Khổ. Đáng chết, tiểu tử này sức chiến đấu vì sao mạnh mẽ như thế? Thậm chí không thua gì đỉnh cấp tiên thiên đại năng. Phi đàn hoảng sợ. Chẳng qua là một lần giao phong, liền có 5-6 vị đại la kim tiên cũng mất mạng ở Long Phượng Đàn ủy thế giới. Không kịp suy nghĩ nhiều, phi đàn tung người nhảy lên, đồng thời tế lên một món bình thuốc loại hình trung phẩm tiên thiên linh bảo. Vạn độc tôn. Phi đàn vốn là lấy am hiểu dụng độc mà nổi danh trên đời. Hắn ngang nhiên ra tay, mong muốn đánh lén Trần Khổ, đánh hắn cái xuất kỳ bất ý thân là thập đại yêu thánh một trong, phi đàn thực lực tự nhiên không phải tầm thường một thi chuẩn thánh có thể so với. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Trần Khổ sau lưng. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Thanh Liên Bảo sắc cờ. Hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra Tiên Tiên Ngũ Phương cờ một trong Thanh Liên Bảo sắc cờ. Chỉ một thoáng, hơi trắng treo lơ lửng, kim quang 10,000 đạo. Đại kỳ phấp phới ra, bay phất phới. Cương phong kích động dưới, đầy trời khí độc cũng bị toàn bộ thổi tan. Ai? Khổ a, khổ a. Đường đường yêu thánh, vậy mà cũng chỉ biết sau lưng ra tay, đánh lén một đoạn. Thật sự là quá vô sỉ. Trần Khổ mở miệng, liền nói mấy tiếng khổ. Nhất thời, trong cơ thể tiêu hao quá lớn pháp lực, lại từ từ khôi phục. Tâm niệm lại là động một cái, cửu phẩm công đức kim liên cũng lần nữa nổi lên. Trần Khổ ngồi ngay ngắn trên đài sen, công đức huyền quang ánh chiếu, thần thánh dị thường. Sau lưng Thanh Liên Bảo sắc cờ pháp phối, đỉnh đầu cũng có lục căn thanh tịnh trúc treo cao. Rồi sau đó, Trần Khổ căn bản không để ý tới quanh mình nhiều cường giả yêu tộc công sát. Hắn chẳng qua là một mực địa thúc dục Long Phượng Đàn, tiếng đàn hạo đãng, gần như lấn át bên kia thái nhất hỗn độn trùng trùng vang. Tam đại đỉnh cấp linh bảo hộ thể, cường giả yêu tộc căn bản là không có cách để cho Trần Khổ phá bỡ. Ngược lại, Long Phượng Đàn hiển uy, nhấc lên từng mảng lớn tàn sát. A, không, yêu thánh cứu ta. Yêu tộc sinh linh kêu thảm thiết không ngừng, lại phía công vô dụng. Ma Long Ma Phượng càng chiến càng mạnh, lại ý sát phạt càng đậm. Hàng trăm hàng ngàn vạn yêu tộc bị không huyền niệm chút nào xoắn giết, thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Xem một màn này, thập đại yêu thánh mấy người cũng có chút mắt trợn tròn. Con mẹ nó, tiểu tử này thế nào nhiều như vậy đỉnh cấp linh bảo? Có yêu thánh tức giận mắng. Chân cụ các loại phòng ngự thủ đoạn ra thân, có thể nói là chân chính vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui. Thậm chí, cựu phẩm công đức kim liên phóng ra công đức huyền quang, để cho thập đại yêu thánh cũng tràn đầy kiêng kỵ. Công sát công đức ra thân người, thế nhưng là có thể gặp cản trả. Vậy làm sao đánh? Trừ phi là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hay hoặc là tiên thiên chí bảo, mới có thể đánh vỡ trần khổ phòng ngự. Nhưng bọn họ lại nơi nào có loại cấp bậc đó bảo vật? Lớn như thế trong yêu tộc, cũng đến không ra mấy món tới a huống chi, cũng đều ở đế tuấn thái nhất, cùng với phục hy chờ đỉnh cấp đại năng trong tay. Bên kia, thấy trần khổ như vậy sát phạt kinh người, Hắc Long cũng là sắc mặt đại chấn. Ha ha, chủ nhân triển lộ như vậy thần uy, bọn ta Long tộc lại có thể hạ xuống người sau. Các huynh đệ, giết a! Hắc Long hét lớn, quanh thân hàn quang trong vắt, làm người chấn động cả hồn phách. Dù rời đi vô lượng tứ hải, đi xa tây phương thiên địa, nhưng thân là Long tộc ngạo khí cũng không có bị xóa bỏ. Giờ khắc này, Hắc Long vừa tìm được ban đầu như vậy ngạo nghệ bệ nghệ, ngang nhiên bá đạo cảm giác. Quát to một tiếng, Long tộc sinh linh cũng giống giận liên tiếp, chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh. Một đạo đạo long tức phun ra, ngưng tụ ngút trời lửa rực, đem vạn vật cũng đốt thành hư vô. Yêu tộc sinh linh bị bao phủ trong đó, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp vẫn diệt, lại không một tia khí tức còn sót lại. Chém giết, không ngừng nghỉ chém giết. Trong sân các loại, để cho đế tuấn thái nhất sắc mặt đại biến. Không gì khác, bọn họ thấy rõ ràng, một trận chiến này, yêu tộc vậy mà không có chiếm cứ chút nào thượng phong, ngược lại là bị tây phương hoàn toàn đánh bẹp. Từng mảng lớn yêu tộc sinh linh vẫn diệt, để cho đế tuấn thái nhất đau lòng không dứt. Vậy cũng là yêu tộc nền tảng a, một trận chiến này, có thể nói là tổn thất nặng nề. A, bọn ngươi tây phương đổ vô sỉ, muốn chết. Thái nhất nội cùng, chấn thanh hét lớn. Cùng lúc đó, hỗn độn trung rũ xuống đầy trời hào quang, định triển lộ yêu tộc chiến thần chi uy. Nhưng tiếp dẫn giống vậy tế ra hồng mông lượng tiên xích, không chút nào hư. Lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề bây giờ chính là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, mà đế tuấn thái nhất chẳng qua là chuẩn thánh trung kỳ. Tu vi cảnh giới chênh lệch, cũng để cho đế tuấn thái nhất chỉ đành phải vô năng cùng nộ, bị tiếp dẫn chuẩn đề ép tới liên tục bại lui, căn bản vô lực thay đổi chiến cục. Đáng chết. Lần này, bọn ta tính sai. Đại chiến trong, đế tuấn như vậy trầm giọng quát lên. Nghe nói thế, thái nhất cũng là mặt trầm như nước, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ai có thể nghĩ tới, tây phương thực lực vậy mà như thế hùng mạnh tuyệt luân, không thể địch nổi. Lần này, yêu tộc thật là gậy ông đập lưng ông.